Chương 257, bí mật, không thể đối với người nói. Chương 257, bí mật, không thể đối với người nói. Lý Nhị Cẩu nghĩ đến chết mất cơ vô mệnh, lại nghĩ tới thần ma động tiên bên trong chẳng cảnh, không khỏi hí hư nói, ai, việc này nói rất dài dòng, ta đi một cái địa phương phi thường thần bí. Cái chỗ kia, tên là thần ma động tiên. Lý Nhị Cẩu đơn giản nói một lần, chính mình cùng cơ vô mệnh sau khi đi phát sinh sự tình, đương nhiên vì không để cho hai nữ quá mức lo lắng, thần ma động tiên bên trong cụ thể tình tiết hắn cũng không cáo chi. Về phần tiến vào phương pháp, càng là không dám nói ra, dù sao thụ linh thế nhưng là đã cảnh cáo hắn, hắn có thể dẫn người đi bảo, lại tuyệt đối không thể nói ra nó nơi đó cửa bảo, bằng không mà nói, sẽ trêu chọc đến thai bay và gió, lao ra hỏa kia thủ đoạn quá khủng bố, Lý Nhị Cẩu có thể trêu chọc không nổi. Nói xong chính mình đơn giản kinh lịch, hai nữ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, không muốn thế gian còn có khủng bố như vậy địa phương, đồng thời cũng vì Lý Nhị Cẩu thần thức tiến nhanh mà cao hứng không thôi. Lúc này, Lý Nhị Cẩu trực tiếp đem đại hồng quan tài phong ra, theo quan tài mở ra, hai nữ liền thấy ra người kia Cơ Huyền Vân. Nhìn thấy hắn, hai người đều là trên mặt giật mình, trong mắt thoáng hiện e ngại chi sắc. Cơ Huyền Vân nhìn thấy thế giới bên ngoài, lập tức cao hứng không thôi, hắn vui vẻ nói, quá tốt rồi, ta rốt cục có thể đi ra. Lý Nhị Cẩu lại là lập tức nói, ca ca, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, sau khi đi ra, cũng sẽ không lung tung giết người. Cơ Huyền Vân vỗ ngực nói, đệ đệ, yên tâm đi, ta thân là Đại Chu hoàng tử, làm sao lại lung tung giết người, bất quá ta bây giờ lại là muốn đi ra ngoài một chuyến, tìm kiếm năm đó ta lưu lại chuẩn bị ở sau. Yên tâm đi, chờ ta trở lại đằng sau, ngươi liền rốt cuộc không phải hôm nay ngươi, cam đoan ngươi cả đời này đều có hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Lý Nhị Cẩu trong lòng thổ thức, lúc này mới nghĩ đến, gia hỏa này thế nhưng là Đại Chu hoàng tử, hắn lưu lại bảo vật tất nhiên không thể coi thường, nếu như mình có thể mượn điểm quang, không biết muốn thiếu phấn đấu bao nhiêu năm. Nhất niệm như vậy, ngược lại là một mặt mong đợi nói ra, tốt, ca ca, ta chờ ngươi trở lại. Cơ Huyền Vân không có dừng lại, không kịp chờ đợi liền bay vút lên trời, mấy người liền thấy một tấm da người ở trong bầu trời phiêu đãng, hóa thành một đạo lưu quang, đảo mắt liền biến mất không thấy tăm hơi. Tịnh Nhi cùng Mỹ Nhi một mặt vẻ hoảng sợ nhìn về phía Lý Nhị Cẩu nói, công tử, gia hỏa này thật là khủng khiếp, ngươi làm sao còn nhận hắn làm ca ca? Lý Nhị Cẩu cười khổ nói, ai, ta chỗ nào nguyện ý làm hắn cái gì đệ đệ, chỉ bất quá người này đối với ta có ân cứu mạng, ta cũng không thể không có qua có lại. Nói đi thì nói lại, gia hỏa này đối với ta còn thực sự rất tốt, chính là bề ngoài có chút khủng bố thôi, các ngươi không có nghe sao? Phải cho ta lấy không hết vinh hoa phú quý đâu. Đúng rồi, các ngươi còn không biết hắn là ai đâu. Hắn vừa muốn nói là ra cái này Cơ Huyền Vân thân phận, bất quá nghĩ lại, gia hỏa này thân phận thật không đơn giản, nếu là để lộ tin tức nói, không đơn thuần là hắn, chính mình sợ rằng cũng phải bị liên lụy. A, dù sao gia hỏa này mặc dù là tiền triều thái tử, thế nhưng là phóng tới hiện tại tới nói, đó chính là tiền triều dư người ta. Trong lòng của hắn suy nghĩ một phen, chỉ cảm thấy việc này không thể coi thường đâu. Nhất niệm như vậy, hay là không cùng hai nàng này nói tỉ mỉ, nếu là các nàng không cẩn thận nói ra liền không xong, không phải mình không tin hai người, thật sự là chân chính bí mật, chỉ có tự mình biết mới là bí mật. A, bí mật không thể đối với người nói, đây chính là lao man đầu một mực dạy bảo chính mình sự tình đâu. Đồng thời các nàng biết việc này sau, chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt, làm gì cho các nàng đổ thêm phiền não đâu. Nhìn thấy Lý Nhị Cẩu không nói lời nào, Mỹ Nhi một mặt mong đợi nói ra, công tử, ngươi còn không có nói hắn là ai đâu. Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc nói, thôi, các ngươi hay là không cần quản hắn là ai, coi như hắn chưa có tới liền tốt, người này thân phận tương đối đặc thù, ta tạm thời còn không muốn để cho các ngươi biết. Hai nữ bĩu môi, lại không phải quá mức để ý Mỹ Nhi nói, công tử, ngươi đã lâu không có ăn vào đồ tốt đi. Lý Nhị Cẩu cảm thán nói, ăn cái gì à, miệng đều muốn nhạt nhẽo vô vị, nhanh cho ta đại ngư thịt heo làm. Được rồi, hai nữ lập tức liền bắt đầu bận rộn, nhị đại kê đi lên, dê nướng ăn bài bên trên. Mỹ Nhi còn cố ý để cho người ta tại Thiên Cẩu chấn định mấy chục vạc lớn vong ưu tiểu, đây cũng không phải là vò nhỏ, mà là vạc rượu lớn, mỗi một cái vạc rượu đều giả bộ 500 cân rượu ngon, những rượu này chung vào một chỗ, chừng bạn cân nhiều. Vừa nhìn liền biết Mỹ Nhi sẽ quan tâm người, Lý Nhị Cẩu tự nhiên cao hứng không thôi, lập tức liền đem những này rượu ngon đều ném vào gương đồng phục chế đứng lên. Chơi miễn phí bạn cân rượu ngon, trong lòng cái này sảng khoái a, cái này cần tiết kiệm bao nhiêu bạc. Không đến bao lâu, hai nữ liền làm một bàn lớn ăn uống, sắc hương vị đều đủ. Hai cái mỹ nữ tiếp khách, Lý Nhị Cẩu mỹ thực rượu ngon, không khỏi cảm thán nhân sinh như vậy, còn cầu mong gì, đơn giản chính là không nên quá thích ý, các ngươi cũng không nên đấu kỵ a, ăn uống no đủ, Lý Nhị Cẩu để hai nữ nghỉ ngơi, mà hắn lại là trực tiếp mang theo Cẩu Kiên Cường đi hướng Hoàng Phong Cốc bãi tham a. Từ biệt nhiều ngày, khi Lý Nhị Cẩu xuất hiện một khắc, ngũ quỷ không biết từ chỗ nào cái trong nấm mồ bò lên đi ra, lập tức tới ngay tham kiến với hắn. Để Lý Nhị Cẩu kinh ngạc chính là, mấy tên những ngày qua đến, tu vi tiến triển phi thường nhanh, đều có luyện khí tầng 4 tu vi, nghĩ đến đây cùng nơi đây quỷ khí khá là trọng đại có liên quan. Ngũ quỷ nhìn thấy Lý Nhị Cẩu, cũng là cao hứng ghê gớm, lập tức đối với Lý Nhị Cẩu tham viếng nói, đại nhân, ngài có thể tính trở về, cũng không biết những ngày qua người đi chỗ nào. Lý Nhị Cẩu nói, gần nhất có chuyện rất trọng yếu chậm trễ, mấy người các ngươi tiến bộ rất nhanh thôi. A, không thích hợp, mấy người các ngươi làm sao sương mặt sương mũi, để cho người ta đánh a. Đại Phúc thở dài một tiếng nói, đúng vậy à, đại nhân, ngươi đi đoạn thời gian này, chúng ta bị một tên khi dễ thật thê thảm, nếu không có thụ yêu bảo bọc chúng ta, chỉ sợ hiện tại ngươi cũng không gặp được chúng ta. Nói, thân thể của hắn lay động, huyễn hóa nhục thân rút đi, lộ ra chính mình bạch cốt bản thể, có thể thấy được cái kia màu trắng loáng trên bạch cốt mặt vết thương chồng chất, rất nhiều nơi đều đã gây mất, một lần nữa bị nối liền vết tích có thể thấy rõ ràng. Thấy cảnh này, Lý Nhị Cẩu trong lòng rất là tức giận, không muốn khi dễ người, đều khi dễ đến trên đầu của hắn tới, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, hắn lập tức có chút nổi nóng nói là ai to gan như vậy, cũng dám khi dễ người của ta, nhanh, tìm cho ta đi ra nhìn một chút. Lời này nói xong, hắn lại cảm thấy không thích hợp nói à, cái này Hoàng Phong Cốc, ngoại trừ cậu kiên cường, chuột vương cùng thụ yêu, giống như cũng không có ra hỏa lợi hại, rốt cuộc là người nào? Đại Phúc Quỷ Mã đã nói đó là một cái mọc lên mặt hồ ly thân người quái vật, là năm trước từ bên ngoài tới nơi này, tên kia xâm nhập trốn tránh, chỉ có trời tối thời điểm ra ngoài, lén lén lút lút cũng không biết làm cái gì. Bất quá ta có thể ngửi được trên người hắn có phi thường đồng hậu dày đặc mùi huyết tinh. Mặt hồ ly, nghe nói như thế, Lý Nhị Cầu mày nhăn lại, không biết vì sao luôn có một loại cảm giác quen thuộc, không khỏi nghĩ đến người này rốt cuộc là người nào. Chương 258, múa rượu trước cửa lỗ ban, nhìn ta đại uy thiên long. Chương 258, múa rượu trước cửa lỗ ban, nhìn ta đại uy thiên long. Vô luận như thế nào, dám khi dễ người của mình, chính là cùng mình đối nghịch, bất kể là ai, hắn đều muốn đi qua lý luận mới tốt. Bằng không mà nói, chính mình chẳng phải là rất mất mặt. Lý Nhị Cầu không có lập tức để Đại Phúc dẫn hắn đi, mà là để hắn đem thụ yêu trước gọi tới, hiểu rõ một chút tình huống, dù sao biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, hắn đúng vậy đánh không có nắm chắc cầm. Thụ yêu nghe chút Lý Nhị Cầu gọi đến, chân chu liền một đường chạy chậm mà đến. Hắn nhìn thấy Lý Nhị Cầu, như là gặp thân nhân bình thường, vô cùng nhiệt tình hô, "Nhị Cầu ca à, ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu, có thể nghĩ chết ta rồi." Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, trong lòng hắc hắc cười không ngừng, nghĩ thầm tiểu tử ngươi một bụng tâm địa gian dảo, còn nhớ ta, có quỷ mới tin chuyện ma quỷ của ngươi đâu. Muốn ta không đến mới thích hợp đi, dù sao mình không tại, ngươi nhưng chính là cái này Hoàng Phong Cốc nói 102 đại ca đâu. Hắn gật đầu nói, "Đúng vậy à, Thu yêu, nói lời trong lòng, ta cũng rất nhớ ngươi à, tìm ngươi đến, chính là hỏi một chút, huynh đệ của ta bị người khi dễ, người kia đến cùng là cái gì theo hầu, ngươi cũng đã biết một chút nội tình." Thu yêu trừng mắt, lập tức tới tinh thần nói, "Cậu ca, ngươi xem như hỏi đúng người, cái này Hoàng Phong Cốc, nơi nào có người có thể trốn qua thai mắt của ta, chính là cái nào trong nấm mồ chôn nam nhân nữ nhân, cái nào chuột trong ổ hạ mấy con chuột ta cũng biết." Lý Nhị Cầu bĩu môi một cái, có chút im lặng nói điểm chính. Thu yêu hắc hắc một tiếng rồi mới lên tiếng, "Ngươi nói ra hỏa kia, chính là năm trước tới, khi đó hắn còn bị thương, lúc trước ta có xử lý ý nghĩ của hắn, chỉ là ta tu vi có hạn, lo lắng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, liền tạm thời nhẫn mại xuống tới, liền vì chờ ngươi trở về. Ai nghĩ ngươi chuyến đi này không về, nói thật, các loại ta thật là khó chịu, cái này dày vò à." Lý Nhị Cầu thực tình im lặng, cái này Thu yêu là thật có thể dày vò khốn khổ, hắn không thể không lại một lần nữa nói ra, nói điểm chính, những thứ vô dụng kia trước tiên có thể không nói. Thu yêu nhướng mắt, lúc này mới nói cười đùa tí từng nói, "Ai, quen thuộc, nói chuyện liền chạy đề, cái kia, người này đến một lần, ta liền phát hiện hắn không làm chuyện tốt, bởi vì hắn đào một cái lớn nhất mộ huyệt, mỗi ngày đều hướng bên trong làm một ít động vật ta, người sống à, người chết ta cái gì trở về. Chỉ là người này lòng đề phòng vô cùng nghiêm trọng, ta cũng không biết hắn ở bên trong mân mê thứ gì." Nghe nói như thế, Lý Nhị Cầu không biết vì sao có một loại cảm giác đã từng quen biết, hắn khẽ cau mày nói, "Hắn hiện tại còn tại trong phần mộ kia." Thu yêu vội vàng gật đầu nói, "Đúng vậy, tên kia mấy ngày nay liền không có ra ngoài, bây giờ đang ở bên trong." Lý Nhị Cầu trong mắt ánh mắt chớp động, không chần chờ, vung tay lên, tất cả mọi người đối với cái kia nấm mộ vây đi qua. Hắn ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ai, dám ở địa bàn của hắn làm sự tình. Đây là một tòa bề ngoài phi thường xa hoa đại mộ, mộ bia hoàn hảo, chỉ là tại đại mộ phía sau bị người đào một cái hang động rất lớn, trong huyệt động đen như mực, phi thường dọa người. Lý Nhị Cầu khẽ nhíu mày, vừa định tiến vào bên trong, cậu Kiên Cường đã bật vào. Lý Nhị Cầu khoe miệng khẽ nhếch, nghĩ thầm còn phải là gia hỏa này, dám liều mệnh, trở về nhất định hảo hảo khen thưởng một phen mới tốt. Có cậu Kiên Cường dẫn đầu, ngũ quỷ cũng theo sát lấy đi vào. Lý Nhị Cầu không do dự cũng tiến vào bên trong, thu yêu kích cỡ quá lớn, lại là chỉ có thể ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Tiến vào trong động, trước nhìn thấy chính là một đầu to lớn mộ đạo trừng rộng khoảng một trượng hẹp, không gian rất lớn. Lý Nhị Cầu để cậu Kiên Cường cùng ngũ quỷ chậm một chút, không nên đánh cỏ kinh rắn. Đi qua mộ đạo, phía trước xuất hiện một cánh to lớn thạch đầu cửa lớn được quan, lộ ra một chút khe hở. Lý Nhị Cầu liền nghe đến bên trong có điên cuồng thanh âm truyền tới nói hắc hắc, sắp thành công rồi, rốt cục muốn thành công, chỉ cần lần này thành công, ta liền có thể trở thành lớn yêu vương nhân vật như vậy. Đến lúc đó, liền rốt cuộc không cần trốn đông trốn tây. Lý Nhị Cầu nghe được thanh âm này, trong lòng sáng lên, thanh âm này hắn rất quen thuộc sao? Đây không phải năm đó chạy trốn huyết thú môn dư nghiệt hồ ly người sao? Nguyên lai là gia hỏa này dở cho quỷ, hắn còn tưởng rằng lợi hại gì nhân vật không tầm thường đâu. Nhất niệm như vậy, hắn đối với đại môn kia đột nhiên một cước đạp ra ngoài, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, cửa lớn liền bị đá văng. Trong cửa lớn là một gian thạch thất khổng lồ, giữa thạch thất thiêu đốt lên một đống lửa, trên mặt đất tán loạn lấy rất nhiều động vật cùng người thi thể, mặt hồ ly người ngay tại một tay nắm lấy người thân thể, một tay nắm lấy một đầu cự hùng thi thể, không biết muốn làm gì. Giờ phút này mặt hồ ly nhìn thấy Lý Nhị Cầu, con mắt lập tức trừng lão đại, hắn lỗ hổng kinh ngạc nói, tại sao là ngươi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Lý Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, vũ quỷ cùng cậu Kiên Cường liền từ phía sau hắn đi ra. Đại Phúc một bộ vẻ giận dữ nói, yêu nghiệt, ngươi khi dễ ta thật đáng, đây chính là đại nhân nhà ta, nhìn ngươi hôm nay như thế nào rời đi. Mặt hồ ly thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, con mắt tại trong hốc mắt đi lòng vòng, đột nhiên hắn ngửa đầu cười lên ha hả nói, Lý Nhị Cầu, ban đầu ở Khổ Thủy huyện ngươi liền hùng hổ do người, giết chúng ta không ít huynh đệ, bây giờ vậy mà lại tới, hôm nay toàn ra ngõ hẹp, chúng ta không chết không thôi. Lời này vừa nói ra, liền thấy hai tay của hắn chỉ lên trời, đầu ngẩng đến, trong mồm phát ra quái dị tiếng hô. Lập tức liền thấy thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, bất quá một lát, hắn liền từ một người cao biến thành hai thước rưỡi tả hữu hình người hồ ly yêu thú. Gia hỏa này thân thể cường tráng không gì sánh được, đều là khối cơ thịt một dạng cơ bắp. Mặt hồ ly hai mắt xích hồng, trong miệng hét lớn, đưa ta huynh đệ mệnh đến. Nói, hắn liền đối với Lý Nhị Cầu nhào tới. Lý Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm cùng ta hợp lực khí, ngươi còn non nhiều, hôm nay liền để ngươi nhìn ta Lý Nhị Cầu lợi hại. Chỉ gặp hắn nô ra tay đến, đối với hồ ly liền bổ tới. Chỗ nào nghĩ đến lúc này, hồ ly đến hắn phụ cận bất quá hơn một trượng địa phương, hai chân đột nhiên phát lực, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem cứng rắn mặt đất toát ra hơn một xích hố sâu, phiến đá kia càng là trong nháy mắt hóa thành một biển. Mà hồ ly thân thể nhảy lên một cái, bất quá trong nháy mắt, liền từ Lý Nhị Cầu trên đầu bay đi. Gia hỏa này tốc độ nhanh như thiểm điện, ngay cả đầu cũng không bay, trực tiếp ra bên ngoài chạy ra ngoài. Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, không muốn gia hỏa này giảo hoạt như vậy, liều mạng, liều cái dám mệnh, lại là vì mê hoặc chính mình mà thôi. Hắn bị trêu đùa như vậy, tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Trong mắt lóe lên một tia phong mang, liền đuổi theo. Mới vừa tới đi ra bên ngoài, hắn liền thấy thụ yêu đang cùng tên kia quấn quýt lấy nhau, chỉ nghe thụ yêu lớn tiếng nói, "Cậu ca, mau tới, gia hỏa này muốn chạy." Chỉ gặp hồ ly kia móng đuôi sắc bén, đối với thụ yêu một trận bổ mạnh, đem nó trên người nhánh cây đều bổ xuống không ít, nhưng làm thụ yêu đau lòng hỏng. Lý Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, không đợi hắn động, cậu kiên cường đã xuống tới. Vũ quỷ cũng nghiêm túc, đều công kích mà lên, không sợ chút nào sát. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ, chỉ là ngũ quỷ yếu thắng, tu vi yếu ớt, bị người ta một trường một cái, toàn bộ đánh bay ra ngoài, cậu kiên cường còn đỉnh điểm dùng, làm sao còn chưa đủ lợi hại. Bị hồ ly mấy lần cũng lần lượt đánh bay ra ngoài. Lý Nhị Cầu không có tại suy nghĩ nhiều, trực tiếp thân thể lóe lên, liền đến hồ ly trước người. Hắn nhìn như chậm rãi một trường đối với hồ ly đẩy ra, lại là nhanh như thiểm điện bình thường. Hồ ly nhãn bên trong con ngươi co rụt lại, giận dữ nói, khinh người quá đáng. Lập tức liền thấy hắn lợi chảo bay tán loạn, bất quá trong lúc thoáng qua, vậy mà vung ra hơn 100 lần, giữa không trung vô số sốc xếp chảo ảnh đối với Lý Nhị Cầu liền đập nện mà đến. Lý Nhị Cầu hư lạnh một tiếng nói, chút tài mọn, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban, phá cho ta. Chỉ gặp hắn trên bàn tay, một tầng ngưng thực không gì sánh được cương khí phun ra ngoài, vậy mà trực tiếp đem trước người những cái kia chảo ảnh đánh nát, một trường này tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không cho hồ ly thời gian phản ứng. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, bàn tay kia liền đánh vào hồ ly trước ngực phía trên. Chương 259, vô cực luyện thể, Thâu Thiên Hoán Nhật. Chương 259, vô cực luyện thể, Thâu Thiên Hoán Nhật. Hồ ly nhãn nhìn Lý Nhị Cầu bàn tay đánh tới, bàn tay kia nhanh như thiểm điện, hồ ly muốn tránh lại là tránh không thoát. Bành! Hồ ly chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này chi lực, thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là Lý Nhị Cầu lực lượng sẽ như thế to lớn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải chi lực bay cuồng mà đến, tùy theo hắn liền bay ra ngoài. Lại nhìn Lý Nhị Cầu hai chân hơi cong, lập tức nhảy lên một cái. Tốc độ của hắn nhanh chóng, vậy mà tại giữa không trung đuổi kịp mặt hồ ly, tùy theo khỏe miệng của hắn nhất câu, lộ ra một tia tàn nhẫn dáng tươi cười. Ngay sau đó, liền thấy Lý Nhị Cầu xuất thủ, đấm cắt lớn nắm đấm như là như hạt mưa ầm vang rơi vào mặt hồ ly trên thân, bất quá trong nháy mắt, Lý Nhị Cầu đã vung ra mấy chục quyền đả tại mặt hồ ly trên thân. Theo hắn cuối cùng một quyền hung hăng nện ở mặt hồ ly trên bụng, liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn, mặt hồ ly từ giữa không trung bắn tại trên mặt đất, trực tiếp đem đại địa ném ra một cái chừng hơn một trượng hố sâu đến. Một quyền này lực lượng, có thể thấy được luồng đốn. Lý Nhị Cầu giờ phút này cũng cảm thán không thôi. Pháp thể song tu thật đúng là như là Hồ Bát Tiên nói tới, treo lên đánh cùng giai tồn tại, chỉ sợ sẽ là kim đan kỳ cũng lấy không đến cái gì tốt. Mặc dù pháp này dị thường tiêu hao linh vật, cũng càng thêm hao phí thời gian cùng tinh lực, nhưng là hiệu quả này thật sự chính là rõ ràng a, lại thêm mình bây giờ lực lượng thần thức tương đại, Lý Nhị Cầu dám nói, kim đan phía dưới có lẽ thật đã không có địch thủ. Đương nhiên, không thể nói lời quá bệ toàn, thế gian này quá lớn, ai biết sẽ có hay không có càng thêm người biến thái vào đâu. Lại nhìn trong hố sâu mặt hồ ly, toàn thân xương cốt trên cơ bản đều bị Lý Nhị Cầu đánh gãy. Hắn té ngựa trên mặt đất, trong mồm không ngừng có máu phun ra. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoán độc, trong miệng lạnh lùng nói, "Lý Nhị Cầu, thủ đoạn thật là lợi hại, ta Hồ Tâm Kỳ không bằng người, đáng đời như vậy. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, hôm nay ngươi mặc dù có thể giết ta, ngày sau lại là còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Huyết thú môn là vĩnh viễn sẽ không biến mất, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Lý Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng nói, "Làm quỷ, sợ là ngươi ngay cả quỷ đồ không làm được đâu, các ngươi những người này lạm sát kẻ vô tội, đầy tay đều là máu tươi, lại còn như vậy nghĩa chính ngôn tử. Thật sự là chết không biết xấu hổ đâu. Đừng nói ngàn ngàn vạn vạn cái người như ngươi, chính là vô số cái lại có thể thế nào, dù sao ta Lý Nhị Cầu là gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi. Một bọn tiểu nhân hèn hạ mà thôi, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường đi, loại người như ngươi cũng không cần cái gì kiếp sau." Nào nghĩ vào thời khắc này, hồ ly lại là liều mạng cuối cùng một hơi, đột nhiên từ trong hố sâu nhảy lên một cái, đối với Lý Nhị Cầu lại nhào tới, trong miệng quát to, "Đồng quy vu tận đi." Gia hỏa này không biết dùng công pháp gì, thân thể nhanh chóng bành trướng, một bộ muốn bạo tạc bộ dáng. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới có thể như vậy. Gia hỏa này thế nhưng là trúc cơ kỳ tu giả, nếu như dùng bí pháp tự bạo, uy lực to lớn vô cùng, chính mình có huyền quy hộ giáp lại là không sợ, chỉ là ngũ quỷ cùng cầu kiên cường các loại liền muốn hỏng bét. Thay đổi thật nhanh thẳng niệm ở giữa, Lý Nhị Cầu thần niệm khẽ động, liền thấy trên tay hắn chiếc nhẫn màu đen đột nhiên bộc phát ra, chính là cái kia hắc ti trường phát. Bọn chúng mạn thiên phi vũ, trong nháy mắt liền đem mặt hồ ly bao vây lại. Chỉ là giờ phút này, Lý Nhị Cầu cũng không biết tóc đen đến cùng có thể hay không ngăn cản mặt hồ ly uy lực nổ tung, nếu là đem nó nổ hỏng, coi như làm cho đau lòng người không thôi. Nào nghĩ đúng vào lúc này, trong cơ thể hắn nhục linh chi bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, nó phân ra vô số thịt băng vậy mà cùng tóc đen dung hợp lại cùng nhau, lập tức để tóc đen biến lớn gấp đôi. Lập tức liền thấy những tóc kia như là lợi kiếm bình thường, nhao nhao đâm vào mặt hồ ly trong thân thể, lại đem hắn toàn thân khí huyết cùng linh lực đều hút đi ra. Lý Nhị Cẩu lập tức cảm giác vô số huyết khí tràn vào thể nội, bất quá lại tất cả đều bị nhục linh chi cho hút đi, gia hỏa này hút xong những huyết khí kia, biến càng thêm sinh động. Lý Nhị Cẩu thầm kêu một tiếng hoảng bét, không muốn gia hỏa này vậy mà cho mình tới chiêu này, chính là hắn muốn ngăn cản cũng không biết nên như thế nào ra tay mới tốt. Bất quá trong lúc thoáng qua, mặt hồ ly liền bị tóc hút thành thây khô bình thường, chết không thể chết lại. Vào đầu phát tán đi, liền thấy mặt hồ ly thành ra bọc xương, hai con mắt trợn tròn lên, một mặt không cam tâm, chân chính chết không nhắm mắt ra thụ yêu. Cậu tiên cường cùng ngũ quỷ thấy cảnh này, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi cùng không gì sánh được sùng bái, lại dẫn một chút e ngại chi sắc. Lý Nhị Cẩu không khỏi thở dài, đây coi là chuyện gì, bực này hại người chi pháp, độc ác không gì sánh được, cùng những ma đầu kia không khác chút nào, chính mình mặc dù biết là nhục linh chi dở cho quỷ, làm sao người khác chỗ nào hiểu được, đây không phải hại người sao, chính mình mấy tên thủ hạ nên như thế nào đối đãi chính mình, nếu là bọn hắn học theo liền càng thêm không xong. Chỉ là sự tình đã như vậy, hắn cũng vô lực vãn hồi, thôi, một cái ác nhân, để hắn chết thảm một chút cũng không có quan hệ thế nào, ngược lại là cái này nhục linh chi, chính mình nhất định phải diệt trừ, bằng không mà nói, sớm muộn muốn cho chính mình rước lấy thiên đại tai họa. Hắn đang chìm nghĩ ở giữa, liền nhìn cậu kiên cường lay động cái đuôi, chạy tới mặt hồ ly bên người, liền thấy hắn đối với thây khô kia lay lay, sau đó vậy mà tại trên người hắn điêu hai quyển sách đi ra. Nó đi vào Lý Nhị Cẩu bên người, một mặt tranh công bộ dáng. Lý Nhị Cẩu tiếp nhận sách, kỳ thật cũng không muốn nhìn, có thể tưởng tượng lấy yêu nghiệt trên thân có thể có đồ vật tốt gì, tất cả đều tà môn ma đạo công pháp thôi. Bất quá nhìn thấy cậu kiên cường hưng phấn như thế, tự nhiên không tốt mỏng tiểu đệ mặt mũi không phải. Hắn tiện tay lấy tới xem xét, liền thấy trong đó một bản trên đó viết vô cực luyện thể đại pháp, mặt khác một bản viết thâu thiên hoán nhật thần công. Khoan hay nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần tên sách này, tựa như không đơn giản. Hắn lật xem hai thiên, cái này vô cực luyện thể đại pháp, nói vẫn là rất hấp dẫn người. Pháp này chính là tăng lên người nhục thể cực hạn, lồi ra một cái chữ cực. Lý Nhị Cẩu cảm giác rất quá khích, dù sao thiên đạo mênh mông, hàng quá hóa dở sao? Bất quá trong này phương pháp tu luyện vẫn là có thể tham khảo một phen. Thì như nơi này có một cái chuyên môn tu luyện nhân thể đại gân pháp môn, cũng rất không tệ. Quy tắc quyết, tu luyện phương pháp nội luyện à, chủ tu ra cùng xương, đối với gân liên quan đến rất ít. Nếu là tham khảo pháp này lời nói, càng có thể làm cho quy tắc quyết hoàn mỹ đứng lên. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy chính mình nhìn đạo kinh đằng sau, đối với các loại pháp lý giải còn cao thâm hơn không ít. Khoan hay nói, cái này đại đạo tổng cương chính là không giống nhau lắm. Lại nhìn trên sách ghi lại cái khác pháp môn, lại là có chút mơ hồ. Quyển công pháp này theo đuổi chính là nhân đạo cực cảnh, phương pháp tu luyện đều có chút quá mức biến thái. Không chỉ có thể chuyên tu nhân thể đại gần, còn có thể tu luyện nhân thể chi huyết. Nó phương pháp chính là đem trên người mình ngưng tụ thành huyết tinh, tại thông qua một chút hấp thụ người khác chi huyết phương pháp, vì chính mình không ngừng rót vào máu mới, như vậy không ngừng ngưng tụ thành huyết tinh, lợi như vậy liền sẽ để tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh đứng lên. Mà bình thường tu giả tu luyện ra được tinh huyết mặc dù cùng pháp này có dị khúc đồng công chỗ, lại chỉ là cô động tinh huyết của mình, nó pháp bình thản mà chậm chạp. Loại tu luyện chi pháp này bạo ngược không thôi, tà đạo chính là tà đạo, vì để cho tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, thật đúng là không từ thủ đoạn. Lý Nhị Cẩu cảm thán một phen, vốn định hủy diệt quyển sách này, nhưng vào lúc này, ngũ quỷ một trong nhị phúc lại gấp bận điệu hô, đại nhân, mau tới trong phần mộ, nơi này có tình huống. Chương 260, tin tưởng ta, có được ta, ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Chương 260, tin tưởng ta, có được ta, ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Lý Nhị Cẩu nghe chút, tiện tay đem hai quyển sách trước ném vào trong gương đồng. Hắn vội vàng đi vào trong phần mộ, liền thấy tại phần mộ trong góc lại có một đoàn nhan sắc đỏ tươi, sền sệt đổ vật. Lý Nhị Cẩu khe nhíu mày, có thể thấy được trên đó mùi máu tươi cực lớn. Hắn đến gần xem xét, lại là một đoàn có thể nhúc nhích huyết đủ. Nhìn thấy vật này, Lý Nhị Cẩu đột nhiên nhớ tới một vật, vật này tên là Thái Tuế, không phải có một câu như vậy sao? Không cần tại Thái Tuế xúc phạm người có quyền thế, chính là gia hỏa này. Vật này cũng coi là một loại đại dược, rất bổ. Thứ này nhìn rất huyết tinh, bất quá trên thân lại ẩn chứa một loại phi thường kỳ lạ thần tính lực lượng. Nên nói không nói, mặt hồ ly này cũng là nhân tài, vậy mà có thể tìm được đồ vật thần kỳ như vậy, bất quá sao? Mặt hồ ly hẳn là còn chưa kịp sử dụng vật này, liền tiện nghi chính mình. Hắn cũng không chút khách khí, liền đem cái này Thái Tuế ném vào trong gương đồng trước phục chế một phen, đây đã là hắn đã thành thói quen. Nhìn xem trong phần mộ thi thể đầy đất, Lý Nhị Cẩu thở dài một tiếng, lập tức vung tay lên, mấy cái hỏa cầu đối với những thi thể này bay đi, bất quá trong nháy mắt, nơi này liền biến thành một vùng biển lửa, cháy hừng hực đứng lên. Lý Nhị Cẩu quay người rời đi, đi vào bên ngoài, bỏ lại thụ yêu sau, hắn liền đi tới bình thường luyện công địa phương. Hắn tế ra quan tài, khoanh chân ngồi ở trong đó, xuất ra kim Phật đến, bày ra tại trong quan tài. Hắn nhìn xem trên tay đầu phát giới chỉ, bắt đầu suy tư, rốt cuộc muốn như thế nào luyện hóa thể nội nhục linh chi, thứ này thật sự là một cái mối họa lớn, hay là không thể không trừ bỏ một loại kia. Làm sao vật này cùng mình huyết nhục tương liên, muốn tách ra đi khó chi lại khó, bây giờ hắn có thể nhất cầm ra chính là lực lượng thần thức, vật này nhục thân khó chơi. Mà hắn hẳn là có một ít ý thức, bằng không cũng sẽ không như là giỏi trong xương giống như quân lấy chính mình. Trong lòng của hắn suy nghĩ, nhìn xem có thể hay không dùng táng kinh tới trước đem vật này an ổn ở, lập tức dùng kim Phật chân ép, lúc này, thần thức của mình tại sông đi vào. Chỉ cần có thể tìm tới nó thần thức, liền có thể dùng chính mình thần thức cường đại diện sát thần thức của nó. Nếu như nó không có bất kỳ cái gì thần thức, vậy thì càng dễ xử lý, liền trực tiếp dựa vào chính mình lực lượng thần thức cường đại, đem nó ngay tại chỗ luyện hóa. Hừ, muốn ăn ta, cũng phải nhìn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Việc này gấp vô cùng muốn, hắn để ngũ quỷ làm hộ pháp cho hắn, thủ yêu phong bế hoàng phong cốc lối vào, bất luận kẻ nào đều không được đi vào, cậu kiên cường chăm sóc ở cá lọt lưới, đêm nay không được có một tia sai lầm. Làm tốt hết thể chuẩn bị, Lý Nhị Cẩu thần niệm khẽ động, bắt đầu vận chuyển tăng kinh, vô số u minh chi khí bị hắn từ dưới đất hấp thu mà ra, tiến vào trong cơ thể của hắn. Lần này, hắn đem huyền công điên cuồng vận chuyển ra, vô số u minh chi khí thậm chí đều có chút ngưng tụ như thật bình thường vây quanh hắn xoay tròn. Hoàng phong cốc trên không, thậm chí vì vậy mà biến càng thêm hắc ám đứng lên, đêm nay bầu trời không có trăng sáng, chỉ có mấy vì sao lóe lên, gió nhẹ lướt qua, quả nhiên là để cho người ta có một loại không nói ra được âm trầm cảm giác. Vô số u hồn bị cái này cường đại u minh chi khí hấp dẫn, làm sao có ngũ quỷ hộ pháp, những u hồn kia chỉ có thể ở cách xa xa, lại hết sức tham lam mút lấy toát ra một chút u minh khí tức. Cậu kiên cường thời khắc chú ý bất luận động tĩnh gì, trên người nó tản mát ra uy thế cường đại, bất kỳ vật gì muốn gây sự, nó đều sẽ trước tiên tiến lên, trực tiếp cắn đứt cổ họng của nó, xé mở thân thể của nó, chém thành muôn mảnh không gì hơn cái này. Hoàng phong cốc lối vào, một gốc to lớn cây cối cắm rễ ở nơi đó, vô số nhánh cây phô thiên cái địa mà đi, đem toàn bộ cửa vào toàn bộ phong kín rơi. Gió nhẹ thổi qua cây kia khẽ hở, vậy mà phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Lý Nhị Cẩu nhưng căn bản không có thời gian để ý tới những vật này, thần thức của hắn toàn bộ hướng trong huyết đục đâm đi vào, hắn đang quan sát đục linh chi biến hóa. Vô số u minh chi khí, để đục linh chi bắt đầu hưng phấn lên, cái này có chút vượt quá Lý Nhị Cẩu ngoài ý liệu, hắn có thể cảm giác được, đục linh chi toàn bộ thân thể đều đang run rẩy đứng lên, cũng không biết đây là nguyên nhân gì. Lý Nhị Cẩu đang tìm kiếm đục linh chi thần thức chỗ, chỉ là tìm nửa ngày, hắn phát hiện, thứ này thật đúng là có được thần thức, bất quá cũng rất quái lạ dị. Bởi vì những này thần thức cũng không phải là tập trung ở cùng nhau, bọn chúng giống như toàn bộ đều phân tán tại nhục linh chi toàn bộ thân thể bên trong. Nói cách khác, thứ này toàn bộ thân thể kỳ thật đều là đầu của nó. Như vậy liền rất có ý tứ, nếu như thần thức tại một chỗ còn rất khó đối phó, lời như vậy, hắn cảm giác ngược lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc kệ nhiều như vậy, thừa dịp ra hỏa này thời điểm hưng phấn, Lý Nhị Cẩu lần công kích thứ nhất đã bắt đầu. Vô số lực lượng thần thức tựa như thủy triều, phô thiên cái địa đối với nó đè lên. Lực lượng thần thức cường đại, điên cuồng tràn vào nhục linh chi ở trong. Có lẽ gia hỏa này cũng không có nghĩ đến Lý Nhị Cẩu sẽ có thủ đoạn như vậy đi. Lý Nhị Cẩu cường hành thần thức dễ như trở bàn tay bình thường, thần thức những nơi đi qua, đem nhục linh chi thần thức toàn bộ đều xé vỡ nát. Nhục linh chi phát hiện chuyện này, tất cả lực lượng thần thức, vậy mà nhanh chóng thu trở về co lại mà đi. Bất quá trong nháy mắt, thần thức của nó chi lực toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ, hóa thành một hạt như hạt đậu nành cứng rắn không gì sánh được tiểu quang cầu. Lý Nhị Cẩu cười hắc, khổng lồ lực lượng thần thức liền đối với nó ép xuống. Có thể để Lý Nhị Cẩu không có nghĩ tới là, lập tức liền muốn chạm đến nó thần thức thời điểm. Thần thức của nó phía trên lại có một tầng ánh sáng màu đỏ đỡ ra đến. Làm sao? Đạo tia sáng này mặc dù phi thường rắn chắc, nhưng đối với Lý Nhị Cẩu tới nói, cũng bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề, chỉ cần mãnh liệt tiến công, nó không kiên trì được bao lâu. Nào nghĩ vào thời khắc này, Lý Nhị Cẩu nghe được một cái phi thường âm thanh yếu ớt nói không nên ép ta, bằng không mà nói, ta liền tự bạo, đồng quy vô tận. Lý Nhị Cẩu vô số thần thức lập tức một trận, hắn cho là mình xuất hiện nghe nhầm, không xác định nói ra, là ngươi đang nói chuyện sao? Là ta, không nên ép ta. Nhục Linh Chi bên trong thần thức đứt quãng nói ra. Thanh âm kia tựa như một cái hư nhược như trẻ con, Lý Nhị Cẩu minh bạch, gia hỏa này thật sự có ý thức, bất quá phi thường suy yếu, hẳn là mới thức tỉnh không lâu quan hệ, cái này tương đối thao đản. Chính mình mặc dù mình đồng ra sát, làm sao tại kiên cố sắc ngoài, bên trong lại là rất yếu ớt, nếu là gia hỏa này tự bạo, không được đem chính mình nổ phấn thân phái cốt, có tổn thương hắn không sợ, dù sao vết thương có thể từ từ dưỡng tốt, nhưng nếu là mình bị nổ nát bét, vậy liền thật ngọn cụ đòi. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn cũng không thể không tạm thời dừng lại. Trầm mặc một hồi, Lý Nhị Cẩu vẫn là không nhịn được dò hỏi, ngươi vì sao nhất định phải dây dưa ta à? Thực sự không được, ta tại cho ngươi tìm một cái thân thể, ngươi đi ký sinh có được hay không? Không, ta sẽ không rời đi. Ta đã cùng ngươi dung hợp, không cách nào tại ký sinh người khác, rời đi ngươi, ta liền phải chết. Chúng ta có thể dung hợp được, ta có thể giúp ngươi một tay, tin tưởng ta, có được ta, ngươi có thể. Vĩnh sinh. Nghe nói như thế, Lý Nhị Cẩu kinh ngạc há to mồm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 261, Hậu Thiên Thần Thai, Thiên Địa Kỳ Vật. Chương 261, Hậu Thiên Thần Thai, Thiên Địa Kỳ Vật. Nói thật, Lý Nhị Cẩu còn là lần đầu tiên gặp được kỳ quái như thế sự tình. Phải biết ngắn ngủi mấy năm thời gian, Lý Nhị Cẩu một đường gian khổ từ một cái địa chủ gia tiểu tử chăn dê, trở thành một cái tu giả, hay là một cái hoang dại tu giả. Có thể nói, hắn đối với chân chính thế giới tu chân đơn giản chính là hai mắt một mực đen. Lên tới các loại linh dược, linh đan, công pháp, kỳ chân dị bảo, xuống đến các loại tông môn sự tình, tu giả sự tình, có thể nói như vậy, Lý Nhị Cẩu cái gì đều không rõ. Thảm nhất chính là, không có sư phụ đối với hắn chỉ đạo, mọi chuyện cần thiết cơ hồ đều muốn dựa vào chính mình tìm tòi. Chính mình liên quan tới tu giả duy nhất tin tức nơi phát ra chính là thư viện, làm sao chính mình mới gia nhập thư viện không lâu, cho nên tạm thời tới nói, thư viện đối với hắn tác dụng cũng rất nhỏ. Về phần nha môn, thôi, đê giai tu giả so với hắn không có mạnh bao nhiêu, cao giai không có rảnh phản ứng hắn. Cũng tạo thành hắn tri thức khuyết thiếu rất, đối với loại này kỳ chân hiểu rõ cực kỳ bé nhỏ, còn không thể tùy tiện tìm người thương lượng. Như vậy, liền tất cả đều cần nhờ chính hắn. Bây giờ chính mình mặc dù không biết thứ này vì sao nói như vậy, bất quá đối với hắn trùng kích hay là rất lớn, hắn cũng không biết có nên hay không lựa chọn tin tưởng. Cho dù là tin tưởng, Lý Nhị Cẩu cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Lão man đầu đã từng nói, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, giường nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say, huống chi là ở tại trong cơ thể của mình. Ta tin ngươi cái quỷ, chỉ là tình huống hiện tại đặc thù, Lý Nhị Cẩu cũng không muốn bị gia hỏa này cho nổ chết ta, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đâu? Ta nên như thế nào tin tưởng ngươi? Lý Nhị Cẩu nghiến răng nghiến lợi nói. Nhục Linh Chi lại nói, ngươi có lẽ còn không biết, ta cũng không phải trong miệng ngươi cái gì Nhục Linh Chi, ta chính là nhục thân Phật Linh, hậu thiên thần thai, thiên địa kỳ vận, huyết linh lung. Huyết linh lung. Lý Nhị Cẩu trừng to mắt, một mặt một bức, nên nói không nói, người ta cái này một trận lý do thoái thác, nghe rất có bức cách, đã chỉ là hắn nhưng lại không biết, cái này huyết linh lung đến cùng là cái gì. Huyết linh lung nói đúng vậy, ta chính là thiên địa kỳ vật linh lung tử, sinh trưởng tại Phật Đà trên nhục thân, hút hắn Phật linh chi khí, lại có thiên địa tạo hóa đại đạo gia trì, mới sinh ra một tia linh thức, cũng chính là ta huyết linh lung. Làm sao? Thiên địa chí chăn, đại đạo phía dưới, không có khả năng sinh ra quá mức hoàn mỹ đồ vật, căn bản không cho phép ta như vậy sinh linh lợi hại xuất thế, cho nên liền để cho ta có chỗ thiếu hụt, để cho ta biến thành một người bạn sinh thể, nhất định phải dựa vào người khác mới có thể sống sót. Cho nên, cùng lẫn nhau hủy diệt, không bằng lẫn nhau thành tựu, chúng ta trở thành một thể, ta có thể giúp ngươi tu hành, còn có thể trợ giúp ngươi bù đắp tiên tiên không chọn vào chỗ. Cỡ nào mê người ý nghĩ à, làm sao Lý Nhị Cẩu cũng không muốn bảo hộ luật ra, ai biết gia hỏa này nói có đúng không là thật, có phải hay không đang lừa dối chính mình, đừng lấy tới cuối cùng, gia hỏa này bất chi bất giác đem chính mình thôn phệ, vậy liền không xong. Nếu như đặt ở thời điểm trước kia, Lý Nhị Cẩu có lẽ có thể tin tưởng, làm sao, thật coi chính mình lúc trước kia ngây ngốc Nhị Cẩu từ sao. Trong lòng của hắn xoắn suýt một phen, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, liền để ngươi như thế ký túc tại trong cơ thể của ta, ta rất không yên lòng, không bằng cùng một chỗ hủy diệt đi. Huyết Linh Lung không nhịn được toàn thân run lên, có lẽ không nghĩ tới chính mình vậy mà gặp một kẻ hung ác. Thanh âm hắn có chút khàn khàn nói không cần. Kỳ thật còn có một cái biện pháp, chính là ngươi ta thần thức đan vào một chỗ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Lời như vậy, ngươi không có khả năng hoàn toàn giết chết ta, ta cũng sẽ bị ngươi điều khiển, chờ chúng ta phát dục tới trình độ nhất định, ta còn có thể trở thành ngươi hóa thân thứ hai. Thế gian này còn có so đây càng mỹ diệu sự tình sao? Lý Nhị Cẩu hơi sững sờ, không muốn còn có loại này tao thao tác, trong lòng của hắn nghĩ đến, gia hỏa này đổ thừa thân thể của mình không đi, thật sự là không có chiêu. Bất quá lời như vậy, hắn tạm thời ngược lại là có thể tiếp nhận. Dù sao hắn cũng không phải thật muốn chết, chỉ là hù dọa một chút gia hỏa này mà thôi, chính mình cũng không phải sống đủ rồi, bây giờ chính mình thân gia cự vạn, còn không có tốt hưởng thụ tốt nhân sinh, làm sao bỏ được chết mất đâu. Trong lòng xoắn suýt một phen, hắn không khỏi dò hỏi, ta nên làm như thế nào? Huyết Linh Lung nhìn thấy có hy vọng, lập tức liền đem phương pháp nói cho Lý Nhị Cẩu, kỳ thật cũng không phải rất khó, nó phân ra hơn phân nửa thần thức đi ra, Lý Nhị Cẩu tại phân ra một chút lực lượng thần thức, cả hai quấn quýt nhau cùng một chỗ là có thể. Đến lúc đó, đợi Huyết Linh Lung tu luyện tới trình độ nhất định, có thể hóa hình thời điểm, Lý Nhị Cẩu liền có thể dùng huyết nục của nó đến luyện chế chính mình hóa thân thứ hai. Đương nhiên hóa thân này cũng không phải độc lập, bình thường cũng muốn gửi nuôi trong cơ thể của hắn, tương đương với khôi lỗi một dạng, không cách nào độc lập sinh tồn thời gian quá dài. Bất quá Huyết Linh Lung ngược lại là nói, nếu như tu luyện đến cực hạn, hóa thân thứ hai có lẽ có thể thật trở thành một cái độc lập hóa thân, làm sao muốn thật đạt tới loại trình độ kia, không biết muốn ngày tháng năm nào, đừng có quá nhiều kỳ vọng. Kỳ thật Lý Nhị Cẩu đối với những này căn bản cũng không để ý, cái gì hóa thân thứ hai, đối với hắn có làm được cái gì, suy nghĩ một chút có hai cái chính mình liền phi thường đáng sợ sao. Bây giờ, hắn cũng bất quá là lá mặt lá trái, một khi tìm tới có thể triệt để tiêu diệt gia hỏa này biện pháp, hắn nhất định sẽ không chút do dự xử lý gia hỏa này, muốn chiếm ta Lý Nhị Cẩu tiện nghi, ta nhìn ngươi là tìm sai người. Trong lòng quyết định chủ ý, hắn mới lên tiếng, tốt, đã như vậy, ngươi liền giúp ta một chút sức lực đi. Huyết Linh Lung thanh em vui mừng, lập tức nói, hảo hảo, ta hiện tại liền dạy ngươi vừa pháp. Sau đó hắn đem phương pháp nói cho Lý Nhị Cẩu, không phải rất khó. Song phương lập tức bắt đầu giao hòa đứng lên, bất quá nửa canh giờ, Lý Nhị Cẩu liền cùng Huyết Linh Lung thần thức dung hợp cùng một chỗ. Giờ phút này, Huyết Linh Lung nhục thân vượt qua Lý Nhị Cẩu chính mình, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, thừa cơ hội này, Lý Nhị Cẩu cũng đối cố này huyết đục chi thân hiểu rõ một phen, không thể không cảm thán cái này Huyết Linh Lung thật đúng là cái hiếm thấy sinh linh. Nguyên lai, thứ này có thể hấp thu vạn giới chi lực, lực lượng gì đều có thể chuyển đổi đến trong thân thể của mình. Loại lực lượng này cuối cùng đều sẽ bị nó cường đại nhục thể chuyển đổi trở thành các loại lực lượng, đồng thời nó hiện tại cùng Lý Nhị Cẩu thuộc về một thể. Lý Nhị Cẩu hoàn toàn có thể sử dụng nó hấp thu năng lượng đến bổ khuyết tự thân. Đây cũng là Huyết Linh Lung vì sao nói sẽ ở trên con đường tu hành, trợ Lý Nhị Cẩu một chút sức lực, gia hỏa này thật đúng là một nhân tài. Cũng tỉ như võ đạo chi lực, nhất định phải chính mình luyện hóa trong ngũ tạng lục phủ tiên thiên nguyên tinh mới có thể, bây giờ cái này Huyết Linh Lung cùng Lý Nhị Cẩu cùng thuộc tại một bộ thân thể, nó luyện hóa đi ra võ đạo chi khí, liền có thể trực tiếp vượt qua cho mình. Cái này tương đương với Lý Nhị Cẩu có hai cái thân thể tu luyện, đến cung cấp nuôi dưỡng một bộ thân thể, cái này chẳng phải là nói tốc độ tu luyện gấp bội. Lý Nhị Cẩu trừng to mắt, một mặt không dám tin, đây cũng quá qua thần kỳ đi, như vậy, tốc độ tu luyện của mình chẳng phải là tạp tạp liền lên tới. Cho dù là chính mình tiên thiên đạo thai rất tồi tệ, ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện, làm sao người của mình nhiều a, lấy số lượng để đền bù chất lượng bên trên thiếu thốn, cũng là một cái biện pháp trong tuyệt vọng sao. Trong lòng của hắn mừng thầm, một mặt là tạm thời làm xong gia hỏa này, một phương diện, rốt cục có thể an tâm tu luyện. Chương 262, nhân sinh đắc ý, không gì hơn cái này chương 262, nhân sinh đắc ý, không gì hơn cái này Lý Nhị Cẩu cố gắng tu luyện. Vũ Quỷ cùng Cầu Kiên Cường ở một bên đồng thời hấp thụ u minh chi lực, cái này có thể để bọn hắn hưng phấn hỏng. Đoạn thời gian này Lý Nhị Cầu không tại, bọn hắn tốc độ tu luyện đơn giản chính là chỉ trệ không tiến. Bây giờ Lý Nhị Cầu trở về, tại bọn hắn nghĩ đến, không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ tiến bộ một mảng lớn. Tu luyện một đêm, Lý Nhị Cầu nhìn thấy chính mình tiên tiên đạo thai vẫn có một ít biến hóa, mặc dù biến hóa không lớn, nhưng cũng so với trước kia mạnh một chút như vậy. Tự nhiên, cái này tiên tiên đạo thai không thể coi thường, muốn bù đắp cũng không phải một ngày chi công á thu hồi quan tài. Lý Nhị Cầu để Ngũ Quỷ hảo hảo thủ hộ nơi này, hắn cưỡi Cầu Kiên Cường liền rời đi. Trở lại Quất Tử Sơn, Lý Nhị Cầu nếm qua mỹ nhi làm điểm tâm, liền hướng Ngư Thành quận tự mà đi. Hắn mới vừa tới cửa, thủ vệ bộ khoái nhìn thấy Lý Nhị Cầu, lập tức kích động ghê gớm, lập tức đối với bên trong hô, Nhị Cầu ca trở về. Lý Nhị Cầu lần này xác thực nổi danh, trong nha môn cơ hồ đều biết đại danh của hắn, đồng thời lần này ngư quái sự tình bệnh mà cùng Bạch Tố liên lụy đến cùng một chỗ, tự nhiên càng làm cho rất nhiều người chú ý tới đến. Cho nên hắn vừa về đến, liền đưa tới rất nhiều biến động, tất cả mọi người đi ra quan sát hắn tới. Không muốn Lý Nhị Cầu liếc nhìn ở giữa, lại còn phát hiện một chút không tính quen người quen, Châu Đào cùng lão bộ khoái, còn có lúc trước mấy người còn lại, đây không phải lúc trước chính mình mang theo Tịnh Nhi mới tới Ngư Thành thời điểm, tại Ngư Thành trước nước trà trại, gặp phải mấy cái kia bộ khoái sao, mấy tên này còn một người thiếu chính mình 1000 lượng bạc đâu. Hắn nhìn về phía hai người kia cũng nhìn thấy hắn, có thể thấy được hai người trong mắt đều hiện lên một tia kinh hoàng, vội vàng cúi đầu, không còn dám nhìn Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu trong lòng cười hắc hắc, nghĩ thầm các ngươi mấy tên này không ra, ta kém chút quên việc này, đợi có thời gian, vẫn là phải đem việc này giải quyết, thiếu ta Lý Nhị Cầu tiền không trả, các ngươi suy nghĩ nhiều. Trong đám người, Châu Đào trong mắt đều là vẻ kinh hãi, toàn thân không nhịn được run rẩy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này Lý Nhị Cầu chính là lúc trước nước trà trải gặp phải cái kia Lý Nhị Cầu. Chính mình thế nhưng là thiếu người ta 1000 lượng bạc, hy vọng hắn quên mới tốt, nếu là biết là hắn, đánh chết chính mình cũng không ra nhìn a, hắn thực tình muốn quất chính mình hai cái to mồm. Lão bộ khoái nhịp tim phát nhanh, hắn muốn cho rằng lúc trước cái kia 1000 lượng chính là chuyện tiểu lâm, thế nhưng là bây giờ, chỉ sợ chính mình muốn biến thành chê cười. Đây cũng quá mẹ nó máu chó, không muốn chính mình sóng to gió lớn đều đến đây, bây giờ lại muốn trong khe cống ngầm lật ra thuyền. Bây giờ Lý Nhị Cầu thế nhưng là quận thự hồng nhân, đã sớm nghe nói qua danh hào của người này, nhưng là hắn nhưng chưa bao giờ có nghĩ đến cái này Lý Nhị Cầu chính là cái kia quán trà Lý Nhị Cầu a. Lần này hắn lập công lớn, phía trên có tiếng gió nói hắn nhất định sẽ bị thăng thiên, về sau người ta đối phó chính mình, liền cùng đối phó một con kiến bình thường. Đấu, làm sao đấu qua đây, hay là về nhà bán nhà cửa bán đất, đem cái kia 1000 lượng cho bổ sung đi, vừa mới hắn ánh mắt kia rõ ràng là nhận ra chính mình, nếu là chính mình không lên đường lời nói, không biết muốn bị làm sao đối phó. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Châu Đạo, thế nhưng là hận chết ra hỏa này, nếu không phải tay hắn thiếu, chính mình cũng sẽ không ăn dưa này in dấu là, mẹ nhỏ, ban đêm không phải triệu tập anh em bọn họ bộ hắn bao tại không thể. Còn lại mấy cái bộ khoái cũng là vẻ mặt buồn thiu, tất cả mọi người là lăn lộn nha môn, tại sao lại nghĩ không ra lão bộ khoái nghĩ sự tình đâu, như vậy, cũng chỉ có thể đối với Châu Đào càng thêm đoán hơn thôi. Lý Nhị Cầu đối với cửa ra vào bọn bộ khoái nhiệt tình chào hỏi đứng lên, liền nghe trong nha môn có người la lớn, Nhị Cầu huynh đệ, thật sự là Nhị Cầu à, quá tốt, ngươi có thể nghĩ chết ta rồi ngươi, ngươi rốt cục trở về à. Trần Bát Cân khó được đứng đắn một lần, vừa lên đến liền đem Lý Nhị Cầu ôm lấy, nếu là không biết, còn tưởng rằng hai người có gian tình đâu. Trần Bát Cân ôm Lý Nhị Cầu nói tiểu tử túi, ngươi đi nơi nào, làm sao lại không phải không nói cho chúng ta biết chứ? Lý Nhị Cầu cười ha ha nói, đây không phải rất tốt sao, còn sống trở về liền tốt, ngược lại là ngươi, làm như thế phiến tình làm gì, làm cho ta đều có chút không có ý tứ. Trần Bát Cân tính cách thoải mái, không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác, một mặt thổn thức nói, ai, tất cả mọi người là huynh đệ, ta có thể không nhớ thương ngươi sao? Nhị Cầu ôm bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, đại ca à, ngươi muốn ta liền muốn ta thôi, vì sao già đi cọ nhà ta thịt gà ăn, cái này không đúng à? Trần Bát Cân mặt mo ửng đỏ, thư một tiếng nói, tiểu tử thúi, đây không phải nghĩ ngươi nghĩ sao, nên nói không nói, ngươi cái tên này thật sự là qua thần tiên thời gian, mỗi ngày mỹ nữ ở bên, còn có nhiều như vậy ăn ngon, không được, lần này ngươi trở về, ta càng đến không có việc gì liền đi. Gà quay rượu ngon, thật sự là quên cả trời đất. Ta Lý Nhị Cầu cười lên ha ha, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, gia hỏa này à, chính là da mặt quá dày. Trần Bát Cân lúc này vô hót một cái nói đúng rồi, Nhị Cầu, nhanh lên, Bạch Tố đại nhân nói chờ ngươi vừa về đến, liền lập tức đi tới, đi, chúng ta nhanh đi. Lúc này hắn lại đối Lý Nhị Cầu nhỏ giọng nói, ngươi không biết, Bạch Tố còn rất nhớ mong ngươi đây, ngươi cho ta nói thật, hai ngươi có phải hay không có gian tình? Lý Nhị Cầu nghe nói lời này, không khỏi nhớ tới lúc trước cùng Bạch Tố chỗ cùng nhau thời gian, trong lòng cảm thán, lại nhìn Trần Bát Cân một mặt tiện hề hề, mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng. Trong lòng của hắn lại là cười xấu xa đứng lên, cố ý đùa hắn nói à, cái này đều bị ngươi đoán được. Trần Bát Cân lập tức mặt mũi tràn đầy kích động, một bộ sinh không thể luyến nắm lấy Lý Nhị Cầu góc áo nói cho ta biết đây là giả, ngươi cũng có nhiều như vậy mỹ nữ, nếu là lại đem trong nội tâm của ta nữ thần cầm xuống, ngươi còn có để hay không cho ta sống? Lý Nhị Cầu liếc mắt nhìn hắn, vô vô bờ vai của hắn nói, ừ, không cần sùng bái ca, ca chính là cái truyền thuyết. Trần Bát Cân mắt trợn tròn, không khỏi cảm thán nói, ai, Nhị Cầu tử ngươi thay đổi, chung quy không phải cái kia giản dị tự nhiên Nhị Cầu tử. Lý Nhị Cầu không có đang chú ý hắn, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, Bạch Tố sốt ruột thấy mình, một mặt là muốn hỏi thăm hướng đi của mình, một mặt là muốn để bạn chính mình đi, dù sao lúc trước nàng thế nhưng là hứa hẹn qua chính mình. Vừa nghĩ tới Bạch Tố, hắn cũng không biết tại sao lại nhớ tới ban đầu ở họa bích bên trong hình ảnh, lúc kia không có quá lớn cảm giác, bây giờ trở về nhớ lại đến, thật sự là cực kỳ xấu hổ. A, vô luận như thế nào, hai người cũng coi là từng có tiếp xúc ra thì đi, cũng không biết gặp mặt, có thể hay không xấu hổ đâu. Mang theo tâm sự, Lý Nhị Cầu cùng Trần Bát Cân cùng nhau hướng Bạch Tố nơi đó đi tới. Trên đường đi rất nhiều người cùng Lý Nhị Cầu chào hỏi, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy nhân sinh đắc ý, không gì hơn cái này đi. Lý Nhị Cầu mặt mày hớn hở, nhanh chân đi vào bên trong đi. Trong góc, mấy cái hai bộ đầu một mặt thổ thức, có cái sống mũi cao, mũi lưng người, tên là Lão Cửu, hắn thấy cảnh này, không khỏi hừ lạnh nói, một cái tiểu bộ đầu thôi, đám gia hỏa này, liền yêu bám đi, cũng không sợ bị hung đến. Một cái hai tóc mai tóc trắng người nói theo, không có cách nào, lần trước, nghe nói gia hỏa này cứu được Bạch Tố đại nhân, nhìn rằng này, không được bao lâu, gia hỏa này liền sẽ phát tích lên, hiện tại vô vô ngông ngựa trả lại gốc, đã chậm lời nói, coi như không trúng. Nghe nói tiểu gia hỏa này rất lợi hại đâu, 18 tuổi liền trở thành Khổ Thủy huyện phó tổng bộ đầu, đúng là khó lường. Đúng vậy à, các ngươi có lẽ không biết, quận thự bên trong thật nhiều người đều bị hắn đã cứu, bằng không các ngươi nhìn, những cái kia hai bộ đầu đại bộ đầu đều cùng hắn quen thuộc đâu, nhìn xem đi, có lẽ không được bao lâu, gia hỏa này liền sẽ leo đến trên đầu chúng ta đâu. Nói chuyện chính là cái phi thường cường tráng trung nhân, người xưng Thiết Thủ Thần Đồ, chính là đông đảo hai bộ đầu bên trong lợi hại nhất một trong mấy người, người này nói chuyện có thể có phân lượng, mọi người nghe được hắn đối với Lý Nhị Cẩu như vậy đánh giá, đều có chút kinh ngạc. Thật sự là người này bình thường tự cao tự đại, cho tới bây giờ đều xem thường cái này xem thường cái kia, chính là một chút đại bổ đầu đều không vào mắt của hắn. Lý Nhị Cầu tự nhiên không biết nghị luận của mọi người, giờ phút này, hắn đã đi tới Bạch Tố chỗ Mai Hoa sảnh trước cửa, tay giơ lên, muốn gõ cửa, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng đống nhiên có chút khiếp đảm đứng lên. Chương 263, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chương 263, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lý Nhị Cầu hay là lấy dũng khí, gõ cửa phòng, bên trong truyền đến Bạch Tố thanh âm nói, tiến đến. Lý Nhị Cầu thu thập tâm tình một chút, đẩy cửa vào. Bạch Tố ngay tại trên mặt bàn biết lấy thứ gì, không có ngẩng đầu. Lý Nhị Cầu nhìn xem nàng bộ dáng nghiêm túc, cũng không có có ý tốt quấy rầy. Lấy tay sờ lên cái mũi, cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể tìm một chỗ ngồi xuống trước. Nên nói không nói, cái này Bạch Tố trong phòng xác thực khác biệt, gọn gàng, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, không phải son phấn hương vị, đó là Bạch Tố trên thân đặc thù mùi thơm của nữ nhân, rất dễ chịu. Lý Nhị Cầu nhịn không được thấy nhiều biết rộng mấy lần. Đồng thời Lý Nhị Cầu nhìn thấy Bạch Tố làm việc dáng vẻ, có loại cảm giác nói không ra lời. Nếu như nhất định phải hình dung, đó chính là rất có cái mùi kia. Lúc này, không dung hắn suy nghĩ nhiều, Bạch Tố rốt cục buông xuống trên tay bút, nàng ngẩng đầu, nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy Lý Nhị Cầu thời điểm, có chút kinh ngạc há miệng nhỏ, có chút khó tin nói, "Lý Nhị Cầu, tại sao là ngươi, ngươi trở về?" Kinh ngạc đằng sau, trên mặt nàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lý Nhị Cầu khẽ mỉm cười nói, "Đương nhiên, ta không phải đã nói, ta mạng chó cường đại, cái này không trở lại sao?" "Hừ, tiểu tử thối, còn cùng ta giả thần giả quỷ, vì cái gì vừa mới không trực tiếp gọi ta?" Lý Nhị Cầu cười hắc hắc nói, "Nhìn ngươi bận rộn như vậy, không dám đánh nhiều sao? Bất quá ngươi công tác thời điểm thật đúng là rất chăm chú, ta lần thứ nhất gặp Mạnh Tiểu Ngư đại nhân thời điểm, hắn cũng là dạng này, chẳng lẽ lại đây là các ngươi những đại nhân vật này thống nhất phù hợp?" Bạch Tố hừ một tiếng, sốt ruột nói, "Mau cùng ta nói một chút, ngươi chừng nào thì trở về, những ngày qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Nghe nói như thế, Lý Nhị Cầu cố ý cười xấu xa một tiếng, nửa đùa nửa thật nói, "À, thật sự là khó được, không muốn ngươi cái này phó tổng bộ đầu còn rất nhớ mong ta sao?" Bạch Tố liếc hắn một cái nói, "Ba hoa." Lý Nhị Cầu khó được nhìn thấy Bạch Tố đáng yêu như vậy bộ dáng, sợ sệt đang trêu chọc làm xuống dưới, mỹ nhân nổi giận, hắn lập tức bắt đầu giảng thuật đứng lên, đằng sau phát sinh sự tình. Chỉ là Lão Long Khanh Lý Hồng Ngư sự tình bị hắn lướt qua, thần ma động tiên cũng bị hắn giấu giếm, chỉ nói là đi một cái chỗ mật địa, phát sinh một chút sự tình. Cơ hồ mọi chuyện cần thiết đều rất không rõ ràng. Đem Bạch Tố nghe như lọt vào trong sương mù, thật sự là rất nhiều chuyện, hắn đều không thể tự thuật à, bất quá Bạch Tố lại biết phần cuối, đó chính là cơ vô mệnh chết mất, thập tử vô sinh một loại kia. Làm sao, hai người cũng không biết chính là, giờ phút này, thần ma động tiên bên trong, vô tận huyết chỉ bên trong, cơ vô mệnh, vốn cho là hắn sẽ chết mất địa phương. Gia hỏa này cũng là bị vô số lớn bằng ngón cái xúc tu quấn quanh ở nơi đó. Một cái chừng 10 trượng phương viên con mắt lơ lửng tại huyết trì bên trong, giờ phút này cơ vô mệnh hóa thân hình cá, trong mắt không có thần thái, tựa như một lỗ trống linh hồn bình thường. Con mắt kia cũng đóng chặt lại, không biết đang làm cái gì, bất quá có thể khẳng định là thời khắc này cơ vô mệnh còn sống, làm sao, cũng không biết lúc nào mới là cuối cùng. Cũng không biết hắn lúc nào mới có thể tỉnh lại, càng không biết con mắt thật to kia đến cùng là cái gì, bất quá cơ vô mệnh lúc trước tựa như nhận ra vật này, có lẽ chỉ có hắn mới biết được, cái này con mắt khổng lồ đến cùng quái vật gì đi. Bạch Tố nghe qua Lý Nhị Cầu lời nói, một mặt khó hiểu nói, ngươi tại sao muốn đem rất nhiều mấu chốt tin tức giấu giếm đứng lên, chẳng lẽ lại những vật này đều không thể nói? Lý Nhị Cầu một mặt cười khổ, thật sự là hắn thật không biết nên như thế nào đi nói. Tỷ như Lý Hồng Ngư, tên kia đã 5 lần 7 lượt cảnh cáo chính mình, tỷ như Hồng Sắc Quan Tài người ở bên trong ra, chính mình cái kia lấy không ca ca cơ mình vân, đây chính là tiền triều thái tử, hắn dám nói thôi, một khi để người ta biết lời nói, đơn giản chính là di thiên đại họa a nhục linh chi, a không, bây giờ gọi huyết linh lung, hắn nói như thế nào, nói đằng sau, Bạch Tố nên như thế nào đối lại hắn? Còn có chính mình hấp thụ những tàn hồn kia chi lực, đây càng là bị chính đạo coi là tà ma ngoại đạo cách làm, liền sợ Bạch Tố một cái nhịn không được, trực tiếp đem chính mình giải quyết tại chỗ. Cho nên, hắn chỉ có thể mập mờ suy đoán, nói một cái tỉnh tỉnh mê mê đại khái. Nhất nghiệm như vậy, hắn chỉ có thể đối với Bạch Tố nói trong này có rất nhiều sự tình, lại thực không cách nào kể rõ, cho nên ngươi hay là không nên ép hỏi ta. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một việc, ngươi khi đó đáp ứng ta, đều chắc chắn đi. Bạch Tố hơi sững sờ nói lời gì? Lý Nhị Cẩu nội tâm kém chút sụp đổ, hắn lập tức nói, ngươi không phải đáp ứng ta, cho ta một cái hai bộ đầu chức vị sao? Còn có, ta có thể đem Khổ Thủy huyện đám huynh đệ kia bọn họ đều điều đến Ngư Thành đến. Không muốn Bạch Tố nghe nói như thế, không nhịn được cười xấu xa đứng lên. Lý Nhị Cẩu lập tức cảm giác mình bị gia hỏa này bỡn, nàng lại là cố ý, bất quá Lý Nhị Cẩu thật không nghĩ tới, bình thường ăn nói có ý tứ Bạch Tố cũng sẽ gạt người. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thế là quằn mặt lại nói ra, ngươi gia hỏa này cũng quá hỏng đi, đùa người ta. Bạch Tố lại nói, để cho ngươi không nói thật với ta, thì không cho ta đùa giỡn một chút ngươi, tốt, không đùa giỡn với ngươi, vô luận như thế nào, lần này ngươi cũng lập công lớn, ta đã cùng mặt trên xin mời một chút. Điều kiện của ngươi, hoàn toàn có thể đảm nhiệm hai bộ đầu chức vị. Chính là ta rất kỳ quái, ta treo hồ sơ của ngươi, ngươi tại Khổ Thủy huyện thời điểm, chính là phó tổng bộ đầu, càng là tại thi thai thời điểm lập công lớn, tới Ngư Thành tối thiểu nhất cũng có thể làm một cái hai bộ đầu. Thế nhưng là dạng này công lao, tới lại chẳng qua là khi tiểu bộ đầu, đến cùng là ai ở giữa cản trở, gia hỏa này thật là hư. Lý Nhị Cẩu nghe được có người cho hắn bên vực kẻ yếu, lập tức kích động ghê gớm, nếu không phải thân phận có khác, Lý Nhị Cẩu thật muốn ôm Bạch Tố đùi khóc lớn một trận, cũng tốt kể rõ ủy khuất của mình a mọi người trong nhà, ai hiểu à, giờ phút này Lý Nhị Cẩu nội tâm quả nhiên là buồn khổ không thôi, làm sao hắn chức vị hèn mọn, lúc trước còn tưởng rằng là Bạch Tố từ đó cản trở, bây giờ xem ra, là chính mình hiểu lầm người ta, thật là đáng chết á, tâm hắn muốn Bạch Tố người đẹp ra trượt, làm sao cũng sẽ không làm loại này hạ lưu sự tình đâu, sự thật thật đúng là như vậy a, hắn rèn sắc khi còn nóng, lập tức nói, đại nhân, nếu như có thể, ngươi nhất định phải vì ta giải oan a. Bạch Tố hừ một tiếng nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, chuyện này thế nhưng là tổng bộ đầu trực tiếp rủ xuống tới, thủ đoạn như vậy, có thể chen chân trong đó, có thể thấy được người này không thể coi thường, tất nhiên cùng trong nha môn mấy cái kia cự đầu rất có quan hệ. Có thể hoàn thành việc này mấy người kia, dùng đầu ngón chân đều có thể đếm đi qua, ngươi liền nói, ta đi thăm dò ai đây, cho dù là ta tra được, cũng không phải ta một cái tiểu tiểu phó tổng bộ đầu có thể quản. Cho nên, ta khuyên ngươi hay là bãi bình tâm tính, coi như ăn ngậm bồ hòn đi. Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn, không muốn luôn luôn nghĩa chính ngôn từ Bạch Tố cũng sẽ như vậy, trong lòng của hắn thở dài, cái này trong nha môn thật đúng là quá mức hắc ám, Bạch Tố cũng không giống chính mình tưởng tượng bên trong như vậy, vì chính nghĩa, trong mắt không cho phép hắc ác. Nghĩ đến lao man đầu nói thật đối với, thế gian này sự tình, cũng không phải là trong lòng mình tưởng tượng như thế, thế gian này người, cũng càng không có khả năng suy bụng ta ra bụng người á, trọng yếu nhất chính là, thế giới này cũng không phải là không phải đen tức trắng, chính mình muốn học đồ vật còn có rất nhiều. Không quản được rất nhiều, nếu Bạch Tố cũng không dám đi treo chọc mấy tên kia, chính mình cái này còn tôm nhỏ càng là chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, bất quá trong lòng hắn lại là một mực nhớ thương việc này, hắn mặc dù không phải một cái có thù tất báo người, nhưng cũng không phải hạng người lương thiện gì. Chờ xem, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, món nợ này, hắn sớm muộn muốn tìm trở về. Chỉ là hiện tại sao, Bạch Tố nếu không thể cho chính mình hỗ trợ, không biết có thể hay không tâm hoài ấy nấy, nếu quả như thật như thế, chính mình có phải hay không muốn gõ nàng một bút đầu, trong lòng của hắn cười hắc hắc, tính toán đứng lên. Chương 264, tùy ngươi tả hữu, không rời không bỏ. Chương 264, tùy ngươi tả hữu, không rời không bỏ. Nhìn thấy Lý Nhị Cẩu một mặt cười xấu xa bộ dáng, Bạch Tố liền biết, gia hỏa này không thể nói trước, lại phải làm yêu thiêu thân gì đâu. Giờ phút này liền nghe Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc nói, đại nhân, đã như vậy, ngươi bao nhiêu cho ta một chút bồi thường đi. Bồi thường, còn thế nào bồi thường, ta đáp ứng ngươi sự tình có thể làm được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hai bộ đầu. Đồng thời, đây là đơn độc mở rộng một cái chức vị, tất cả nhân viên đều do ngươi tự do chọn lựa, đây chính là phi thường chiếu cố ngươi, ngươi cũng không nên quá phận. Bạch Tố cấp tốc bản khởi gương mặt, sợ Lý Nhị Cẩu thuận cán liền bỏ. Lý Nhị Cẩu lại là nói ra, cái này ta tự nhiên hài lòng, không còn nói tới, chỉ bất quá ta là như thế này suy nghĩ, quân tự bên trong có thể hay không nhóm cho ta mấy bộ áo giáp, lời như vậy, ta đám huynh đệ kia cũng có một cái bảo hộ, dù sao mỗi một lần làm nhiệm vụ đều quá nguy hiểm. Huynh đệ của ta có hạn, cũng không muốn để bọn hắn xuất hiện thương vong, lời như vậy, cũng coi là cho ta một chút xíu tiểu tiểu bồi thường không phải. Bạch Tố nghe chút lời này, vốn không muốn đáp ứng, thế nhưng là nghĩ đến đây gia hỏa cũng coi là đã cứu tính mạng của mình, về tình về lý, nếu là không cho hắn một chút chỗ tốt cũng nói không đi qua. Tính toán, coi như chính mình lấy việc công làm việc tư đi, nhất nghiệm như vậy, nàng hư nhẹ một tiếng nói, ngươi thật đúng là miệng lưỡi chân chu, tốt à, xem ở ngươi lần này biểu hiện không tệ trên mặt mũi, ta nhiều nhất có thể trả lời cho ngươi 5 bộ ô lân trọng giáp, 5 thanh nhạn linh đao. Mấy thứ này có giá trị không nhỏ, trọng yếu nhất chính là mình có thể phục chế a, mặc dù tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc không có đạt tới kỳ vọng của hắn, cũng làm cho trong lòng của hắn đẹp lê bớm. Lý Nhị Cẩu tự nhiên vô cùng cảm kích nói đa tạ đại nhân yêu mến, cái kia, không như sau buổi trưa đi ta nơi đó ăn gà. Ăn gà, tốt, ta muốn ăn ngươi nơi đó nhị đại kê, nghe nói ngươi dê hương vị cũng không tệ, không bằng tiện tay đến cái dê nướng nguyên con. Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn, hắn chỉ là thuận miệng khách khí một chút à, muốn hay không nghiêm túc như vậy, đời thứ hai dê rất đắt, chính là mình đều nhịn ăn đâu. Ra Bạch Tố địa phương, Lý Nhị Cẩu đi thẳng nha môn. Chu Tước học viện, Diệp Viễn Huyền, kéo căng dây cùng, nhìn phía trước điểm đắm, lập tức một tiện bắn ra. Phanh, bắn sai lệch, nàng khẽ nhíu mày. Thần xạ vô địch nàng, không muốn cũng có thất thủ một ngày, cái này nếu để cho người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh ngạc không gì sánh được. A nàng thu hồi trường cung, trong lòng không biết vì sao, có chút lộn xộn, trong óc không khỏi hiện lên Lý Nhị Cẩu thân ảnh. Giờ phút này, nàng càng ngày càng lo lắng, thầm nghĩ đến, nhị cậu ca mất tích thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ lại thật như là người khác nói như thế, rốt cuộc không về được sao? Nhất niệm như vậy, lòng của nàng lại bắt đầu yêu thương đứng lên. Nàng cũng không biết tại sao lại dạng này, chính là vừa nghĩ tới hắn thật từ trong sinh mệnh của mình mặt biến mất, liền không nhịn được sẽ thương tâm đứng lên. Ngay lúc này, nàng chợt nghe một thanh âm, một cái thanh âm quen thuộc ở sau lưng nàng nói ra, "À, không nên à, thần tiễn thủ cũng có mất lầm thời điểm, đang suy nghĩ gì đấy, không yên lòng." Diệp Viễn Uyển xoay người, liền thấy một mặt chơi đùa Lý Nhị Cẩu. Bá một chút, nước mắt của nàng liền bất tranh khí chảy xuôi xuống, giờ phút này, nha đầu này vậy mà cũng không để ý cái gì nam nữ khác nhau, đối với Lý Nhị Cẩu liền xông tới. Không đợi Lý Nhị Cẩu kịp phản ứng, liền một chút nào vào trong ngực của hắn nói, "Nhị Cẩu ca, thật là ngươi sao? Ngươi trở về, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ngươi có biết hay không, ta mơ tới ngươi tốt mấy lần, mỗi một lần ngươi cũng chết rất thảm thật thê thảm, bây giờ thấy số ngươi, thật sự là quá tốt." Lý Nhị Cẩu ngây ngốc nguyên điện, không muốn nha đầu này lá gan to lớn như thế, nam nữ tụ tụ bất thân cũng không biết sao, bất quá cái này tính tình thật, hắn ưa thích. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng nói, "Sú nha đầu, ta có như vậy suy sao, ngươi không biết ngươi cậu ca ta phúc đại mệnh đại, mạng chó cường đại sao? Yên tâm đi, Thanh Sơn không ngã ta không ngã, ta không chết được." Diệp Uyển Uyển cảm thụ Lý Nhị Cẩu nhiệt độ cơ thể, lúc này mới ngẩng đầu lên, hơi có chút đỏ mặt, lấy tay xoa xoa nước mắt nói, "Ân, kỳ thật ta vẫn là tin tưởng ngươi, làm sao chính là không nhịn được lo lắng, ta hiện tại có thể vui vẻ." Lý Nhị Cẩu nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng nói, "Tốt, ta biết ngươi quan tâm ta, buổi chiều ta mời ngươi ăn được ăn đồ vật, vừa bạn cùng ngươi tốt nhất trò chuyện chút." Diệp Uyển Uyển lộ ra tươi cười nói, "Tốt, một lời đã định." Ở trong học viện chờ đợi một hồi, Lý Nhị Cẩu chưa có trở lại Quất Từ Sơn, mà là đi tới Dương Xuân lâu. Khi hắn đẩy ra Cầm Tiên Tử cửa thời điểm, Cầm Tiên Tử tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, ánh mắt lộ ra một vòng không dễ cảm thấy sát thái, một mặt cao hứng nói, "Ngươi rốt cục trở về." Lý Nhị Cẩu khẽ mỉm cười nói, "Tự nhiên, cái này không đến nhìn một chút lao bằng hữu, sợ các ngươi quá mức lo lắng sao?" Cầm Tiên Tử cười, như xuân hoa sáng lạ. Hai người phẩm trà cùng nhau trò chuyện, Cầm Tiên Tử lại cho Lý Nhị Cẩu đánh đàn một khúc, chung quy là quên cả trời đất. Vượt qua một đoạn khoái hoạt thời gian, Lý Nhị Cẩu rời đi trước, hắn đã hẹn Cầm Tiên Tử, buổi chiều mọi người tụ họp một chút, mời nàng ăn được ăn đồ vật. Lúc xế chiều, Quất Tử Sơn bên trên, náo nhiệt không thôi, Trần Bắc Cân, Bạch Tố, Diệp Viễn Uyển, Cầm Tiên Tử cùng mình mấy tên thủ hạ, Triệu Hổ Ma Hán, Lưu Tam Ma Tử, Tiểu Thất bọn người tới. Mỹ Nhi cùng Tịnh Nhi còn có nhị thúc một nhà, đều đang bận rộn sống nấu cơm, gà hầm thịt, nướng gà béo, dê nướng nguyên con, hầm thịt dê, trứng gà luộc, trứng trắng, đều là đồ ăn ngon. Mùi thơm tản ra, toàn bộ Quất Tử Sơn đại viện đều là mùi thịt hương vị. Lý Nhị Cẩu càng là xuất ra bị phòng chế vong ưu tiểu, loại này bị phòng chế vong ưu tiểu càng thêm dễ uống, hương thuần không thôi. Nhìn xem tràn đầy một bàn lớn người, Lý Nhị Cẩu cao hứng không thôi, ai có thể nghĩ tới mấy năm trước hắn còn tại bị địa chủ bà không phải đánh thì mắng, mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn hoa màu lương khô sống qua ngày, lúc này mới bao lâu thời gian, đại ngư thịt heo lấy không hết, còn có thể cùng Bạch Tố đại nhân vật như vậy ngồi cùng bàn ăn cơm, hắn không khỏi cảm thán, cuộc đời một người, vận mệnh hay thay đổi, lão man đầu nói rất đúng, không ai mãi mãi hèn, đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Hắn mặc dù còn không có đạt tới loại độ cao kia, thế nhưng là trong lòng của hắn đẹp a, bởi vì vô luận như thế nào, vận mệnh của mình đã cải biến không phải. Hắn giơ chén lên, nhìn xem mọi người nói, cảm tạ mọi người cho tới nay đối ta quan tâm, ta uống trước rồi nói. Một ly lớn vong ưu tiểu, liền bị hắn một ngụm khó chịu. Trần Bắt Cân ha ha cười nói, tốt, sảng khoái, Nhị Cẩu, ngươi phúc đại mệnh đại, về sau ca ca ta liền theo ngươi lan lộn, nếu là có một ngày ngươi lên như diều gặp gió, nhất định phải mang lên ca ca ta mới tốt. Bạch Tố khẽ gật đầu nói, ân, đại nạn không chết tất có hậu phúc, Nhị Cẩu ủng hộ. Cầm Tiên Tử chậm rãi nói ra, Nhị Cẩu, ta tin tưởng ngươi, về sau nhất định bất khả hà lượng. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một câu tặng cho ngươi, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân hóa thành rồng. Lý Nhị Cẩu hơi sững sờ, không khỏi cảm thán nói, ai, ta ở đâu là cái gì Kim Lân, bất quá chỉ là con chó vừa thôi, ngươi cũng không nên quá mức cất nhắc ta à. Đám người nghe chút Lý Nhị Cẩu bản thân trêu chọc, cũng không khỏi cười lên ha ha. Cầm Tiên Tử lại là đôi mắt đẹp lóe lên, không có đang nói chuyện, trong ánh mắt lại là đối Lý Nhị Cẩu càng thêm tán thưởng đứng lên. Vinh Lục không sợ hãi, không gì hơn cái này. Rốt cục đến phiên Diệp Viễn Uyển, hắn nhìn xem Lý Nhị Cẩu nói, Nhị Cẩu ca, ta cũng sẽ không nói cái gì, bất quá ta mãi mãi cũng sẽ đi theo ngươi tả hữu, không rời không bỏ. Đám người nghe nói lời này đều là hơi sững sờ, không muốn nha đầu này sẽ đối với Lý Nhị Cẩu như vậy khăng khăng một mực. Chính là Lý Nhị Cẩu cũng có chút kinh ngạc, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Nào nghĩ ngay lúc này, dưới núi lại trùng trùng điệp điệp có một đám người đi tới. Chương 265, cực đạo nơi tận cùng, bắt đầu thành không. Chương 265, cực đạo nơi tận cùng, bắt đầu thành không. Lý Nhị Cẩu đưa mắt nhìn lại, cái kia dẫn đầu một người, lại cao lại béo, không phải Đại Bạch Tượng hay là người nào? Kỳ Hoa, Vọng Long thôn thập tam thanh niên, Trương Long, Lô Vân, Xoa Ca, Hảo Nhân Đạt, bọn gia hỏa này vậy mà đều tới, Lý Nhị Cẩu trong lúc nhất thời trong lòng vui vẻ không thôi. Hán đội vàng liền hướng phía dưới nên đón. Đại Bạch Tượng cười ha ha cùng Lý Nhị Cẩu đang ôm nhau, huynh đệ sinh tử, cái gì đều không cần nói, tất cả đều trong im lặng. Thì Hoa cũng cao hứng đi tới, trong mắt mang theo vẻ kích động nói, Cẩu ca, ta khi đó thật sợ, sợ ngươi không về được. Lý Nhị Cẩu vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, yên tâm đi, ngươi Cẩu ca ta phúc đại mệnh đại đây. Vọng Long thôn các thanh niên đều nhiệt tình cùng Lý Nhị Cẩu ôm đứng lên, Lô Vân mấy người cũng đều như vậy, Lý Nhị Cẩu cũng không có nghĩ đến, bất chi bất giác chính mình vậy mà cũng có nhiều như vậy hảo huynh đệ, hảo bằng hữu. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi còn nghĩ tới Thập Cửu, Tư Linh, Thạch Đầu cùng Lục Trường Sinh, về phần người kia, hắn không dám suy nghĩ. Lý Nhị Cẩu lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đại Bạch Tượng nói, chẳng lẽ lại các ngươi cũng biết ta trở về? Đại Bạch Tượng ha ha nói, tự nhiên, nhị thúc cố ý phái người tinh dạ tật chỉ nói cho chúng ta biết, cái này không, chúng ta nhận được tin tức liền lập tức ra roi thúc ngựa chạy tới. Nhị thúc giờ phút này đi vào Lý Nhị Cẩu trước mặt nói, bọn hắn đã sớm nói cho ta biết, một khi ngươi trở về, liền lập tức thông chi bọn hắn. Nhị Cẩu, ngươi sẽ không tức giận đi? Lý Nhị Cẩu nói sinh khí, cao hứng còn không kịp đâu. Đi, mọi người cùng nhau uống rượu. Có Đại Bạch Tượng đám người gia nhập, toàn bộ tiệc rượu liền càng thêm náo nhiệt lên, mọi người ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, một ngày này coi là thật qua cực kỳ khoái lạc. Bạch Tố cũng chưa từng gia nhập qua náo nhiệt như vậy trong không khí, lần đầu tiên sơ thể nghiệm, khó được cũng thật cao hứng, nàng cũng không phải là bề ngoài như vậy băng băng lạnh lùng, bất quá do thân phận hạn chế, cũng chỉ có Lý Nhị Cẩu cùng nàng người thân nhất, người khác có cái kia tâm không có lá gan kia. Tiệc rượu là tại Cầm Tiên Tử phủ một khúc mỹ rượu thanh âm sau, kết thúc. Một ngày này tất cả mọi người thật cao hứng cùng khoái hoạt, cũng đều lẫn nhau quen thuộc, đặc biệt là Trần Bắc Cân, một trận ăn uống thả cửa xuống tới, liền cùng Đại Bạch Tượng bọn người xưng huynh gọi đệ, gia hỏa này, nên nói không nói, giao bằng hữu hảo hữu điểm này, Lý Nhị Cẩu thật sự là bội phục cực kỳ. Màn đêm buông xuống, mọi người ai về nhà nấy, nhị thúc cho Đại Bạch Tượng bọn người an bài địa phương, bọn gia hỏa này hôm nay uống hết đi không ít rượu, từng cái còn kém bất tỉnh nhân sự. Lý Nhị Cẩu cũng tự mình đem Diệp Viễn Uyển, Bạch Tố cùng Cầm Tiên Tử từng cái đưa trở về, đằng sau hắn cũng không có trở lại Quất Tử Sơn, mà là mang theo Cẩu Kiên Cường đi tới Hoàng Phong Cốc. Nhìn thấy Lý Nhị Cẩu đến, Vũ Quỷ không cần nhiều lời, lập tức cho Lý Nhị Cẩu hộ pháp. Lý Nhị Cẩu đem quan tài lấy ra, khoanh chân ngồi ở trong đó, lần này hắn cũng không có lập tức tu luyện, mà là lấy ra từ mặt hồ ly trên thân tìm tới hai quyển sách kia. Hai quyển sách này, một bản tên là Vô Cực Luyện Thể Đại Pháp, một bản tên là Thâu Thiên Hoán Nhật Thần Công. Tại sao muốn xuất ra hai quyển sách này, đều là bởi vì Lý Nhị Cẩu cảm giác cái này Vô Cực Luyện Thể Đại Pháp mặc dù tà môn, bất quá lại có thể tham khảo trong đó một chút vật hữu dụng. Quyển sách này đi là cực đạo chạy, nhưng là muốn biết, thế gian này bận bật, hang quá hóa dở, cực đạo nơi tận cùng bắt đầu thành không. Đạo cực kỳ, không điên cuồng không sống, cho nên nói, cực chi đạo là một loại lớn chấp nhất, dễ dàng nhất cố chấp nhập ma, phi đạo chi chính thống. Đạo, ở chỗ bên trên tốt như nước, hậu đức tái vật, dạng này mới có thể có một viên bình ổn tâm thái, có bao dung thiên hạ đạo nghĩa chi tâm, mới sẽ không có tâm ma sinh sôi. Đây cũng là vì gì người tu đạo, cường điệu nhất lại là tu tâm. Không tu tâm người, cuối cùng cũng khó thoát tâm ma chi kiếp, tẩu hỏa nhập ma, cả đời đạo quả bất quá là cảnh tượng hư ảo mà thôi. Bất quá, cực đạo người, nhưng cũng đại biểu cho lực lượng cường đại, Lý Nhị Cẩu có đạo trải qua tương trợ, lại có kim Phật ở bên, cho nên hắn không phải rất sợ, có thể hấp thụ trong đó tinh hoa, đi nó cặn bã. Hắn lật ra Vô Cực Luyện Thể Đại Pháp một lần nữa quan sát, lần trước chỉ là vội vàng vừa xem, cũng không xâm nhập nghiên cứu, lần này quan sát phía dưới, không khỏi là bên trong phương pháp tu luyện, cảm thấy kinh ngạc. Cái này Vô Cực Luyện Thể Đại Pháp, không phải quy tắc quyết như vậy lưu hòa, thật sự là điên cuồng đến cực điểm. Tỷ như luyện cốt, lại muốn đem xương cốt của mình toàn bộ đập nát, đang dùng đại dược nấu chín ngâm thân thể, dựa vào bí pháp tu luyện, dùng cái này đến khôi phục tự thân, dạng này xương cốt khép lại đằng sau, liền sẽ càng kiên cố hơn không gì sánh được. Thế này sao lại là tu luyện, quả thực là tại tự ngược sao? Biến thái, thật sự là biến thái. Lý Nhị Cẩu thể nội mặc dù có rất nhiều khí tức thần bí, có thể giúp xương cốt của mình khép lại, thay vào đó chủng biện pháp vô cùng thê thảm. Lý Nhị Cẩu tại võ quán thời điểm, vì lên làm võ sư, lại không có công pháp tu luyện, lúc này mới bất đắc dĩ dùng loại kia cực đoan nhất phương pháp, bây giờ chính mình người mang đạo kinh và vài chủng phương pháp tu luyện, nếu là còn cần loại này cực đoan tu luyện, không phải đầu có cua, chính là trong lòng biến thái. Cho nên, hắn mới sẽ không dùng biến thái như vậy phương pháp đâu. Hắn cũng cảm thán, những này huyết thú môn người, thật đúng là đủ sinh tính, thật sự là không đem chính mình khi người a khẽ lắc đầu, tiếp tục quan sát, trên công pháp này mặt, phân biệt có luyện cốt, luyện bì cùng luyện bì cùng xương đều rất biến thái, chỉ là cái này luyện gần chi pháp, ngược lại để người có chút hứng thú. Pháp này chính là tại dưới da luyện được huyết nhục đại gân, có thể làm huyết nhục đại gân lực phòng ngự, so với mình đồng da sắt còn cứng rắn hơn không thôi. Chỉ cần có huyết nhục tồn tại, người liền có thể không chết, tiên tiên đứng ở thế bất bại. Tu luyện đến cực hạn, đại gân có thể hóa thành không thể phá vỡ pháp bảo vũ khí bình thường, có thể làm vũ khí đến dùng, quả nhiên là thần diệu phi thường. Chỉ bất quá, cái này Vô Cực Luyện Thể chi pháp, mỗi một loại đều quá mức biến thái, Lý Nhị Cẩu có thể đem cái này đại gân phương pháp tu luyện, hảo hảo cải biến một phen. Nếu là trước đó, hắn tự nhiên không có năng lực này. Làm sao, đạt được đạo kinh đằng sau, hắn đối với đại đạo lý giải càng phát ra làm sâu sắc, bởi vì cái gọi là nhất mạch thông, bách mạch đều là thông. Đạo kinh chính là đại đạo tổng cương, cho nên chỉ cần đối với cái này kiến thức được đời, cũng không phải tu giả bình thường có thể so sánh. Đọc thuộc lòng một lần cái này luyện gần chi pháp, Lý Nhị Cẩu liền bắt đầu suy nghĩ, trong sách này giới thiệu phương pháp tướng đối huyết tinh, lại muốn đem người khác đại gần rút ra đi ra, luyện đến trong thân thể của mình, cái này thỏa thỏa ma đạo chi pháp. Một người tu luyện, không biết muốn thai họa bao nhiêu cá nhân đâu. Chắc không được, gặp được những này ma đạo yêu nhân, đều muốn đuổi tận giết tuyệt, thật sự là đám gia hỏa này, vì tu luyện, không có hạn cuối, thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người giận sôi. Hắn liền nghe, Ngư Thành phía dưới một cái tên là Mã Lai huyện địa phương, ra một cái yêu nhân, vì lấy người một phách, luyện thành một thanh ma khí, vậy mà đổ thành hơn 10 bạn người. Nghe nói trong thành người 10 không còn một, khắp nơi đều là không máu thây khô, cấp độ kia chẳng diện, đơn giản để cho người ta vô cùng thê thảm. Lý Nhị Cẩu khẽ lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung. Trong lòng của hắn lại tìm nghĩ đứng lên, có thể dùng biện pháp gì, đến từ thân thành tựu đại gần, suy nghĩ một lát, hắn nghĩ nghĩ ưu thế của mình. Tỷ như chính mình biết công pháp, có khả năng hay không đối với đại gần tu luyện hữu dụng, còn có quyển công pháp này phía trên, đến cùng có thể tham khảo cái gì. Thẳng đến lúc nửa đêm, Lý Nhị Cẩu lúc này mới trong mắt lóe lên một tia minh ngộ sát thái. Chương 266, U Minh Luyện Cân, Kim Phật giúp ta. Chương 266, U Minh Luyện Cân, Kim Phật giúp ta. Bây giờ Lý Nhị Cẩu tại cái này Hoàng Phong Cốc bên trong, tu luyện Táng Kinh chi pháp, mục đích quan trọng nhất chính là vì bù đắp chính mình tiên thiên đạo thai. Táng Kinh cũng không phải là công pháp phổ thông, trước kia hắn không hiểu nhiều, thế nhưng là từ khi đạt được đạo kinh đằng sau, hắn đó có thể thấy được người sáng tạo Táng Kinh chi pháp người, cũng không phải là hạng người bình thường. Pháp này có chút kỳ diệu, phải biết, pháp này tu luyện cũng không phải linh lực, mà là U Minh chi khí. Cho nên Lý Nhị Cẩu mới có thể tại Hoàng Phong Cốc bãi tha ma loại địa phương này tu luyện, cũng chỉ có loại này quỷ khí ngập trời địa phương mới có thể câu thông âm dương dị giới, để hắn ăn cắp dị giới khí tức. Phải biết, Táng Kinh cũng không phải là đơn thuần phương pháp tu luyện, kỳ công pháp tu luyện tới trình độ nhất định là có thể triệu hoán U Minh thế giới giáng lâm, càng là có thể triệu hoán giới này sinh linh lợi hại trợ giúp chính mình chiến đấu, có thể xưng vô thượng diệu pháp. Tự nhiên, muốn triệu hoán dị giới sinh linh vì ngươi chiến đấu, còn cần xem ngươi tu vi đến cùng cao bao nhiêu, chỉ có tu vi cao hơn mới có thể triệu hồi ra càng thêm lợi hại sinh linh. Lý Nhị Cẩu suy nghĩ nửa ngày, kỳ thật nghĩ ra hai cái rất tốt biện pháp, một cái chính là dùng ngũ hành chi pháp đến luyện hóa đại gần, thay vào đó cần tinh thông toàn bộ ngũ hành chi thuật. Như vậy mới có thể sử dụng ngũ hành tương sinh tương khắc chi pháp, đem đại gần hoàn mỹ luyện hóa. Làm sao? Hắn chỉ tu luyện ngũ hành thủy hệ thuật pháp, hay là vừa mới nhập môn, gà mờ tu vi, căn bản là không làm được. Một cái khác, chính là cùng Táng Kinh có quan hệ, bây giờ chính mình có được trời ưu ái ưu thế, có thể triệu hoán U Minh chi khí tu luyện, hắn đang suy nghĩ có thể hay không dùng U Minh chi khí tới tu luyện đại gần. Hắn đem loại phương pháp này xưng là U Minh luyện gần. Phương pháp không phải rất khó. Hắn sẽ một bên dùng U Minh chi khí tu bổ tiên thiên đạo thai, một bên trực tiếp dùng U Minh chi khí luyện hóa đại gân, đợi đem đại gân tiểu thành thời điểm, liền có thể để đại gân xuất thể, đến lúc đó dùng U Minh chi khí trực tiếp tế luyện, nó tốc độ tu luyện tất nhiên gấp bội. Chỉ là, đây hết thể đều là chính hắn ý nghĩ, còn cần thực hiện một phen mới có thể. Cho nên hắn không do dự, bắt đầu tu luyện. Khi Táng Kinh bắt đầu vận chuyển lại thời điểm, hắn mới phát hiện, thể nội huyết linh lung vậy mà đồng thời bắt đầu tu luyện, phải biết chính mình mặc dù cùng huyết linh lung thần thức quấn quanh ở cùng một chỗ, huyết linh lung hay là có chính mình độc lập ý nghĩ. Bởi vì có thần thức của mình ở nơi đó, nó tự nhiên cũng sẽ việc tu luyện của mình phương pháp. Cũng may nó tu luyện đằng sau, sẽ đem một nửa tu vi trả lại cho mình bản thể, như vậy rằng này, Lý Nhị Cẩu tương đương với một nửa mình tại tu luyện. Cái này khiến hắn tự nhiên cao hứng không thôi, chính mình tiên thiên đạo thai mặc dù kỳ kém, tốc độ tu luyện cũng chậm, làm sao chính mình có ngoại vật mượn lực gia trì, trước kia cơ điển phía trên phủ văn thần bí, hiện tại lại thêm một cái huyết linh lung. Chắc hẳn tự mình tu luyện tốc độ chậm nữa, có bọn chúng tương trợ, cũng có thể so với bình thường tu giả nhanh hơn một chút đi. Như vậy, trong lòng của hắn đắc ý lại nhìn U Minh chi khí bắt đầu tế luyện đại gân người mềm mại không gì sánh được, đối với đau đớn phi thường mẫn cảm, U Minh chi khí tiến vào bên trong, đại gân đau nhức kịch liệt không gì sánh được, bắt đầu tự chủ run rẩy lên. Giờ phút này, Lý Nhị Cẩu bị đau mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hắn giống như lại một lần về tới võ quán thời điểm, khi đó mình bị đánh xương cốt đứt gãy, chính là loại đau này. Không, loại đau này muốn so lúc kia còn muốn lợi hại hơn, một loại sâu tận xương tủy bên trong đau nhức. Nhưng hắn là ai? Hắn là Lý Nhị Cẩu à, đã từng hắn không biết ngậm bao nhiêu đắng, đã ăn bao nhiêu đau nhức. Hắn sẽ sợ sao? Không, hắn sẽ không, so sánh với đau nhức, hắn càng sợ lại là đói bụng đâu. Vô tận đau đớn một kích, thế nhưng là hắn lại bằng vào chính mình siêu cường ý chí lực nhẫn mại xuống tới. Thế nhưng là loại đau này, lại là càng ngày càng mạnh, đầu tiên là như là cầm đau cắt thịt của ngươi bình thường, từ từ vậy mà biến thành cầm thạch đầu không ngừng đạp nát xương cốt của ngươi mở dạng, tại đằng sau, giống như một tòa đại sơn trực tiếp đặt ở trên người của ngươi mở dạng, đem ngươi ép thành bột mịn bình thường. Rút gân lột ra, nghĩ đến bất quá cũng như vậy đi, hắn chung quy vẫn là đánh giá thấp loại đau đớn này cường độ, ngay tại hắn có chút không cách nào nhẫn mại thời điểm. Đồng nhiên, cái tia kim Phật Phật quang lại một lần nữa tăng lớn ra, vô tận kim quang tràn vào Lý Nhị Cẩu trong thân thể, hắn chỉ cảm thấy cái tia Phật quang như là ánh nắng xua tan băng hàn bình thường, những nơi đi qua, đau đớn giảm phân nửa. Lý Nhị Cẩu trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy cái này kim Phật quá ra sức. Mặc dù còn rất đau, lại là hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Thời gian từ từ trôi qua, vũ quỷ cũng tại tham lam mút lấy U Minh chi lực, cậu tiên cường càng là không ngừng thổ nạp, vô số U Minh chi khí bị nó hút vào trong bụng, có thể nhìn thấy trên người nó lân phiến cũng do trước đó u ám nhan sắc biến sáng lên, đồng thời những lân phiến này lại còn đang từ từ sinh trưởng. Cũng không biết cái này cậu kiên cường tại sao lại biến thành dạng này, cũng không biết nó tương lai lại biến thành bộ dáng gì, a thay vào đó hết thảy đều không phải là Lý Nhị Cẩu quan tâm sự tình. Tu luyện hơn nửa đêm hắn chỉ cảm thấy chính mình đại gân vậy mà tráng kiện một chút, mặc dù không phải rất nhiều, làm sao đợi một thời gian, tất nhiên không thể khinh thường. Lý Nhị Cẩu khoe miệng gãy nết, lộ ra mỉm cười đến. Giờ phút này hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có nói không ra cảm xúc, cường đại sao? Cái này mặc dù không phải hắn muốn theo đuổi đồ vật, thế nhưng là hắn muốn theo đuổi đồ vật, lại nhất định phải biến đủ cường đại mới có thể. Chu chu a chu chu, ngươi có thể hại thằng ta, cũng không biết giờ này khắc này ngươi đến cùng đang làm gì đó, tưởng niệm như là một bức tường, làm sao mặc lại đều không xuyên qua được áp vân chi thiên cung. Trên một quảng trường nhỏ, giờ phút này mặc dù tiếp cận Lê Minh, hắc ám không gì sánh được, thế nhưng là tại trên quảng trường này lại tụ tập không ít tông môn đệ tử. Thô sơ giản lược tính cả đi, làm sao cũng có 30, 40 người bộ dáng. Tất cả mọi người mặc tuần một sắc quần áo màu xanh, tại bọn hắn nơi ống tay áo có vân vân màu vàng sợi tơ thêu khắc trên đó. Trong đội ngũ, nhất soái khí văn nhã nam tử đứng ở trong đó, rất có một loại ngọc thụ lâm phong cảm giác, tại bên cạnh hắn lại có một nữ tử. Nữ tử này xinh đẹp, một thân áo màu đỏ đặc biệt dễ thấy. Nam tử không phải người khác, chính là Thập Cửu. Mộ Dung Thiên Hạ, nữ tử chính là Lý Nhị Cầu tâm tâm niệm niệm người. Chu Chu, để cho người ta kỳ quái lại là, một mực không rời Mộ Dung Thiên Hạ tả hữu Tư Ninh nhưng không thấy bóng dáng. Tại mọi người phía trước, có một cái sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên, người này mày kiếm mắt sáng, trong mắt lấp lóe một vòng tinh quang, nhìn qua có chút lợi hại bộ dáng. Chỉ là giờ khắc này, mọi người hình như đều đang đợi lấy cái gì. Phía dưới, Mộ Dung Thiên Hạ, trong mắt mang theo yêu thích chi tình nhìn về phía Chu Chu nói Chu Chu, nhiệm vụ của lần này có chút nguy hiểm, đổ thời điểm, ngươi đi theo ta tả hữu, ta hộ ngươi chu toàn. Sau 3 ngày, ta liên lạc tên điên mấy người, cùng đi Thiên Tuần Sơn thám hiểm, nghe nói nơi đó ra khỏi núi tinh, chính là phi thường thưa thất linh dược, không bằng ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ. Chu Chu nghe nói lời này, hơi sững sờ, nhìn về phía Mộ Dung Thiên Hạ yêu thương ánh mắt, trong nội tâm nàng cười khổ, cái này Mộ Dung Thiên Hạ, từ khi tới Vân Chi Thiên cung sau, vẫn truy cầu nàng. Làm sao? Nhưng trong lòng của chính mình đã sớm có một người khác thân ảnh, luôn luôn vung đi không được, nếu như không thể quay lại, làm sao có thể vùi đầu vào mặt khác thế giới tình cảm bên trong đâu. Phải biết, Chu Chu gia thế hiển hách, người càng là mỹ mạo vô song, hồn nhiên ngây thơ, bởi vì bái huyền hạt tử vi sư, trong môn cũng là có chút tên tuổi, truy cầu cùng ngưỡng mộ người của nàng, càng là vô số kể. Ngược lại là cái này Mộ Dung Thập Cửu, tại mọi người bên trong có chút khác biệt, tương đối sáng chói, tới tông môn bất quá thời gian mấy năm, vậy mà đã thành tiểu trúc cơ đại viên mãn, chắc hẳn không được bao lâu, chính là một cái kim đan kỳ tu giả nữa nha. Người này có chút đẹp trai, càng là có không ít nữ tính đệ tử ái mộ, làm sao, hoa rơi lưu ý nước chảy vô tình. Nghĩ thừa dịp một phen, Chu Chu liền quay người đối với hắn nói ra. Chương 267, Thần Kiếm Sơn Trang, đầu trọc hòa thượng chương 267, Thần Kiếm Sơn Trang, đầu trọc hòa thượng Chu Chu nghĩ, liền nói ra, Mộ Dung sư minh, hay là không được, ta có không ít sự tình muốn đi làm, không tham gia được, cảm ơn ngươi hảo ý. Mộ Dung Thiên Hạ trong mắt có chút hiện lên vẻ thất vọng, hay là một mặt không quan trọng nói, à, không quan hệ, chính là có chút đáng tiếc. Ta nếu là tìm tới lời nói, liền mang cho ngươi một chút trở về. Chu Chu hơi sững sờ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nếu như cự tuyệt, quá không cho người ta mặt mũi, cho nên nàng chỉ có thể gật đầu nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Vào thời khắc này, chân trời một đạo lưu quang chạy như bay tới, trong nháy mắt, có một cái cao lớn thanh niên cường tráng bay đến bên này, người này nhìn về phía trong đám người, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Chu Chu trên thân. Hắn cùng trung niên uy nghiêm kia nam tử lên tiếng chào, liền đến Chu Chu bên người, một mặt vui vẻ nói, Chu Chu, nhiệm vụ lần này nguy hiểm, ta quyết định cùng các ngươi cùng đi, tốt thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Nhìn thấy người này, Chu Chu đầu đều đau, người này tên là Lôi Bằng, kim đan hậu kỳ tu giả, tu vi không tầm thường, chính là trong môn một đời mới trong hàng đệ tử tương đối lợi hại nhân vật. Đặc biệt là ca ca của hắn, đây chính là trong môn nhân vật không tầm thường, gia hỏa này từ khi nhìn thấy Chu Chu sau, vẫn dây dưa nàng, để nàng khổ không thể tả. Nghe hắn nói như thế, Chu Chu thật không biết nên nói cái gì cho phải, không đợi nàng há mồm, Lôi Bằng còn nói thêm, yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ tổn thương đến ngươi. Mộ Dung Thập Cửu trong mắt lóe lên vẻ tức giận, cái này Lôi Bằng lợi hại, hắn hiện tại còn không phải đối thủ của người này, mà hắn tiến vào Vân Chi Tiên Cung, cũng bị sư phụ cáo chi, tông môn chính là tông môn, tốt nhất đừng để lộ ra thân phận của hắn, miễn tự tìm phiền phức. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể điệu thấp làm người, thay vào đó cái Lôi Bằng đối với Chu Chu càng phát ra dây dưa, trong lòng của hắn thật sự là phẫn nộ chính mình tu vi quá thấp, như vậy, hắn quyết định, nhất định phải hảo hảo tu luyện, dạng này mới có thể hảo hảo thủ hộ Chu Chu. Giờ phút này, phía trên nam tử trung niên nhìn xem thời gian, thanh âm uy nghiêm nói, canh giờ đã đến. Hôm nay ta liền mang các ngươi đi tiêu diệt Phượng Lê Sơn bên trên đám yêu nhân kia, lần này mọi người cần phải coi chừng, không được có mất. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao xưng lạ. Lập tức, liền thấy mấy chục đạo kiếm quang bay lên, hướng Vân Chi Thiên Cung bên ngoài bay đi, tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm bình thường, xinh đẹp phi thường. Ngư Thành, Hoàng Phong Cốc bên trong, Lý Nhị Cẩu nhìn thoáng qua chân trời xuất hiện ánh dạng đông, vung tay lên, liền đem trên đất quan tài thu vào. Hắn dặn dò ngũ quỷ một phen, liền mang theo Cẩu Kiên Cường rời đi. Trở lại Quất Tử Sơn, Đại Bạch Tượng bọn người nằm ngáy o o một đêm, cũng đều tỉnh táo lại, chờ bọn hắn nghe được Lý Nhị Cầu có thể đem bọn hắn điều đến Ngư Thành đến nhậm chức thời điểm, lập tức cao hứng ghê gớm. Đám gia hỏa này lập tức liền chạy về Khổ Thủy huyện thu dọn đồ đạc đi, thậm chí ngay cả điểm tâm đều không ăn. Lý Nhị Cầu cầm đám gia hỏa này bất đắc dĩ, cùng Mị Nhi kể một chút, liền rời đi đi nha môn. Nha môn vô sự, đi dạo một vòng, hắn liền đi Bạch Tố nơi đó, không vì cái gì khác, Bạch Tố tối hôm qua cố ý nói với hắn, hôm nay muốn dẫn hắn đi một cái tương đối thần bí phường thị. Nơi đó là cao giai tu giả giao dịch địa phương, có rất nhiều đồ tốt, trọng yếu nhất chính là nơi đó còn giống như có sống linh thú bán, phải biết, Lý Nhị Cầu một mực tâm tâm niệm niệm, muốn mua một chút linh thú đến chăn nuôi, làm sao một mực không có mua lộ. Bây giờ có cơ hội như vậy, Lý Nhị Cầu tự nhiên tâm động không thôi. Gõ cửa, vào nhà, Bạch Tố nhìn thấy Lý Nhị Cầu tới sớm như vậy, không khỏi nghi ngờ nói, ân, có việc. Lý Nhị Cầu trừng to mắt, một mặt im lặng nói, ngươi không phải nói, muốn dẫn ta đi phường thị sao? Bạch Tố a một tiếng nói, quên nói cho ngươi biết, phường thị bình thường đều là buổi chiều tới gần trạng vạng tối thời điểm bắt đầu, hiện tại quá sớm. Lý Nhị Cầu nhìn xem Bạch Tố, thực tình muốn xuống tới, cho nàng cái mông đến một chút, vì cái gì không nói sớm, làm hại chính mình trắng kích động như vậy. Làm sao, quan hơn một cấp đệ chết người, huống chi là tốt đẹp mấy cấp, mặc dù hắn cùng Bạch Tố hiện tại khoảng cách kéo gần lại không ít, cũng không dám cùng nàng quá mức làm cản, bây giờ giận mà không dám nói gì, không làm gì được. Rời đi Bạch Tố phòng ở, hắn liền thấy Trần Bát Cân cuống quýt chạy tới, giống như có việc bộ dáng. Lý Nhị Cầu ngăn cản hắn, hỏi thăm tình huống như thế nào, Trần Bát Cân lập tức sốt ruột nói xảy ra chuyện, Thần Kiếm Sơn Trang một đêm bị diệt môn 378 miệng, nơi đó yêu khí trùng thiên, hoài nghi là có yêu nghiệt tác quái. Nhanh cùng ta đi đem việc này nói cho Bạch Tố đại nhân, cũng tốt để nàng định đoạt. Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, Thần Kiếm Sơn Trang, hắn nhưng là nghe qua, nơi này danh khí thật là lớn, triều đình rất nhiều vũ khí đều là xuất từ nơi này. Trọng yếu nhất chính là, Thần Kiếm Sơn Trang điểm võ lực phi thường cường đại, cũng không biết là ai lợi hại như vậy, chẳng lẽ lại thật sự có đại yêu xuất thế, dù sao người bình thường cũng không dám trêu chọc nơi này a. Nghe được Trần Bát Cân lời nói, hắn lập tức từ chối nói, ngươi hay là chính mình đi thôi, việc này không thể coi thường, nguy hiểm gấp, ta vẫn là không cần tham dự tốt. Lần này đến phiên Trần Bát Cân mắt trợn tròn, không khỏi đối với hắn nói ra, Lý Nhị Cầu, ngươi là chó thật à, tính toán, thích đi hay không, ta đi tìm Bạch Tố. Lý Nhị Cầu nhưng không có thời gian để ý tới chuyện như vậy, hắn trực tiếp đi nha môn kho binh khí, cầm Bạch Tố thủ dụ nhận đồ vật của mình, năm bộ ô lân trọng giáp cùng năm bộ nhạn linh đao. Những vật này phục chế một chút, liền biến thành 10 bộ, đến lúc đó phân cho đại bạch tựa bọn người, bọn hắn đi theo chính mình làm nhiệm vụ cũng sẽ không cần lo lắng quá mức. Mặc dù những người kia có chính mình lần trước lưu cho bọn hắn ô lân khinh giáp cùng lãnh tức đao, có thể đi theo chính mình lan lộn, nhất định phải làm cho bọn hắn cũng đều dùng đồ tốt nhất không thể. Lĩnh xong vũ khí, hắn muốn đi trên đường đi dạo một vòng, thuận tiện nhìn xem mỹ nhi trứng gà trại, nào nghĩ hắn mới vừa đi ra nha môn, liền thấy một tên ăn mày đối với hắn chạy tới, không đợi hắn hỏi thăm chuyện gì xảy ra, liền thấy tiểu ăn mày kia cho mình lấp một cái tờ giấy nhỏ liền chạy ra. Lý Nhị Cầu mí mắt có chút nhảy một cái, chỉ cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết ta, hắn cầm lấy tờ giấy xem xét, trong lòng ta cái cỏ, vậy mà thật là Trúc Long giáo tìm chính mình, đám này tên đáng chết, muốn làm gì? Chỉ gặp trên tờ giấy kia mặt viết một hàng chữ nhỏ, Thành Nam đại hoè thủ gặp, ký tên, Trúc Long, phía sau còn có một cái đầu trọc hòa thượng chân dung, mặc dù chỉ là giải rác mấy bút, lại là rất sống động, tay này họa sĩ ngược lại là cao minh. Lý Nhị Cầu lại là nhếch miệng, nghĩ thầm gia hỏa này thật đúng là yêu giam túi, viết mấy chữ liền phải, còn làm cái chân dung, chẳng lẽ muốn lộ ra thôi lộ ra thôi. Bất quá hắn vừa cẩn thận tưởng tượng, chỗ nào giống như không đối, vì sao không phải Hắc Bạch Vô Thường, cũng không phải nam tử đeo mặt nạ, chẳng lẽ lại nam tử đeo mặt nạ là cái đầu trọc hòa thượng, cũng không đúng à, lúc trước hắn nhưng là có tóc. Mang theo nghi hoặc, hắn đi tới Thành Nam đại hoè thụ bên dưới. Ở chỗ này chờ đợi một hồi, nhưng không có nhìn thấy người, hắn có chút kỳ quái, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào, ngay tại hắn hơi không kiên nhẫn thời điểm, đại hoè thụ phía sau, vậy mà đi ra một người đến. Có thể thấy được người này người mặc tăng bào màu xám, trong tay chống một cây quải trượng đầu gỗ, râu tóc bạc trắng, trên đầu có 9 cái giới ba, thỏa thỏa một tên hòa thượng, khoan hay nói, cùng trên tờ giấy chân dung kia cơ hồ giống nhau như lúc. Lý Nhị Cầu nhìn người nọ, không khỏi lông mày nhíu lại, trong miệng nói ra, sông lớn chi thủy trên trời đến. Chương 268, tám đại kim cương, tứ đại hộ pháp. Chương 268, tám đại kim cương, tứ đại hộ pháp. Hòa thượng kia nghe được Lý Nhị Cầu lời nói, có chút ngửa đầu nhìn trời, trong miệng nói tiếp, chạy xiết đến biển không còn bề. Lý Nhị Cầu lại nói Trúc Long ở trên trời. Hòa thượng lại nói năm châu chấn động. Lý Nhị Cầu giờ phút này thông qua ám hiệu, đã xác định tên trước mắt này chính là Trúc Long giáo người. Giờ phút này hai người đến gần, Lý Nhị Cầu chần chờ nói, tại hạ U Ngư, không biết ngươi là vị nào. A Di Đà Phật, tám đại kim cương U Ngư, thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, ta không có pháp danh, bất quá trong giáo người đều gọi ta là Ngọa Long Tăng. Ngọa Long Tăng, thật là khí phách danh tự. Lý Nhị Cầu lông mày nhíu lại, hỏi tiếp, ngươi trong giáo chức vị gì, lại tìm ta chuyện gì đâu? Ngọa Long Tăng nói ta mới từ châu phủ xuống, bây giờ được phong làm Ngư Thành tứ đại hộ pháp một trong, về sau ngươi ta chính là người liên lạc, không đơn thuần là ngươi, toàn bộ tám đại kim cương đều thuộc về ta liên lạc. Lý Nhị Cầu hơi sững sờ nói, không phải chỉ có Tả Hữu hộ pháp, bây giờ tại sao lại biến thành tứ đại hộ pháp? Đây là đường chủ vừa mới quyết định, còn chưa kịp thông chi ngươi. Lý Nhị Cầu bĩu môi, hắn thật đúng là không có hứng thú biết, ngày sau ngược lại là phải nghĩ biện pháp đem các ngươi bọn gia hỏa này hết thảy tiêu diệt mới tốt. Hắn lại do hỏi, ngươi liên lạc chúng ta tám đại kim cương à? Đúng rồi, mấy cái kia kim cương cũng đều gom góp sao? Ngọa Long Tăng mặt lộ lúng túng nói, tạm thời còn không có, hiện tại chỉ một mình ngươi, bất quá cuối cùng cũng sẽ có. Lý Nhị Cầu suy nghĩ cả nửa ngày hắn mới biết được, cảm tình gia hỏa này người liên lạc liền chính mình một cái, hắn không khỏi thịt mũi coi thường, chỉ cảm thấy cái này Trúc Long giáo không gì hơn cái này sao? Ngọa Long Tăng tựa như nhìn ra Lý Nhị Cầu bất mãn, lập tức giải thích nói, chúng ta Trúc Long giáo chúng không tại số lượng bao nhiêu, chỉ ở chất lượng tốt hỏng. Đồng thời, giáo ta tôn chỉ là Trừng Ác Dương Thiện, không có khả năng hấp thu quá nhiều lộn xộn nhân viên. Trừng Ác Dương Thiện. Lý Nhị Cầu trong lòng xem thường, chưa thấy qua cái kia giáo môn cho người ta ăn độc dược không chế, một phương diện còn nói cho ngươi Trừng Ác Dương Thiện. Ta làm chuyện xấu liền làm chuyện xấu, làm gì đã làm ký nữ, lại lập cổng đến đâu, quá dối trá đi. Giờ phút này, đáy lòng của hắn càng thêm xem thường những người này. Thế là, hắn cũng lời cùng gia hỏa này tốn nhiều miệng lưỡi, nhân tiện nói, thôi, mau nói có chuyện gì tìm ta đi. Ngọa Long Tăng khẽ thở dài một tiếng nói, nhìn, ngươi đối với chúng ta Trúc Long giáo còn có một số hiểu lầm, cái này cũng không tốt, thôi, ngày sau, ngươi liền sẽ biết ta Trúc Long giáo hành động. Lý Nhị Cầu trầm mặc không nói, nghĩ thầm ta tin ngươi cái quỷ, cùng huyện thừa loại người này đều cấu kết cùng một chỗ, còn đem mình làm kẻ tốt lành gì, sớm muộn triều đình không phải tiêu diệt các ngươi không thể. Trong lòng có chịu, cái này Ngọa Long Tăng hắn cũng không sợ, chính là không có cho hắn sắc mặt tốt. Ngọa Long Tăng có chút xấu hổ, nhân tiện nói, lần này ta tìm ngươi chính là có một kiện tương đối lớn sự tình. Tối hôm qua Thần Kiếm Sơn Trang hủy diệt, hôm nay bị triều đình phong tỏa. Làm sao? Đoạn trước thời gian chúng ta bỏ ra nhiều tiền ở nơi đó chế tạo một nhóm vũ khí có giá trị không nhỏ, đường chủ hy vọng ngươi có thể đem những vật này thu hồi lại. Đến lúc đó không chỉ có ban thưởng, sẽ còn cho ngươi ghi công. Thần Kiếm Sơn Trang. Lý Nhị Cầu liền biết đám gia hỏa này tìm đến mình nhất định không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, chỉ bất qua sao hắn không nghĩ tới sẽ là chuyện như vậy. Hắn suy nghĩ chốc lát nói, rất phiền phức, ta vừa mới lúc đi ra còn nghe người ta nói đến chuyện này, không muốn các ngươi cũng có liên lụy, cái này thật đúng là không dễ làm. Không phải ta từ chối, bây giờ Thần Kiếm Sơn Trang bị phong tỏa, phát sinh chuyện lớn như vậy, triều đình là sẽ không để cho bất luận kẻ nào động nơi đó một phân một hào đồ vật, ngươi đây không phải khó xử ta sao? Ngọa Long Tăng nghe chút lời này lại là không thèm để ý nói, U Ngư, đây chính là giáo môn lần thứ nhất cho ngươi nhiệm vụ, ta hy vọng ngươi nhất định phải cố mà chân quý cùng biểu hiện, biện pháp là người nghĩ ra được, có khó khăn chúng ta liền giải quyết sao? Nếu như ngươi đem chuyện này làm tốt, ta có thể cho ngươi đề cử một phen, đến lúc đó giáo môn vận hành một chút, có lẽ liền có thể để cho ngươi tại tiến một bước, nhớ kỹ ta, cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị. Bây giờ ngươi nổi tiếng bên ngoài, mặc dù chức vị yếu ớt, lại là năng lượng to lớn, ta tin tưởng ngươi có thể. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới lao gia hỏa này, nhưng thật ra vô cùng lợi hại, lơ đãng liền đối với ngươi một trận mông ngựa chuyển vận, còn hứa hẹn chỗ tốt. Không nói những cái khác, tiến thêm một bước ý nghĩ, hắn thật đúng là có một ít, nếu như mình không nhanh chút thăng chức lời nói, muốn cưới chú chú, chẳng phải là muốn đợi đến ngày tháng năm nào, tiến bộ, hắn quá muốn vào bước. Trong lòng suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn vẫn là gật đầu nói, "Ừ, tốt à, ta chỉ có thể nói tận lực, đến lúc đó, ta nên như thế nào tìm kiếm ngươi?" Ngọa Long Tăng nói, "Về sau ngươi ta một tuyến liên hệ, chỉ cần ngươi tại đại ngoại thụ bên dưới lưu lại tiêu ký, nói rõ chúng ta gặp mặt địa điểm, ta sẽ xuất hiện." Lý Nhị Cầu sắc mặt lạnh lẽo, suy nghĩ cả nửa ngày, những người này vẫn là chưa tin chính mình thôi, bọn hắn có thể tìm tới chính mình lại khó tìm bọn hắn. Cũng được, đám gia hỏa này cẩn thận từng ly từng tí, cũng không phải sợ sệt triều đình lôi đình thủ đoạn, chỉ cần bọn hắn bị bắt ngày đó, không nên đem chính mình khai ra liền tốt. Hắn khẽ gật đầu nói, "Tốt, đem đồ vật danh sách giao cho ta, chờ tin tức của ta đi." Ngọa Long Tăng lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng nói, "Cái này đúng rồi sao, người trẻ tuổi liền muốn dám đánh dám liều, Trúc Long giáo tương lai còn muốn trông cậy vào các ngươi những người tuổi trẻ này đâu, tiểu gia hỏa, làm rất tốt, ta rất xem trọng ngươi đây." Nói, hắn liền lấy ra một tấm tờ giấy, ném cho Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu tiếp nhận tờ giấy, nhếch miệng nói, "Đa tạ khích lệ, chỉ là sao, có thể thành công hay không ta cũng không biết, chỉ có thể hết sức nỗ lực thôi." Nói dứt lời, Lý Nhị Cầu không tiếp tục để ý hòa thượng, quay người liền rời đi, thật sự là không muốn tại cùng bọn gia hỏa này lãng phí nước bọn, Trúc Long giáo, thử, chờ xem, sớm muộn thu thập các ngươi. Trên đường trở về, Lý Nhị Cầu nghe được bên đường lại có không ít người đang thảo luận Thần Kiếm Sơn Trang sự tình, Lý Nhị Cầu không nghĩ tới, hiện tại người tin tức đều linh thông như vậy sao? Có lẽ hay là Thần Kiếm Sơn Trang tên tuổi quá lớn, nhịn không được để cho người ta chú ý đi. Không để ý tới rất nhiều, vốn định trực tiếp về nhà, thế nhưng là giờ phút này xem ra, còn cần tại đi nha môn một chuyến, nhìn xem tình huống như thế nào, nếu như có thể mà nói, liền thuận tay đem những vật kia lấy ra. Giờ khắc này, hắn mới nhìn hướng tờ giấy, ngược lại là muốn nhìn, Trúc Long giáo những người kia, tại Thần Kiếm Sơn Trang làm ra cái gì khó lường đồ vật, vậy mà không tiếc vận dụng chính mình cái này ám tử. Chờ hắn nhìn thấy phía trên đồ vật, ta cái ngoan ngoãn, 10 chuôi bông tuyết kiếm, một thanh đại nhật thần cung, 5 cái bạo vũ lê hoa trầm, một bộ chữ cái liên hoàn lưới lao, khá lắm, đều là đồ tốt ta, những vật này có giá trị không nhỏ. Chắc không được Trúc Long giáo những người kia sốt ruột, nên nói không nói, nếu là mình cũng phải đến một phần lời nói, chẳng phải là phát đạt, có những vũ khí này, chính mình liền tương đương có một cái nhỏ kho binh khí. Không vì cái gì khác, chính là vì những vật này, tựa như cũng đáng được mạo hiểm thử một lần ai nhất niệm như vậy, hắn nhanh chân hướng nha môn đi đi. Chương 269, yêu khí trùng thiên, si mị võng lượng. Chương 269, yêu khí trùng thiên, si mị võng lượng. Lý Nhị Cầu chân trước vừa mới bước vào nha môn, liền thấy Trần Bát Cân đối diện đi tới, trước mắt hắn sáng lên, một thanh kéo qua Trần Bát Cân lập tức dò hỏi, Thần Kiếm Sơn Trang chuyện bên kia, phía trên nói thế nào? Trần Bát Cân liếc qua Lý Nhị Cầu, thư một tiếng nói, làm sao, ngươi cũng có hứng thú? Lý Nhị Cầu liếc hắn một cái nói, đúng vậy à, Thần Kiếm Sơn Trang à, ta ở bên ngoài nghe được đều là nghị luận chuyện của bọn hắn, ngươi nói chuyện này. Trần Bát Cân cười hắc hắc, tiểu tử thúi, rốt cục khai khiếu, trong này chất béo rất lớn, vừa rồi sốt ruột, không đến gấp cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi ngược lại là tốt, chạy so khỉ còn nhanh. Việc này phong hiểm rất lớn, thế nhưng là ngươi muốn à, Thần Kiếm Sơn Trang kinh doanh nhiều năm, bên trong đồ tốt không biết bao nhiêu đâu, chúng ta đi lay một cái, liền nhất định có thể nhặt chút để lọt không phải? Lý Nhị Cầu không nghĩ tới, Trần Bát Cân ra hỏa này, vậy mà đánh cái chủ ý này, bất quá sao, đây cũng thật là một cái không sai phát tài phương pháp. Nhìn thấy Lý Nhị Cầu không nói lời nào, một bộ trầm tư bộ dáng, Trần Bát Cân vô bờ vai của hắn nói tiếp, đừng tại đây xoắn xuýt, bằng mặt mũi của ngươi đi tìm Bạch Tố đại nhân, gia nhập trong chuyện này, đều là chút lòng thành, thuận tiện đem ta cũng mang lên, cũng không thể chính mình phát tài mặc kệ huynh đệ a. Lý Nhị Cầu liếc mắt nhìn hắn, không có tại phản ứng hắn, liền hướng Bạch Tố nơi đó đi tới. Phanh phanh phanh, tiến đến. Lý Nhị Cầu nhìn về phía Bạch Tố, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ tươi cười nói, đại nhân, bệ bội nhiều việc sao? Bạch Tố nhìn thấy hắn bộ này dù côn hỏng bộ dáng, không khỏi hừ một tiếng nói, ngươi cứ nói đi, tới làm gì? Lý Nhị Cầu cười hắc hắc nói, Thần Kiếm Sơn Trang sự tình, ta cũng muốn ra một phần lực, để cho ta cũng gia nhập đi. Bạch Tố trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nói Thần Kiếm Sơn Trang sự tình không đơn giản, có lẽ rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay chuyện này. Lý Nhị Cầu khẽ di một tiếng nói làm sao, ngươi bên này có nội tình gì tin tức? Bạch Tố lắc đầu nói, tạm thời không có cái gì tin tức, bất quá tổng bộ đầu đã phát hạ thông điệp, để cho ta tự tay tra rõ án này, có thể thấy được việc này không thể coi thường. A Lý Nhị Cầu nhẹ gật đầu, lập tức liền nói ra, nói như thế, ta càng đến giúp ngươi ra một phần lực, ta không sợ nguy hiểm, chúng ta làm bộ khoái, tự nhiên phải có ngoài ta còn ai tinh thần mới tốt. Có việc lời nói, ta không lên, ai bước lên. Bạch Tố con mắt nhìn chằm chằm Lý Nhị Cầu con mắt nhìn, chân thành nói, thật. Lý Nhị Cầu ánh mắt lấp lóe, ngửa đầu nhìn tiên nói, tự nhiên. Ừ, tốt, đã ngươi nguyện ý xuất lực, ta cũng không tốt đả kích ngươi, một hồi cùng ta cùng đi chứ. Lý Nhị Cầu trong lòng vui mừng, lập tức lại nói Trần Bát Cân cũng muốn gia nhập. Lan Bạch Tố đột nhiên liền đem trên mặt bàn một cái sách vở đối với Lý Nhị Cầu liền đổ ập xuống ném tới. Lý Nhị Cầu tiện tay vừa tiếp xúc với, lại là không buồn, ngược lại cười nói, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng à. Hắn thần niệm khẽ động, vung tay lên, liền đem cuốn vở vững vững vàng vàng để lên bàn, không đợi Bạch Tố nói chuyện, liền hai chân bôi mơ bình thường, chuẩn mất. Nhìn xem Lý Nhị Cầu bóng lưng, Bạch Tố có chút bất đắc dĩ lấy tay vuốt ve cái trán, thầm nghĩ đến, gia hỏa này càng ngày càng được voi đòi tiền, làm sao, chính mình làm sao lại đối với hắn không hận nổi đâu, không được, về sau không có khả năng lại cho hắn hòa nhã, bằng không chẳng phải là để hắn nắm. Lý Nhị Cầu trong lòng đắc ý, lúc này, nhân mạch lực lượng liền nổi bật mà ra, ra cửa, hắn liền thấy Trần Bát Cân vậy mà chờ ở nơi đó. Trần Bát Cân nhìn thấy Lý Nhị Cầu, lập tức đi ngay tới nói tình huống như thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi, liền biết chuyện này thành. Lý Nhị Cầu khẽ gật đầu nói, đương nhiên, Nhị Cầu xuất mã, không đâu địch nổi sao, chút lòng thành thôi, chuẩn bị một chút, một hồi, chúng ta cùng Bạch Tố cùng đi. Nói xong, hai người liền kề vai sát cánh, thọc một chút lẩm bẩm cũng không biết nói cái gì, chậm rãi đi ra phía ngoài. Qua không đến bao lâu, Ngư Thành quận tự bên trong, Bạch Tố một thân chiến giáp tại thân, tốt một cái nữ anh hùng, hiên ngang anh tư, tại phía sau hắn đi theo một đám bộ khoái, từng cái người mặc phi ngư phục, tốt một đám đẹp trai uy vũ nam nhi lang. Ra cửa, trước cửa sớm đã có người dắt qua Bạch Tố đạp tuyết tầm mai ngựa, nàng hơi động một chút, liền dáng người duyên dáng nhảy đến trên lưng ngựa. Trần Bát Cân tại Lý Nhị Cầu bên người chợt chợt nói, thấy không, nữ nhân này đẹp trai đứng lên, liền không có nam nhân chuyện gì, ai, ta nếu là nữ nhân, đều sẽ yêu Bạch Tố. Lý Nhị Cầu hừ một tiếng nói, đừng làm mộng đẹp, nếu như bị nàng nghe được, ngươi nhưng có chịu. Trần Bát Cân lơ lên nói, hắc hắc, như thế tốt hơn, muốn một nữ nhân yêu ngươi chuyện làm thứ nhất, chính là để nữ nhân này chú ý tới ngươi, ta ước gì đâu. Lý Nhị Cầu im lặng, một chút nhảy lên lưng ngựa, theo đạp tuyết hồng mai tê nhiều lần một tiếng vang lên, ngựa này liền mở ra bộ pháp, hướng phía trước bay đi. Trên đường cái mọi người thấy một màn này, đều một mặt kính ý cùng e ngại nhìn xem đám người, gan lớn một chút đồ háo sắc, lại là trực tiếp mắt không chấp nhìn xem Bạch Tố, giống như thiếu nhìn một chút, sống ít đi 10 năm một dạng. Chính là cái kia bên đường 80 tuổi, chỉ còn mấy quả răng lão đầu tử, cũng là con mắt hơi cong nhìn xem Bạch Tố, trong miệng không ngừng nói lầm bầm, ai, nếu là vãn sinh 30 năm liền tốt. Quả nhiên là lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, nam nhân đến chết là thiếu niên. A Bạch Tố dục ngựa lao nhanh, tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt, Lý Nhị Cầu bọn người cưỡi ngựa cao to theo sát phía sau, trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, rất có một cỗ không nói ra được uy phong tư vị. Một đội nhân mã mau chóng bay đi, không đến bao lâu liền đi tới Thần Kiếm Sơn Trang. Thần Kiếm Sơn Trang ở vào Ngư Thành phía tây, nơi này có một tòa cao tới trăm trượng núi nhỏ, bởi vì Thần Kiếm Sơn Trang quan hệ, được đặt tên là Thần Kiếm Sơn. Thần Kiếm Sơn Trang ngồi xuống ở đây núi chỗ giữa sườn núi. Sơn Trang chiếm diện tích mấy chục mẫu diện tích, bên trong đình đài lầu các đều có, xinh đẹp phi thường. Đám người cách thật xa, đã nghe đến trong sơn trang phát ra mùi huyết tinh. Khoảng cách sơn trang khoảng 100 mét, Bạch Tố lại là vung tay lên, liền để đám người ngừng lại. Bạch Tố giờ phút này khép lại hai ngón, chỉ gặp một đoàn lục quang thấu đầu ngón tay mà ra, có thể thấy được nàng hướng trên trán một vòng, trên trán lập tức có hư ảo một đầu nhục phùng xuất hiện, lập tức thịt này khe hở chậm rãi mở ra một cái khe hở. Hào quang màu xanh lục lập lòe trong đó, đây cũng là kim đan tu giả mới có thể tu luyện pháp nhãn. Pháp nhãn quan sát phía dưới, liền thấy toàn bộ Thần Kiếm Sơn Trang trên không, bao phủ một tầng nồng hậu dày đặc yêu khí, càng là có vô số huyết khí cùng tản hồn phóng lên tận trời, làm sao đều bị yêu khí này bao phủ trong đó, không được mà ra. Những cái kia yêu khí, ngay tại không ngừng hấp thu luyện hóa huyết khí cùng tản hồn, quả nhiên là quỷ dị không gì sánh được. Bạch Tố nhìn đến đây, mày nhăn lại, không muốn ở trong đó lại còn liên lụy yêu vật này tựa như còn không tầm thường, cái này không xong à, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, đến cùng là phương nào yêu vật, vậy mà làm điên cuồng như vậy, phía sau này, có lẽ cũng không phải là đơn giản như vậy đâu. Lý Nhị Cầu thấy được nàng thần sắc chần chờ, lập tức vỗ ngửa cái mông, liền đi lên phía trước, nhìn về phía nàng nói ra, đại nhân, chuyện gì xảy ra? Bạch Tố liếc qua Lý Nhị Cầu, suy nghĩ một phen, vẫn là đem chính mình nhìn thấy tình huống nói ra. Lý Nhị Cầu nhìn về phía trước, không khỏi kinh ngạc nói, ta nói tại sao ta cảm giác phía trước quỷ dị như vậy đâu? Bạch Tố hơi nhíu lông mày nói ra, à, ngươi lại có thể cảm nhận được, không có khả năng đi, ngươi mới nhiều thấp tu vi. Lý Nhị Cầu mặc dù bất quá là trúc cơ sơ kỳ tu vi, làm sao hắn thần thức cường đại, chỉ bất quá, loại chuyện này hay là đừng bảo là đi ra tốt. Bằng không cũng không tốt giải thích, hắn cũng không muốn đối với bất kỳ người nào giải thích. Chính là cười hát hát nói, cảm giác mà thôi. Bạch Tố liếc hắn một cái nói, thôi, mặc kệ là cái gì, chúng ta đi vào trước sơn trang lại nói, si mị vong lượng thì như thế nào, ngược lại là muốn nhìn, hạng người gì đã vậy còn quá gan to, dám ở Ngư Thành làm loạn, thật là sống không kiên nhẫn được nữa đâu. Không nghĩ nàng vừa dứt lời, Toàn bộ sơn trang đại điệu đống nhiên kịch liệt rung động đứng lên. Chương 270, cấu kết với nhau làm việc xấu, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 270, cấu kết với nhau làm việc xấu, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Thần kiếm sơn trang không ngừng rung động, đám người tự nhiên kinh ngạc không thôi, đều nhao nhao nhìn về phía trước chỗ. Giờ phút này trong sơn trang cũng chạy đến không ít bộ khoái, những người này đều là hôm qua liền đã tới đây bảo vệ. Mọi người cũng đều là một mặt ngộp bức, không biết chuyện gì xảy ra, cũng may cái này run run bất quá kiên trì một lát liền kết thúc rơi. Bạch Tố vung tay lên nói, đi, chúng ta vào xem, nhìn xem thứ gì ở chỗ này giả thần giả quỷ. Đám người vỗ ngửa cái mông, liền hướng phía trước đi đến, bất quá một lát, đi vào sơn trang cửa chính chỗ, một cái đại bổ đầu, nhìn thấy Bạch Tố tới, hơi có chút kinh ngạc, vội vàng chạy tới. Bạch Tố nhảy xuống ngựa, nhìn về phía người trước mắt, dò hỏi, Giang Thành, nơi này giờ phút này tình huống như thế nào? Nguyên lai người này tên là Giang Thành, chính là Bạch Tố trực quản đại bổ đầu, hắn vừa ý tư tới, vội vàng nói, ti trước tối hôm qua liền đến nơi đây, đã phong tỏa tất cả địa phương. Phía trên không để cho chúng ta đụng những thứ kia, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, không dám tự tiện chủ trương, bây giờ đại nhân đến, liền dễ làm. Bạch Tố khẽ gật đầu nói, liền không có thấy cái gì đầu mối hữu dụng, vừa mới cái kia run lên là chuyện gì xảy ra. Giang Thành lắc đầu nói, không biết, ti chức cũng đang nghi ngờ, vừa mới tâm địa chấn hẳn là tại Thần Kiếm Sơn trang dưới quảng trường phương. Bạch Tố trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, không có đang nói chuyện, để Giang Thành gái lộ, hướng phía trước mà đi. Trên đường, Bạch Tố nói đến yêu khí sự tình, Giang Thành lại nói, căn bản không có tìm tới yêu vật gì, không biết tại sao lại dạng này. Đợi mọi người đi vào quảng trường thời điểm, nhìn thấy Thần Kiếm Sơn trang bên trong những thi thể này đều bị mang ra ngoài, hơn 500 nhân khẩu mệnh, từng cái dáng chết thê thảm. Bọn hắn cộng đồng đặc điểm, toàn thân khô gầy, huyết nhục bị hút, rất nhiều người toàn thân đều bị bắt ra vết thương, thân thể rách nướp, Thần Kiếm Sơn trang trang chủ Thiết Vô Thần, càng là thê thảm, lại bị vỡ thành vài đoạn, chỉ có thể miễn cưỡng chắp vá cái hình người đi ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm thán, gia hỏa này chết thật sự là quá thảm rồi một chút. Lý Nhị Cầu nhìn thấy thi thể đầy đất, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao hắn mấy năm qua này thật sự là thấy được rất nhiều người chết, chỉ bất quá duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy thi thể bày ở trước mắt, vẫn còn có chút chấn kinh. Hắn không rõ đến cùng là người gì như vậy hung tàn đâu, chẳng lẽ lại thật là yêu, hay là yêu hậu mặt người. Bạch Tố đi lên phía trước, đối với phía trước những thi thể này một chảo, liền từ trên thi thể cầm ra đến một đoàn lục quang, cũng không biết nàng dùng biện pháp gì, quang mang kêu biến hóa không ngừng, cuối cùng vậy mà biến thành một cái bộ dáng dữ tợn con cóc lớn. Đặc biệt nhất chính là con cóc này trên thân huyết hồng một mảnh, mọc đầy u cục lớn, trên đầu còn sinh một góc. Nhìn thấy vật này, đám người không khỏi kinh hãi nói, khá lắm, lại là nó. Lý Nhị Cầu một mặt một bước, làm sao biết đây là vật gì? Liền nghe Trần Bát Cân nói U Tuyền Thiên Cáp, thứ này thế nhưng là độc trùng trên bảng lợi hại sinh linh, làm sao lại xuất hiện tại chúng ta con thỏ này không gậy phân địa phương, đây cũng quá kỳ quái đi. Bạch Tố trong mắt xuất hiện một tia lanh quang, ngoài miệng lại nói, vật này chính là ma vật, không có khả năng chống rông xuất hiện tại chúng ta nơi này, nhất định là có người dẫn nó tới, chỉ bất quá mục đích vẫn chưa biết được. Xem ra, cái này Thần Kiếm Sơn trang có lẽ là đắc tội nhân vật lợi hại nào đó, tại hoặc là đạt được cái gì khó lường đồ vật, bằng không mà nói, cũng sẽ không bị người dùng thủ đoạn như thế đối đãi. Cẩn thận điều tra một chút, nhìn một chút có hay không may mắn người còn sống sót, ma vật kia không có rời đi, bằng không cũng sẽ không có lớn như vậy yêu khí xuất hiện, mọi người cần phải coi chừng, một khi phát hiện yêu vật, nhanh chóng đến báo. Đám người lĩnh mệnh bắt đầu chia đầu tìm tòi. Trần Bát Cân cùng Lý Nhị Cầu cùng một chỗ, trên đường, Lý Nhị Cầu hỏi thăm cái này U Tuyền Thiên Cấp là lợi hại gì yêu vật. Trần Bát Cân cảm thán nói, thứ này lai lịch không nhỏ, muốn thật là vật này nói, việc này liền muốn tại lên cao một cái cấp bậc. U Tuyền Thiên Cáp, nghe đồn sinh ra ở U Tuyền bên trong, lấy hút tinh huyết cùng tàn hồn mà sống, chính là chân chính vật đại hung. Gia hỏa này có thể phun ra U Tuyền chi lực, để cho người ta trong nháy mắt nhập ma, biến thành một cái khát máu quái vật, còn có thể phun ra huyết nhận, vô cùng sắc bén, không gì không phá, không có gì không phá. Lý Nhị Cầu trong lòng hơi kinh, không nghĩ tới thứ này bá đạo như vậy, xem ra hay là nhanh đưa Trúc Long Giáo nhiệm vụ sau khi hoàn thành, liền rút lui đi. Hắn cũng không muốn lưu tại nơi này liều mạng a, dù sao mình mạng chó quan trọng. Hắn suy nghĩ một chút nói, nghe nói cái này Thần Kiếm Sơn trang lấy đúc kiếm nổi tiếng, đi, chúng ta đi binh khí của bọn hắn kho nhìn một chút, có thể hay không có thu hoạch, cũng tốt không đi một chuyến uổng công. Trần Bát Cân cười hát hát nói, Nhị Cầu, chúng ta quả nhiên là anh hùng sở kiến lược đồng a, ta cũng đang có ý này, đến lúc đó chúng ta tùy tiện làm ít đồ, liền không uổng công chuyến này đâu. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng. Thần Kiếm Sơn trang rất lớn, làm sao có Trần Bát Cân tại, hết thảy đều không phải là sự tình. Rất nhanh hai người đã tìm được Thần Kiếm Sơn trang võ khố. Không muốn, Bạch Tố đã sớm an bài hai cái hai đại bổ đầu mang người ở chỗ này trông coi, dù sao ai cũng biết, Thần Kiếm Sơn trang võ khố mới là trọng yếu nhất địa phương. Người đã chết liền chết, đồ vật tại liền tốt không phải. Thủ vệ kia nơi đây hai bộ đầu, một cái tên là Đỗ Sinh, một cái tên là Dương Lão Cửu. Nhìn thấy hai người này, Trần Bát Cân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức liền hô, Lão Cửu, A Sinh, hai người các ngươi ngược lại là nhẹ nhõm, được phái đến nơi này thủ hộ, thật là một cái tốt nghề kiếm sống a, có mệnh hay không, có muốn hay không ta thay các ngươi thủ hộ một hồi. Dương Lão Cửu nét miệng nói, bác ca, đừng cho là chúng ta không biết người điểm ấy tiểu tâm tư, xin lỗi, Bạch Tố đại nhân hạ tử mệnh lệnh, không có thủ dụ của nàng, ai cũng không cho phép vào nhập trong đó nửa bước, bằng không mà nói, hình pháp hầu hạ, chúng ta có thể đảm nhận không dậy nổi lớn như vậy trách nhiệm. Trần Bát Cân hừ một tiếng nói, mẹ bổ tiến mạch, cùng một chỗ ăn uống sóng thời điểm, tại sao không nói lời này, có hai người các ngươi, đều chờ đó cho ta, nhìn về sau có chuyện tốt, ta còn mang không mang theo các ngươi. Dương lão cựu lập tức cười hắc hắc nói, bác ca, ngươi cũng đừng buộc chúng ta à, hai huynh đệ chúng ta cũng là không có chiêu, thực sự không được, ngươi đi Bạch Tố đại nhân nơi đó lấy một phong thủ dụ tới, chúng ta chân chú thả ngươi đi bảo. Trần Bát Cân xì một tiếng khinh miệt nói đánh rắm, ta nếu là có năng lực kia, còn cần cho các ngươi hai tên giá hỏa dạy vò khốn khổ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, gia hỏa này không nhúc nhích, con mắt nhắm lại, cũng không biết trong lòng tại suy nghĩ cái gì. Thời khắc này Lý Nhị Cẩu nhìn xem võ khố, vô số thần thức lại là thấu thể mà ra, bọn chúng vô cùng to lớn, bất quá trong lúc thoáng qua liền đem toàn bộ võ khố bao phủ lại. Phải biết hiện tại Lý Nhị Cẩu thần thức thế nhưng là có thể bao trùm 2000 mét khoảng cách, đối với trúc cơ kỳ tu giả tới nói, đơn giản chính là vô cùng kinh khủng. Bởi vì dạng này thần thức cường độ, chỉ có đạt tới nguyên anh kỳ mới có thể có được. Lực lượng thần thức vô cùng cường đại, bọn chúng có thể giáp thành cùng một chỗ, ngưng tụ thành vật, cũng có thể yếu ớt hạt bụi nhỏ, vô cùng bất nhập. Vào thời khắc này, Lý Nhị Cẩu thần thức bao trùm phía dưới, rốt cuộc tìm được một cái nhỏ xíu cửa vào, vô số thần thức liền thuận cửa vào kia tràn vào võ khố bên trong. Chương 271, Tam Trọng Môn, Huyết Hồng Xương Mù. Chương 271, Tam Trọng Môn, Huyết Hồng Xương Mù. Thần Kiếm Sơn Trang võ khố, chính là Thần Kiếm Sơn Trang hoạch tâm chi địa, mới vừa tiến vào cửa lớn, đi qua một đoạn hành lang nơi này trưng bày một chút giá đỡ, trên kệ có không ít vũ khí. Lý Nhị Cẩu thần thức liếc nhìn một vòng, đại đa số vậy mà đều là phàm phẩm vũ khí, những vật này hắn đương nhiên không có hứng thú. Tiếp tục đi đến, rất nhanh, hắn liền thấy nơi này giá vũ khí bắt đầu biến thưa thớt, cũng càng thêm to lớn. Chậm chậm bắt đầu xuất hiện pháp khí cấp thấp vũ khí, Phong Hỏa Đao, Lãnh Tức Đao, Nhạn Linh Đao, Tuyết Ngọc Kiếm, Gậy Công Sai, nhiều loại pháp khí cấp thấp lại có mười mấy loại nhiều, Lý Nhị Cẩu còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy đao kiếm, chừng mấy trăm thanh nhiều. Những vũ khí này cầm tới bên ngoài mua bán nói, tất nhiên có giá trị không nhỏ. Bất quá Lý Nhị Cẩu hiện tại cũng không có thời gian nhìn những vật này. Hắn đang tìm kiếm trúc long giáo chuyên môn chế tạo đồ vật, càng đi bên trong nhìn lại, Lý Nhị Cẩu lại là càng thất vọng, tại căn này đại sảnh chỗ sâu nhất, bất quá chỉ có hai thanh trung giai pháp khí thôi. Để hắn không có nghĩ tới là, tại đại sảnh này chỗ sâu nhất, lại có một đạo to lớn cửa sắt đứng sừng sững ở nơi này, cái kia cửa sắt hùng hậu, nhan sắc đen kịt, xem xét liền không phải tầm thường, cũng không biết cửa sắt phía sau sẽ là thứ gì. Căn cứ suy đoán của hắn, cái này Thần Kiếm Sơn Trang không phải bình thường, đương nhiên sẽ không chỉ có ngần ấy đê đoan hàng đi. Như vậy, cửa sắt này đằng sau, có lẽ sẽ có kinh hỉ đâu. Mang theo nghi hoặc, hắn thần thức đi vào trước cửa sắt hùng hậu, cũng không có cấm chế, như vậy không cách nào ngăn cản lực lượng thần thức. Thần thức của hắn tìm được khe hở liền hướng bên trong chui vào. Để hắn ngoại ý muốn chính là, nơi này tổng cộng có tam trọng, nặng đến vạn cân cửa sắt đứng sừng sững, trải qua mỗi một trọng cửa lớn, đều cần đặc thù bí thuật, bằng không mà nói, liền không cách nào mở ra cửa lớn. Cũng may hắn thần thức vô cùng lợi hại, từng cái vọt tới. Để hắn không có nghĩ tới là, vượt qua đạo thứ ba cửa lớn thời điểm, phía trước vậy mà lại xuất hiện một cánh to lớn cửa đồng lớn. Cổ quái là, đại môn này lại là hoàn chỉnh một cánh. Nó ngay cả vết nứt khe hở đều không có, lại nên như thế nào đi vào? Trong lòng của hắn cũng suy nghĩ đứng lên, cái này Thần Kiếm Sơn Trang đến cùng có đồ vật tốt gì, cần như thế thủ hộ đâu? Như vậy, chính là đồ đần cũng biết, trong này tất nhiên có đồ tốt, đã làm sao hắn đối với cửa đồng nhào tới? Đột nhiên, trên cửa đồng mặt quang mang lấp lóe, lại có một đạo cấm chế thình thịch chớp động, hiện hiện mà ra. Lý Nhị Cẩu hơi sững sờ, không muốn cái này Thần Kiếm Sơn Trang lại có thủ đoạn như thế, đáng chết, chính mình thần thức mặc dù cường đại, thế nhưng là cũng vô pháp bằng vào lực lượng thần thức đột phá bình chướng, nghĩ đến còn nhất định phải nhục thân tiến đến mới có thể. Nhất niệm như vậy, hắn thần thức rút đi, bất quá trong lúc thoáng qua, liền trở về trong thân thể. Hắn không biết là, giờ khắc này ở cửa lớn một mặt khác, một cái toàn thân bao phủ tại huyết hồng trong xương mù đồ vật hơi động một chút, một đôi con mắt đỏ ngầu đột nhiên mở ra, thứ này tựa như cảm nhận được cái gì. Bất quá khi Lý Nhị Cẩu thần thức tản ra, vật này lại bình tĩnh lại, không lúc đích. Giờ khắc này Lý Nhị Cẩu thần thức trở về, liền thấy Trần Bát Cân còn tại cùng hai người kia thương lượng, làm sao cái kia hai tên bộ khoái chính là khó chơi, cho dù ngươi Trần Bát Cân nói ra đại thiên đến, không có Bạch Tố thủ dụ cũng là không được. Nhìn thấy tình huống này, Lý Nhị Cẩu trong lòng suy nghĩ một phen, đối với Trần Bát Cân nói, bác ca, không nên làm khó các huynh đệ, chúng ta đi trước, đi địa phương khác đi bộ một chút. Trần Bát Cân nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, không rõ hắn là có ý gì, bất quá cũng không nói thêm cái gì, liền đối với Dương lão cửu hai người giơ lên ngón tay giữa, liền rời đi. Hắn đi vào Lý Nhị Cẩu bên người, có chút không hiểu hỏi thăm Lý Nhị Cẩu nói chuyện gì xảy ra. Lý Nhị Cẩu nói nơi đó rất khó đi vào, tạm thời vẫn là trước không nên động nơi đó, chúng ta tìm cơ hội tại đi vào đi. Làm sao ngươi biết? Trần Bát Cân hiếu kỳ nói. Lý Nhị Cẩu không nói gì, mà là thần niệm khẽ động, thần thức đối với Trần Bát Cân phô thiên cái địa mà đến, Trần Bát Cân lập tức cũng cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng ý áp quét sạch ra. Trần Bát Cân chỉ cảm thấy đối mặt mình không còn là Lý Nhị Cẩu, mà là một cái tu vi sâu không lường được lão quái vật, uy áp kinh khủng kia chi lực, để hắn lập tức liền có một loại muốn quỳ xuống cảm giác. Loại cảm giác này, để hắn không rét mà run. Hắn trừng to mắt, tràn đầy không thể tin được nhìn xem Lý Nhị Cẩu nói tình huống như thế nào, đây là tình huống như thế nào? Nhị Cẩu, ngươi sẽ không ẩn giấu tu vi, muốn giả heo ăn thịt hổ đi. Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc nói, nghĩ gì thế? Đây chính là bản lãnh của ta, ta muốn nói cho ngươi là, lực lượng thần thức của ta vô cùng cường đại, tình huống bên trong đã bị ta nhìn không sai biệt lắm. Trần Bát Cân lại là những mày nói, không thể tưởng tượng nổi, tại sao có thể như vậy? Ngươi nha có phải hay không tu luyện cái gì tà ma ngoại đạo công pháp? Nhanh nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Lý Nhị Cẩu cười khổ một tiếng, chỉ là hàm hồ nói đến, lực lượng thần thức của mình sở dĩ lợi hại như vậy, cũng là bởi vì đi một cái địa phương thần bí, bất quá nơi này hiện tại còn không thể nói với hắn, Trần Bát Cân lòng có đoán niệm cũng không thể tránh được. Ngược lại là biết Lý Nhị Cầu đi theo cái kia thất thải cá chép, có kỳ ngộ khác thôi. Lý Nhị Cầu lúc này cũng nói với hắn một chút, hắn dùng thần thức nhìn thấy tình huống. Trần Bát Cân sau khi nghe, lập tức càng có chút hứng thú, hai người vừa nói vừa trò chuyện, liền đi tìm kiếm Bạch Tố. Giờ khắc này Bạch Tố đang đứng tại Thần Kiếm Sơn Trang trên quảng trường, tại Thần Kiếm Sơn Trang trên quảng trường, đứng sừng sững lấy một cái cự đại pho tượng, đây là một cái cởi trần nam tử, cầm trong tay một thanh đại kiếm, ngửa mặt lên trời gào thét bộ dáng. Lý Nhị Cầu nhìn xem pho tượng, có chút kinh ngạc nói, à, đây là ai, thật là hùng tráng, không phải là Thần Kiếm Sơn Trang sáng tạo người đi. Trần Bát Cân gật đầu nói, ngươi đoán đúng, chính là người này, người xưng Thiết Đạm Thần Kiếm Triệu Vô Huyền. Người này vô cùng lợi hại, làm người trưởng nghĩa, tại toàn bộ Bảo Kính Châu đều rất nổi danh. Hai người vừa nói vừa trò chuyện, liền đi tới Bạch Tố sau lưng. Bạch Tố giờ phút này xoay đầu lại, nhìn về phía Lý Nhị Cầu cùng Trần Bát Cân, không khỏi thuận miệng hỏi, hai người các ngươi đi nơi nào, có thể tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không nói võ khố sự tình, chỉ nói là, chính là tùy tiện đi một chút, không có gì hữu dụng giá trị, đại nhân bên này đâu, như thế nào. Bạch Tố lắc đầu nói, rất quỷ dị, yêu khí kia mãnh liệt, ta lại tìm không thấy đầu mờn, xem ra, chỉ có thể chờ đợi đến tối lại nói. Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, vội vàng nói, như vậy, chúng ta không bằng đi trước phường thị đi. Bạch Tố liếc hắn một cái nói, nơi này phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, ngươi còn có tâm tình đi phường thị. Lý Nhị Cầu lơ lên nói, ai, người chết không có khả năng phục sinh, chúng ta tận lực giúp bọn hắn báo thù liền tốt, như vậy, cũng không thể vì bọn hắn không làm chính sự, có lẽ chờ chúng ta trở về thời điểm, thời gian vừa bắt đầu. Bạch Tố một đôi mắt to như nước trong veo, chăm chú tiếp cận Lý Nhị Cầu chốc lát nói, không thích hợp, Lý Nhị Cầu, ngươi nhất định có chuyện giấu giếm ta à? Lý Nhị Cầu trong lòng giật mình, muốn cái này Bạch Tố cũng quá lợi hại đi. Chỉ là giờ phút này, Bạch Tố trong mắt quang mang càng thêm sắc bén, Lý Nhị Cầu thở dài một tiếng, trong lòng cảm thán, xem ra không nói không được. A chương 272, chương Tam Lý Tứ, thế giới dưới đất chương 272, chương Tam Lý Tứ, thế giới dưới đất. Lý Nhị Cầu tại Bạch Tố ánh mắt nghiêm nghị phía dưới, chỉ có thể thỏa hiệp nói, cái kia, ta tại võ khố Lý Mặt phát hiện một chút xíu vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Bạch Tố lập tức hỏi thăm. Lý Nhị Cầu thấy vậy, cũng không còn giấu giếm, nói ra chính mình thần thức nhìn thấy đồ vật. Không muốn Bạch Tố nghe xong, nhưng lại chưa quá mức để ý, chỉ là những mày nói, phía trên cô ý nói võ khố sự tình, Thần Kiếm Sơn Trang không phải bình thường chi địa, phía trên muốn đích thân nghiệm thu võ khố Lý Mặt đồ vật. Chính là ta hiện tại cũng không dám tùy tiện đi vào, một khi ngoại ý muốn nổi lên, ta cũng không tốt bản giao a, việc này các ngươi không nên cùng bất luận kẻ nào nói lên, vẫn là chờ đến tối rồi nói sau, hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều, đã ngươi vội vã như thế, chúng ta trước hết đi phường thị nhìn một chút, kỳ thật, phường thị cũng không có ngươi mong đợi tốt như vậy, đều là muốn nhìn vật khí, đến lúc đó ngươi đừng quá mức thất vọng liền tốt. Lý Nhị Cầu lập tức cao hứng nói, quá tốt rồi, thất vọng hay không không quan trọng, ta ngược lại thật ra muốn thử thời vận thôi. Trần Bát Cân nghe được hai người đối thoại, trong lúc nhất thời cũng tới hứng thú nói cái gì phường thị, có thể hay không mang ta cùng một chỗ tham gia. Bạch Tố nhìn thoáng qua Trần Bát Cân nói nhập môn phí một viên đạo tàng kim tiền, ngươi còn đi sao? Ta cái xoa, một viên đạo tàng kim tiền nhập môn phí, đây không phải muốn giết ta sao? Tính toán, loại địa phương này liền xem như ta tiến vào, cũng tiêu phí không dậy nổi, các ngươi bận điệu. Trần Bát Cân nhếch miệng, trực tiếp quay người rời đi. Lý Nhị Cầu nhìn về phía Bạch Tố nói nhập môn phí cứ như vậy nhiều tiền. Bạch Tố khó được lộ ra khẽ cười ý nói đương nhiên là lừa hắn, chúng ta đi. Lý Nhị Cầu, hắn thật không nghĩ tới qua, Bạch Tố cũng sẽ gạt người a, mặt trời chiều ngã về tây, lạc nhật ánh chiều tà chiếu rọi chân trời đám mây hỏa hồng một mảnh, ngư thành góc đông nam, nơi này có một gian bề ngoài cũ nát khách sạn nhỏ. Khách sạn không có danh tự, chỉ là tại cửa phía trước đâm một cái nguy trang, trên đó viết khách sạn hai chữ, viết ngay không thôi. Nơi này tương đối vắng vẻ, nên đón qua lại cũng không có cái gì người, bất quá lại có thể nhìn thấy có top 5 top 3 người đi đường trực tiếp đi vào khách sạn, trên thân những người này đều sẽ tản mát ra phi thường khí tức khổng lồ, xem xét liền không phải người bình thường cũng. Không đến bao lâu, liền thấy chân trời có hai đạo kiếm quang chạy như bay tới, rơi vào khách sạn cách đó không xa. Lý Nhị Cầu nhìn xem khách sạn kia, có chút kinh ngạc đối với Bạch Tố nói ngươi sẽ không nói, cái kia chợ đen ngay tại cái này tiểu tiểu trong khách sạn đi. Bạch Tố khẽ gật đầu nói, có cái gì ngạc nhiên, càng là chỗ lợi hại bề ngoài càng là không đáng chú ý sao, dạng này mới sẽ không dẫn tới người khác chú ý đi thôi, đừng nhìn khách sạn này phá nhỏ, bên trong lại là có càng khôn khác đâu. Lý Nhị Cầu suy nghĩ Bạch Tố nói hình như cũng có chút đạo lý, liền không có suy nghĩ nhiều, đi theo Bạch Tố bên người đi đến. Đi vào trong khách sạn, có thể nhìn thấy trong khách sạn chỗ ngồi cũ nát, có tầm 2-3 người ngay tại uống rượu, bọn hắn nhìn thấy Bạch Tố bộ dáng, trong mắt đều toát ra một tia dâm đãng chi sắc, bất quá khi nhìn đến Bạch Tố trên người một thân quan phục đằng sau, lập tức liền tỉnh táo thêm một chút, đàng hoàng uống lên rượu đến. Lúc này, liền có một cái điếm tiểu nhị chạy chậm tới, ân cần đối với Bạch Tố nói ra, đại nhân mời vào bên trong. Bạch Tố nói mang bọn ta xuống dưới. Điếm tiểu nhị nhìn thoáng qua Lý Nhị Cầu, có chút chần chờ nói, đại nhân, người này, tốt lạ mà ta. Bạch Tố hừ một tiếng nói, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, ta mang tới người, sẽ có vấn đề sao? Điếm tiểu nhị sợ hãi nói, sẽ không, đương nhiên sẽ không, tiểu nhân lắm mồm, chúng ta bây giờ liền đi qua. Lý Nhị Cầu cùng Bạch Tố được đưa tới khách sạn hậu viện, Lý Nhị Cầu thế mới biết, nguyên lai đây là một cái lưỡng tiến hai gia sân nhỏ. Hai người lại bị đưa đến hậu viện trong một gian phòng, trong phòng không có cái gì, chỉ có một cái đen như mực địa động, ở địa động bên cạnh, phân biệt ngồi một tên mập cùng một cái người gầy, hai người này tu vi không tầm thường, đều là kim đan kỳ cao thủ. Hai người nhìn thấy Bạch Tố, trên mặt đều lộ ra một bộ nụ cười thân thiện. Mập mạp nói, nguyên lai là Bạch đại nhân, hôm nay tới xảo, vừa vặn vượt qua 3 tháng một lần thành phố lớn lập tức liền muốn bắt đầu, còn xin mau mau đi vào, mỗi người 10 lượng hoàng kim phí tổn, còn xin giao nạp một chút. Suy nghĩ cả nửa ngày còn muốn giao tiền, cái này nhập môn phí thật đúng là đủ quý, thực tình hy vọng đáng giá. A Lý Nhị Cẩu trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tố lại liếc hắn một cái nói, muốn cái gì đâu, bỏ tiền a. Lý Nhị Cẩu trong lòng nghĩ linh tinh, ta còn tìm nghĩ ngươi muốn mời ta đây, tình cảm dẫn ta tới, là vì cọ vé vào cửa a làm sao? Hắn hay là thành thành thật thật móc ra hai cái kim đính tử, đưa cho mập mạp. Mập mạp kia nhìn thoáng qua Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc nói, vị này chính là Ngư Thành hiện tại tiếng tăm lừng lây Lý Nhị Cẩu đi. Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc nói, ngươi biết ta? Mập mạp nói, tự nhiên, cái này Ngư Thành hơi có chút danh khí người, chúng ta đều sẽ đăng ký tạo sách, cho nên chúng ta huynh đệ hiểu được tên của ngươi, thiết huyết cuồng bát sao? Ta gọi Trương Tam, đây là huynh đệ của ta Lý Tứ, ngày sau mọi người cũng coi như quen thuộc, còn xin chiếu cố nhiều hơn đâu. Lý Nhị Cẩu trong lòng đắc ý, không muốn chính mình đã vậy còn quá nổi danh, hắn lập tức cao hứng nói, dễ nói. Lập tức hắn cùng Bạch Tố liền bước vào trong địa động kia. Có thể thấy được trong địa động có một vòng hình đinh ốc thềm đá hướng xuống mà đi, đi xuống dưới ước chừng hơn 50 trượng khoảng cách, liền đến đáy, phía trước là một đầu dài đến ngũ trượng đường hành lang. Ra đường hành lang, phía trước sáng tỏ thông suốt đứng lên, biến thành một cái cự đại không gian dưới đất, trong này chừng trên 100 trượng không gian, trên đầu vách động chỗ, khảm nạm không ít sẽ phát sáng hạt châu, cho nên toàn bộ thế giới dưới đất đều sáng tỏ không thôi. Nhất làm cho Lý Nhị Cẩu ngoại ý muốn chính là, người nơi này vậy mà không ít, chừng mấy trăm nhiều, trong lòng của hắn kinh ngạc, không muốn cái này Ngư Thành cao thủ nhiều như thế. Lần này xem như mở con mắt. Bạch Tố lại nói, 3 tháng một lần thành phố lớn, người liền có thêm một chút, những người này cũng không ít như ngươi vậy đề dài tu giả, đều là bị cao tu vi người mang vào, không cần ngạc nhiên. Lý Nhị Cẩu nháy máy mắt, nghĩ thầm thì ra là như vậy, hắn cũng không cần khẩn trương thái quá. Nhẹ nhàng thở dài một hơi đến, hắn liền đi theo Bạch Tố tản bộ đứng lên. Có thể thấy được toàn bộ thế giới dưới đất, bị phân ra mấy đầu con đường, tại con đường hai bên trưng bày không ít quầy hàng, Bạch Tố nói cho hắn biết, bày quầy bán hàng là muốn giao nạp quầy hàng phí, mỗi cái quầy hàng phí đồng dạng muốn thu 10 lượng hoàng kim. Lý Nhị Cẩu cảm thán, nơi này thật đúng là bảo đảm kiếm không lỗ. Trên những quầy hàng này mặt, bày ra rất nhiều thứ, đại đa số đều là linh dược, pháp khí, đan dược, đủ loại vật cổ quái. Tỷ như một cây nhìn qua rất phổ thông thiêu hỏa côn, cái kia thiêu hỏa côn một đầu khảm nạm một viên hạt châu màu đỏ, cũng không biết là vũ khí gì. Tổn hại đao kiếm, yêu thú lân giáp, nội tạng, huyết đủ, thậm chí còn có yêu đan. Nhìn xem những này đủ loại đồ vật, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy thật sự là mở rộng tầm mắt. Bạch Tố đối với những vật này tựa như nhìn lắm thành quen, cũng không đến cỡ nào hiếu kỳ, Lý Nhị Cẩu lại là không kịp nhìn, mỗi một dạng đều muốn tiến tới nhìn một chút, thật giống như chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê bình thường. Những chủ quán kia bọn họ kiên nhẫn rất tốt, đối với Lý Nhị Cẩu hỏi thăm, đều là hỏi gì đáp đấy, cũng coi là để Lý Nhị Cẩu hiểu rõ không ít đồ vật. Ngay tại Lý Nhị Cẩu đắm chìm tại trong đó thời điểm, liền nghe nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ nói mua nổi liền mua, mua không nổi cũng đừng lại nơi này quấy rối. Chương 273, người có thất thủ, Mã Hưu thất đệ. Chương 273, người có thất thủ, Mã Hưu thất đệ. Lý Nhị Cẩu hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy phía trước cách đó không xa, vậy mà vây quanh một đống người, bên trong cãi lộn lợi hại, cũng không biết bởi vì cái gì. Bắt quái chi tâm mọi người đều có, Lý Nhị Cẩu vội vàng hướng trong đám người chen vào, ngược lại là muốn nhìn chuyện gì xảy ra. Chờ hắn đi vào phía trước nhất, liền thấy một tên tráng hán, chính chừng lớn một đôi mắt, lấy tay nắm lấy một cái áo xanh thư sinh ăn mặc nam tử nói, ngươi đem cá của ta làm nửa chết nửa sống, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, liền mơ tưởng rời đi. Nam tử áo xanh kia cũng gấp đứng lên, ngươi đây không phải ngoa nhân sao, một đầu phổ thông bạch lân ngư mà thôi, cũng dám muốn người ta năm mai đạo tàng kim tiền, ngươi tại sao không đi đoạt ta? Phổ thông bạch lân ngư, đây chính là ta bỏ ra thời gian mấy chục năm, vất vả bồi dưỡng ra tới linh ngư có được hay không, đầu này linh ngư hay là mẫu ngư, giá trị phi thường to lớn, ngươi không cần thuận tiện, vì sao nhất định phải vào tay đi mân mê nó? Sớ mân mê xảy ra sự tình, liền muốn bị nợ, thử, hôm nay ngươi mua cũng phải mua, không mua cũng phải mua, muốn chối, thật coi ta nông gia đệ tử dễ ức hiếp không phải to con. Nông gia đệ tử một mặt phẫn nộ nói. Nam tử áo xanh nói, ai biết ngươi cá như thế không kháng sở, ta chỉ là nhẹ nhàng sờ soạn một chút mà thôi, nó liền trắng dã, ngươi đây chính là tại ngoa nhân. Hai người tranh chấp không ngớt, Lý Nhị Cẩu xem như thấy rõ, chính là một con cá đưa tới tranh luận thôi, hắn không để ý đến cãi nhau hai người, mà là đi vào chậu nước bên cạnh, ngồi xổm xuống, nhìn kỹ một chút cái kia trong chậu nước lân trắng linh ngư. Đầu này linh ngư có thể có dài 2 thước ngắn, bụng thật to, phình lên, nếu là không có bệnh nói, bên trong hẳn là toàn bộ là trứng cá đi. Có thể thấy được cá này trên thân tản mát ra yêu ớt linh quang, đây chính là linh ngư đặc thù rõ rệt nhất, thứ này đeo trên người linh khí, có thể so với máu yêu thú thịt, thật thật vô thượng chi bảo. Chỉ là con cá này hít vào nhiều, thở ra ít, nhìn, lập tức sẽ ngỏm củ tỏi cảm giác, đáng tiếc, bằng không, hắn đều có mua lại xúc động. Hắn thở dài một tiếng, liền muốn rời đi, dù sao hắn làm sao cũng sẽ không mua một con cá chết đi. Nhất niệm như vậy, hắn đứng dậy, liền muốn rời khỏi, để cho người ta không tưởng tượng được là, đầu kia linh ngư cũng không biết rút cái gì điên. Đông nhiên nhảy lên một cái, đối với Lý Nhị Cẩu nhào tới, Lý Nhị Cẩu phản xạ có điều kiện một bàn tay vô ra, trực tiếp đem linh ngư đánh bay ra ngoài. Cái kia lân trắng linh ngư trên mặt đất nhảy nhót 2 lần, liền triệt để ngọn củ đòi. Mọi người thấy một màn này, đều nhao nhao nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, nam tử áo xanh lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thanh âm nói, ngươi xem một chút, con cá kia thế nhưng là bị gia hỏa này đánh chết, lần này chuyện không liên quan đến ta đi. Lý Nhị Cẩu có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới, kỳ thật vừa mới con cá kia lập tức sẽ chết mất, làm sao lại nghe đến một cỗ mùi vị quen thuộc, đó là ngư lân kiếm trên thân đặc hữu hương vị, đó là thần long ngư đeo trên người hương vị. Thần long ngư chính là thiên địa linh ngư, tuyệt thế lại yêu, tự nhiên hấp dẫn linh ngư thân cận, lại không muốn lần này cũng hại chết tính mạng của mình. A Lý Nhị Cẩu thấy cảnh này cũng có chút im lặng, vừa mới bất quá trong lúc thoáng qua phát sinh sự tình, hắn cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này. Cái kia ban cá trắng hán lập tức trừng mắt hai cái mắt to như trung đồng, nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, thanh âm tức giận nói ra: ngươi giết ta cá, nhanh bồi thường tiền. Lý Nhị Cẩu nhìn xem gia hỏa này mày rậm mắt to bộ dáng, lại là không có một phần nông gia đệ tử nên có khiêm tốn, không khỏi hoài nghi gia hỏa này là lường gạt. Phiền phức chính là để người ta cá đánh chết, làm sao cũng nói không đi qua à? Bên cạnh đám người nghị luận ở mỹ đều là một bộ chế rêu dáng vẻ. Lý Nhị Cẩu đối lý lại có thể thế nào? Vào thời khắc này, đám người bỗng nhiên tách ra, nhường ra một con đường. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Bạch Tố Bồi tiếp đi một mình tới, có thể thấy được người này uy vũ hùng tráng, mặt rộng hai lớn, một bộ trưởng quý bộ dáng, làm người ta kinh ngạc nhất chính là trên tay của hắn vậy mà nâng một cái trường lớn cỡ một xích màu vàng tính toán. Nhìn thấy tính toán này, Lý Nhị Cẩu chợt nhớ tới Ngư Thành tương đối truyền kỳ một người đến, đó chính là Ngư Thành của thừa, người xương kim toán tử, Kim Vô Địch. Người này vừa xuất hiện, những tu giả kia lập tức đều thân thiện cùng hắn chào hỏi. Bạch Tố lúc này cũng tới đến Lý Nhị Cẩu bên người, giới thiệu với hắn nói đây chính là quận thừa Kim đại nhân. Lý Nhị Cẩu chức vị thấp, tự nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy đại nhân vật như vậy, làm sao hắn mấy năm này cũng coi là thấy qua việc đời, cũng không cảm giác trước mắt người này có quá nhiều ghê gớm. Bất quá sao, cần thiết lễ tiết ta hay là không thể thiếu, hắn hay là cùng kính nói gặp qua đại nhân. Kim Toán Tử khẽ gật đầu, cũng không để ý Lý Nhị Cẩu, mà là nhìn về phía Bạch Tố nói Thần Kiếm Sơn Trang sự tình còn muốn ngươi hảo hảo vất vả, việc này không thể coi thường, liền ngay cả quận thủ cũng rất để ý việc này đâu. Bạch Tố gật đầu nói, ân, ta biết được. Kim Toán Tử cũng biết Bạch Tố quặn cu é tính cách, cũng không có tại nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía mọi người nói, mọi người tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi, kia cái gì Lý Nhị Cẩu, ngươi cũng cùng chúng ta tới đi. Lý Nhị Cẩu không hiểu ra sao nhìn về phía Bạch Tố, không biết cái này Kim Toán Tử tình huống như thế nào, làm hắn rơi vào trong sương mù, lại để cho hắn đi nơi nào. A Bạch Tố cho hắn một cái cùng đi theo ánh mắt, nghĩ đến hẳn là có chuyện tốt. Lý Nhị Cẩu tin tưởng Bạch Tố, giờ phút này cũng không có suy nghĩ nhiều, liền muốn theo sau, không muốn một cái đại thủ tóm chặt lấy hắn nói tiểu tử, coi như ngươi có người làm chỗ rửa cũng là không được, nhanh bồi cá của ta đến. Lý Nhị Cẩu vốn định lừa dối vượt qua kiểm tra, nào nghĩ ra hỏa này vậy mà không buông tha, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, bao nhiêu tiền? 5 cây đạo tàng kim tiền. Ngươi tại sao không đi đoạn, một con cá chết ngươi muốn ta 5 cây tiền? Tráng hán kia hừ một tiếng nói, ai bảo ngươi đánh chết cá của ta? Đó cũng là một đầu lập tức sẽ chết cá a, làm sao, thật coi ta là đầu to a? Lý Nhị Cẩu, mau một chút. Bạch Tố thanh âm có chút lo lắng. Lý Nhị Cẩu bất đắc dĩ, đành phải hừ lạnh một tiếng nói, tính toán, hôm nay có sự tình, không cùng ngươi tranh luận, cho ngươi 3 cây tiền, nếu là tại không biết đủ, cũng đừng trách ta cái này 2 bộ đầu, công việc quan trọng sự tình được công. Lý Nhị Cẩu lộ ra bên hông lệnh bài, một bộ mặt lạnh bộ dáng, còn kém muốn nghe răng, đừng nói, lần này vẫn là rất dọa người. Đám người cũng đều an ủi tráng hán kia, đến liêu nhân chỗ lại liêu nhân, không nên quá phận. Cũng không biết là tráng hán kia đối lý, hay là gia hỏa này suy nghĩ minh bạch sự tình gì, hừ lạnh một tiếng, không tình nguyện, nhận lấy Lý Nhị Cẩu 3 cây tiền. Nói thật, Lý Nhị Cẩu có chút thì đau, tam chu đê ảo tàng kim tiền a, cũng không phải số lượng nhỏ, nếu là đáng giá thì cũng thôi đi, làm sao lại chỉ là mua một con cá chết, dù ai trong lòng đều không được tình không phải. Chỉ bất quá bây giờ hắn sốt ruột, không có cách nào tại cùng người này tranh luận, coi như bị hố một đau đi, trong lòng bất bình, hắn đối với trên đất cá chết khẽ hấp, liền đem con cá này hút vào trong tay. Dù sao tam chu đê ảo tàng kim tiền mua được, cá chết cũng muốn lấy về hầm bên trên ăn, mới có thể dễ chịu một chút. Tráng hán kia cầm tiền, trên mặt đắc ý, cũng không có nói thêm gì nữa, tiếp tục trở lại quầy hàng. Để cho người ta không tưởng tượng được là, con hàng này vậy mà lại từ phía sau mình đống đồ vật kia bên trong mở ra, đảo mắt liền lấy ra một cái xoá cá. Chỉ gặp hắn lại từ trong giỏ cá xuất ra một đầu giống nhau như lúc Bạch Lân Linh Ngư ném vào trước người trong chậu nước, giao hàng đứng lên. Thấy cảnh này, Lý Nhị Cẩu bị tức kém chút thổ huyết. Làm sao giờ phút này, trong đầu của hắn lại vang lên Bạch Tố thanh âm lo lắng nói còn đang chờ cái gì, lập tức tới ngay. Đến, Lý Nhị Cẩu là nhớ kỹ ra hỏa này, nếu là cái kia Linh Ngư là thật thì cũng thôi đi, nếu như là giả, tiểu tử thối, ta ngươi nhất định phải biết, Ngư Thành bộ khoái cũng không phải ai liền có thể trêu chọc tồn tại đâu. Chương 274, thần thức so đấu, cậu ca uy vũ. Chương 274, thần thức so đấu, cậu ca uy vũ. Lý Nhị Cẩu lòng đầy căm phẫn, giờ phút này không có thời gian tại cùng hắn tranh luận, chỉ có thể bước nhanh hướng Bạch Tố bên người chạy đi. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới Bạch Tố trước người, sắc mặt lạ thường khó coi. Bạch Tố nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, có chút kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, ngươi vẻ mặt này, thật giống như ai thiếu ngươi tốt nhiều tiền giống như. Lý Nhị Cẩu phàn nàn nói, thử, còn không phải bị cái kia bán cá đùa bỡn, đem đầu kia cá chết ép bán cho ta. Hắn vậy mà lại lấy ra một đầu nhảy nhót tương bừng con cá đến, ngươi nói có tức hay không người? Bạch Tố nghe nói như thế, lại là đông nhiên nở nụ cười nói ha ha ha, không muốn ngươi ra hỏa này cũng sẽ ăn quả đắng, cái kia Bạch Lân Ngư đúng là rất ít gặp linh ngư, có giá trị không nhỏ, bán thế nào, đó cũng là chuyện của người ta. Ai bảo ngươi như thế yếu kỳ, đáng đời. Bị Bạch Tố một trận nạt du, Lý Nhị Cẩu thực tình là khóc không ra nước mắt, nếu không phải Bạch Tố là hắn lên tư, hắn nói cái gì cũng phải cho nàng cái mông đến lập tức không thể, xem ra khổ nạn của mình thì sẽ không có người cộng tình, không có cách nào, răng đánh nát, chính mình hướng trong bụng nuốt đi. Lý Nhị Cầu giờ phút này quả nhiên là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể một mặt phiền muộn, hỏi thăm nàng nói, ngươi thần thần bí bí, rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Bạch Tố nhỏ giọng nói, đi một cái vòng nhỏ hội giao dịch, không có mấy người, mỗi cái đều là kim đan kỳ trở lên đại lão, đều là có chút lai lịch đại nhân vật đâu. Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc, nghĩ thầm Bạch Tố đây là muốn mang chính mình thấy chút việc đời à? Hắn vội vàng hít sâu, đã bình định một chút tâm tình của mình, cũng không thể cho Bạch Tố mất mặt không phải. Tiền không có, còn có thể kiếm, mặt mũi không có, vậy liền thật không có đâu. Cứ như vậy, hai người đi theo Kim Vô Địch, đi tới không gian dưới đất biên giới chỗ, Lý Nhị Cầu mới nhìn đến, nguyên lai ở chỗ này duyên vách đá chỗ, lại còn có vài phiến đại môn xếp thành một hàng. Kim Vô Địch đối với bên tay trái thứ nhất đạo môn đánh ra mấy đạo chỉ quyết, cái kia phiến màu vàng đất, nhìn không đáng chú ý cửa liền đùng một chút, chính mình mở ra. Để cho người ta ngạc nhiên là, trong môn kia có ánh sáng mông lung lấp lóe, căn bản là không nhìn thấy trong phòng tình huống. Kim Vô Địch xài bước đi vào, Bạch Tố cùng Lý Nhị Cầu theo sát phía sau, vượt qua quang mang kia, Lý Nhị Cầu mới nhìn rõ tình cảnh trước mắt, một gian có thể có phương viên 7-8 trượng lớn phòng ở ngay giữa phòng ở giữa chỗ, có một cái rộng chừng hơn một trượng, mọc ra hai trượng to lớn màu nâu loãng ngọc bàn đá, trên mặt bàn có rất nhiều hiếm lạ hoa quả, cái bàn hai bên có hai hàng tốt nhất gỗ hoa lê làm cái ghế. Giờ phút này trong phòng trừ ba người bọn họ, còn có 6 người phân ngồi tại bàn đá hai bên. Theo thứ tự là 4 nam 2 nữ, mấy người đi vào trong phòng, bọn hắn nhao nhao nhìn về hướng người tới, ánh mắt của bọn hắn lướt qua Bạch Tố cùng Kim Vô Địch, cuối cùng rơi vào Lý Nhị Cầu trên thân, có thể thấy được trong mắt bọn họ đều mang vẻ không hiểu. Kim Vô Địch cười ha ha một tiếng, nhìn về phía mấy người nói hôm nay mang đến một cái tiểu gia hỏa, cùng mọi người thấy chút việc đời. Một bộ thân thể gầy gò, gương mặt dài nhỏ, lông mày vừa đen vừa thô đạo nhân hừ một tiếng, có chút bất mãn nói, "Lão Kim, tiểu tử này lai lịch gì, vậy mà đáng giá ngươi tự mình dẫn người tới?" Không đợi Kim Vô Địch nói chuyện, trên thân người này uy áp phun trào, vô số thần thức vậy mà đối với Lý Nhị Cầu phô thiên cái địa của tới, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết gia hỏa này muốn trước cho Lý Nhị Cầu đến cái gia vai phủ đầu. Lý Nhị Cầu cảm giác cái kia vô tận thần thức đập vào mặt, trong lòng hơi động, tự nhiên trong lòng không cam lòng, khác không dám nói, nếu như muốn cùng chính mình so đấu lực lượng thần thức, hắn thật đúng là không sợ mấy cái này. Cái này Lý Nhị Cầu vốn là vừa mới bị tức, giờ phút này ỷ vào Bạch Tố cùng Kim Vô Địch chỗ dựa, trong lòng cũng là không sợ. Hắn cũng lập tức thần thức khẽ động, vô số lực lượng thần thức sôi trào mãnh liệt mà ra, phải biết lực lượng thần thức của hắn, thế nhưng là có thể so với Nguyên Anh kỳ tồn tại. Thần thức cường đại bao phủ mà ra, toàn bộ không gian thu hẹp bên trong, lập tức vô cùng sung mãn to lớn uy áp, đạo nhân kia bất quá kim đan trùng kỳ lực lượng thần thức, ở đâu là Lý Nhị Cầu đối thủ, lập tức liền bị ép lui về. Lập tức Lý Nhị Cầu thần thức không chút do dự đối với đạo nhân kia quét sạch mà đi. To lớn thần thức áp lực dưới, đạo nhân trên đầu không khỏi kinh ra một tầng mồ hôi lạnh, trong phòng tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều là vẻ khó tin. Chỉ là Lý Nhị Cầu thần thức cũng không tiếp tục áp bách, dù sao chính hắn thực lực, chính mình minh bạch, cũng không dám trăng lớn. Thế là thần thức của hắn tại đạo nhân kia trên thân có chút để ép, liền vừa đúng ngừng lại. Giờ phút này, trong phòng tĩnh lạ thường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đạo nhân kia lập tức đứng dậy, trong thanh âm mang theo khẩn trương cùng sợ sệt, chắp tay nói ra, không biết đạo hữu thâm tàng bất lộ, vừa mới có chỗ đắc tội, còn xin đạo hữu không cần trách cứ. Nói đùa, đây chính là Nguyên Anh kỳ mới có thể có thần thức à, mặc dù hắn dò xét kẻ này tu vi hiện tại bất quá là chút cơ kỳ, ai biết hắn có phải hay không muốn giả heo ăn thịt hổ, tu luyện cái gì ẩn giấu tu vi tiểu thần thông đâu. Thần thức kia dấu không phải giả vờ, đạo nhân trong lòng run rẩy, dù sao loại này giả heo ăn thịt hổ người, không có một cái nào là dễ chơi, hắn thật sợ chọc giận Lý Nhị Cầu, để hắn báo nổi lời nói, liền không dễ làm. Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc, đã trải qua nhiều năm như vậy quan trường ma luyện, hắn tự nhiên không còn là trước kia vụng về bộ dáng, lập tức liền nghĩ đến nguyên do trong đó. Nghĩ đến nhất định là gia hỏa này đối với mình hiểu lầm, đều cho là mình là Nguyên Anh kỳ tu giả ngụy trang đâu, dù sao hiện tại tu chân giới thế nhưng là lưu hành cái gì giả heo ăn thịt hổ người, từng cái trên mặt nổi trang rất yếu, một khi nói đến đánh nhau liền đột nhiên một thớt. Như vậy, hắn con mắt đi lòng vòng, trong lòng khẽ nhúc nhích, không bằng như vậy tùy cơ ứng biến, lừa dối một phen, tiết kiệm những này mắt chó coi thường người khác người khi dễ người không phải. Kết quả là, hắn chắp hai tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, ngươi đạo nhân này thật đúng là cực kỳ vô lý, chúng ta không oán không kỷ, ngươi lại nhất định phải trêu chọc ta không thể. Nếu không phải xem ở Bạch Tố cùng quận thừa trên mặt mũi, hôm nay ta tất nhiên không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ." Đạo nhân kia lập tức một bộ sợ sệt bộ dáng nói có nhiều đắc tội, còn xin đạo hữu bất giận. Lý Nhị Cầu trầm mặc một lát, lúc này mới nói, "Thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Đạo nhân lúc này mới hít một hơi dài nói, "Tốt tốt tốt, ta chính là Ngư Thành tiểu đạo môn Huyền Hạc đạo nhân, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" Lý Nhị Cầu cũng nghiêm túc nói, "Ta chính là Ngư Thành hai bộ đầu Lý Nhị Cầu là cũng." Danh hào này vừa ra, đem trong phòng mấy người đều làm sửng sốt một chút, mọi người một mặt sợ không tới đầu não bộ dáng, dù sao tu vi bực này, lại là chỉ coi một cái tiểu bộ khoái, quá mức để cho người ta không thể tưởng tượng nổi đi. Cuối cùng mấy người trong lòng suy nghĩ, nghe nói có thật nhiều hạng người tu vi cao thâm, đều người phi thường bình thường. Bọn hắn hành vi cổ quái, tính cách càng làm cho người nhìn không thấu, dù sao liền sẽ không dựa theo người bình thường làm như vậy sự tình, thôi, loại người này không thể nói trước lúc nào liền nổi điên, hay là không nên trêu chọc thì tốt hơn, mọi người trong lòng suy nghĩ một phen, cũng liền trong lòng thoải mái, nhao nhao cùng Lý Nhị Cầu nói ra danh hào của mình đến. Một bên Bạch Tố, trong lòng cũng có chút không hiểu đấu, không biết Lý Nhị Cầu thần thức vì sao cường đại như thế, thế nhưng là cùng Lý Nhị Cầu tiếp xúc rất nhiều, nàng thế nhưng là biết Lý Nhị Cầu căn nguyên, hắn tu vi chính là trúc cơ, điều đó không có khả năng giấu giếm. Như vậy, cái này kỳ quái, cũng không biết trên người hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đợi sau khi trở về, nhất định phải hào hào hỏi thăm hắn không thể. Kim Vô Địch cũng là lần thứ nhất cùng Lý Nhị Cầu tiếp xúc, còn không biết, cái này Lý Nhị Cầu lại là cái ẩn tàng cao thủ, hắn có chút trách cứ nhìn thoáng qua Bạch Tố, lập tức cái kia uy nghiêm khuôn mặt trên dưới một chen, lộ ra hoa cúc giống như dáng tươi cười đến. Chương 275, Đông Phương gia tộc, Hải đảo nuôi gà. Chương 275, Đông Phương gia tộc, Hải đảo nuôi gà. Ha ha ha, không muốn Nhị Cầu ngươi thâm tàng bất lộ, đem ta đều cho lừa gạt, thật sự là thất kính a. Kim Vô Địch liên tục không ngừng nói ra. Lý Nhị Cầu trong lòng mỉm cười, đám này nhìn qua cao cao tại thượng đại nhân vật, kỳ thật bất quá cũng như vậy sao? Chính mình không cần xuất thủ, bằng vào lực lượng thần thức liền có thể chấn nhiếp mấy người, xem ra chính mình còn cần cảm tạ Cơ Vô Mệnh một phen mới tốt. Hắn làm sao biết tu vi có thể ẩn tàng, thần thức loại vật này cũng không phải tùy tiện tăng trưởng, lực lượng thần hồn chính là nhân thể thần bí nhất lực lượng. Muốn để thần hồn tăng trưởng, thật là khó. Thế gian mặc dù cũng có tu luyện thần hồn bực này lợi hại công pháp, chỉ bất quá chống dông tu luyện, nó gian nan trình độ làm cho người giận sôi. Mà như là Lý Nhị Cầu loại này trực tiếp thôn vệ thần hồn phương pháp tu luyện, càng làm cho người không thể tin, cũng là bởi vì vô luận dạng gì thần hồn, nó đều sẽ mang theo một tia chính mình lúc đầu lộn xộn khí tức, hấp thu nhiều, sẽ khiến người chủ hồn cũng trở nên lộn xộn, cuối cùng đều sẽ biến thành một người điên loại hình nhân vật, cho nên, có thể chân chính tu thành thần hồn chi thuật người, không khỏi là tuyệt thế kỳ tài. Nói một cách khác, cho dù là Lý Nhị Cầu thực lực thật chỉ có chút cơ kỳ, mà hắn đem thần hồn tu luyện tới trình độ này, cũng đủ làm cho người kính nể không gì sánh được đâu. Cho nên mấy người mới có thể cung kính như thế không thôi. Lý Nhị Cầu đối với những này không biết rõ, hắn hiện tại chỉ muốn mượn tình thế này lừa dối một phen, không bị mấy tên này khi dễ liền tốt. Hắn nhìn về phía Kim Vô Địch, chỉ có thể cười ha ha nói, điệu thấp mới là vương đạo, làm gì được ta hay là tâm tính không đủ à, cuối cùng vẫn bị các ngươi phát hiện. Như vậy, mọi người cũng đừng để ý, còn coi ta là thành một cái tiểu bộ khoái đối đãi liền tốt. Đám người nghe chút lời này, trong lòng chỉ muốn chửi thề, nghĩ thầm gia hỏa này thật đúng là một cái đồ biến thái, rõ ràng tu vi cao thâm, nhất định phải ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ, thật coi chúng ta ngốc à, ở chỗ này đắc tội ngươi, ai biết sau khi ra ngoài, ngươi có thể hay không trả thù, loại người như ngươi lòng trả thù mạnh nhất, không thể nói trước tại cái nào địa phương âm u, liền bị ngươi chụp vào bao tải đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, mọi người mặt ngoài tự nhiên lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười, đi theo phụ hòa nói, tốt, tốt, chúng ta đều nghe đạo hữu. Sau đó mọi người lại lẫn nhau thổn thức vài câu, Kim Vô Địch liền bắt đầu chủ trì lên hội giao dịch đến. Nói thật, từ đầu đến cuối, Bạch Tố đều có chút choáng váng, không biết vì sao, nàng có chút nhìn không thấu Lý Nhị Cầu, gia hỏa này, thật đúng là càng ngày càng kỳ quái. Hiện tại tự nhiên không phải nghĩ những sự tình này thời điểm. Kim Vô Địch đã bắt đầu nói ra, các vị đạo hữu, hôm nay tiểu tụ, chúng ta có thể đem mình muốn bán ra đồ vật toàn bộ lấy ra, có thể là trao đổi, có thể là mua sắm, nếu như quá mức chân quý, cũng có thể yêu cầu cạnh tranh, vẫn quy củ cũ, thu lấy một phần mười thủ tục phí. Nếu như mọi người không có ý kiến, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Loại này vòng nhỏ hội giao dịch, không biết tiến hành bao nhiêu lần. Phía trước những lời kia, trên cơ bản đều là lời khách sáo, mọi người tự nhiên không có ý kiến. Sau đó mọi người riêng phần mình xuất ra mình muốn bán đi đồ vật. Có người xuất ra tinh xảo đặc sắc đan dược, có người xuất ra vô cùng chân quý linh dược, đặc thù pháp khí, một chút loạn thất bát tao vật nhỏ. Đối với những vật này, tất cả mọi người rất ăn ý, sẽ không đi hỏi thăm đến chỗ, một mực mua sắm cũng được, đây cũng là chợ đen quý củ. Lúc này, mọi người nhao nhao nhìn về phía Lý Nhị Cầu, không biết hắn sẽ xuất ra thứ gì bán. Lý Nhị Cầu trên thân đồ vật không phải rất nhiều, cũng không biết nên xuất ra cái gì đến, hắn suy nghĩ một phen. Giống như có thể cầm ra, chỉ có tam đại cây đản, tại thần ma động thiên bên trong lấy được huyết ngọc linh chi cùng kim linh hoa. Nhất niệm như vậy, hắn đem ba món đồ này, phân biệt xuất ra một cái đến. Mọi người thấy mấy thứ này, cũng hơi kinh ngạc, dù sao những vật này đều là vật hi hắn đâu, đặc biệt là cái kia huyết ngọc linh chi, tuổi thọ xa xưa, sinh trưởng tại đặc biệt trong không gian, vật này vừa ra, trong lòng mọi người vốn là còn một chút xíu hoài nghi, cũng theo đó cho bụi. Dù sao có thể lấy tới vật như vậy người, chỗ nào có thể là đơn giản trúc cơ tu giả. Hiện tại mọi người đối với Lý Nhị Cầu giả heo ăn thịt hổ sự tình đã vững tin không thể nghi ngờ. Kết quả là mọi người nội tâm càng là đối với hắn cung kính. Lý Nhị Cầu làm sao biết những này, chỉ cảm thấy chính mình nhiều nhất có thể xuất ra những vật này. Bạch Tố lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải, cái kia huyết ngọc linh chi thế nhưng là phi thường khó được linh dược. Cây linh chi này lớn như vậy, ít nhất cũng có ngàn năm tả hữu dược linh đi. Cái này Lý Nhị Cầu thật đúng là có thể ngụy trang, lần trước ăn hắn một cái tôm hùm lớn còn có chút thẹn thùng. Hiện tại xem ra, chính mình liền sẽ không có lòng ấy nấy đâu. Gia hỏa này thỏa thỏa một cái đại thổ hào, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Kim Vô Địch cũng càng ngày càng thêm kinh ngạc, cái này Lý Nhị Cầu thật đúng là không đơn giản, cũng may hắn cũng là thấy qua việc đời người, lập tức thổn thức vài câu, mọi người liền bắt đầu giao dịch. Những người này đồ vật đều rất tốt, bất quá Lý Nhị Cầu có thể dùng đến không nhiều, ngược lại là viên này huyết ngọc linh chi, tất cả mọi người có cố ý muốn mua. Bạch Tố đương nhiên sẽ không để Lý Nhị Cầu ăn thiệt thòi, thế là liền trương la để Kim Vô Địch đấu giá vật này. Ai có thể nghĩ tới, Kim Vô Địch lại là vì khó khăn nói cho nàng, vật này chân quý, mọi người thân gia có hạn. Toàn bộ mua lại, khả năng không ai có thể tiếp nhận lên. Kỳ thật trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ là, thứ này lớn như vậy, nếu như tách ra bán, tất cả mọi người có phân, đấu giá, vậy cỡ nào xài bao nhiêu tiền, còn chưa nhất định có thể mò được, cái này nhị cậu tự thân ra như vậy phong phú, cũng sẽ không để ý đi. Cho nên hắn đề nghị, mọi người có thể đem cái này huyết ngọc linh chi hủy đi thành mấy phần giá bán, hoặc là trao đổi, biện pháp này, thắng được mọi người đồng ý, Lý Nhị Cẩu cũng đồng ý mọi người đổ vật mặc dù rất tốt, chỉ là Lý Nhị Cẩu nhưng không có hứng thú gì, hắn càng thêm muốn đổi chút linh vật, tốt nhất chính là linh kê, linh ngư một loại đồ vật. Hắn đem ý nghĩ của mình nói ra, một cái nữ tu giả lập tức liền lấy ra một viên trứng, quả trứng này có thể có đà điểu trứng lớn nhỏ, trên đó có rất nhiều màu sắc rực rỡ điểm lấm tấm. Nàng này họ Tu Trường, tên một chữ một cái chữ Phượng, liền nghe nàng nói ra, quả trứng này chính là mấy ngày trước đây ta thu được, chính là lông trắng ba màu gà trứng gà, ta tra xét, bên trong có một tia linh tính, trứng gà này có thể dùng đến ốc. Cũng không biết, vật này có thể hay không để Lý đạo hữu hài lòng. Bạch Tố lập tức nói theo, nghe nói cái này ba màu gà chính là Đông Phương gia tộc đặc thù gà chủng, gà này sinh hoạt tại hải đảo phía trên, đối với ăn uống cùng hoàn cảnh sinh hoạt rất có coi trọng. Nhị cậu, ngươi cần phải biết, ngươi liền xem như ấp ra con gà con, cũng tất nhiên nuôi không sống, đây chính là Đông Phương gia đặc sản, trước mắt, trừ nhà bọn hắn, còn không có nghe ai nuôi sống vật này đâu. Nghe được Bạch Tố lời nói, Trương Phượng trên mặt tường đỏ nói, cái này ngược lại là sự thật, dù vậy, trứng gà này cũng có giá trị không nhỏ, một viên trứng gà, làm sao cũng muốn một viên đạo tàng kim tiền. Lý Nhị Cẩu có một chút thất vọng, Bạch Tố nói rất rõ ràng, thứ này là đồ tốt, thế nhưng là không có điều kiện đặc thù căn bản là nuôi không sống, Lý Nhị Cẩu kỳ thật cũng cố ý đối với những vật này hiểu qua. Chân chính linh kê cũng không phải tốt như vậy nuôi sống, cũng không phải chính mình những cái kia gà, chắc địch rất, tùy tiện hướng trên núi vừa để xuống cũng không cần xen vào nữa. Dù vậy, Lý Nhị Cẩu nhưng cũng muốn thử một lần, dù sao giá cả không phải quá đắt, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận sao? Suy nghĩ một phen, hắn vẫn là dùng đến trao đổi, dù sao cái này huyết ngọc linh chi hắn có 6 cái, viên này hay là nhỏ nhất một khối, tùy tiện cắt lớn chừng quả đấm một khối, liền đổi một viên linh cây đẳng, làm sao đều không lỗ. Sau đó, mọi người không có linh vật gì, liền nhìn Lý Nhị Cẩu thích gì, bây giờ không có đổi, liền dùng đạo tàng kim tiền đến mua. Lý Nhị Cẩu tự nhiên kiếm lời đầy buồn đầy bát, hội giao dịch tiến hành rất thuận lợi, bất quá ngay tại lập tức sẽ xong việc thời điểm, Kim Vô Địch lại là thần thần bí bí xuất ra một cái trường dài 2 thước ngọc chế hộp đến. Nhất làm cho người kỳ quái là, hộp ngọc kia phía trên ra chỉ mấy đạo phù triện phong ấn, bên trong lại còn không ngừng truyền đến phanh 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 tiếng va đập, cũng không biết đó là dạng gì đồ bật đâu. Chương 276, yêu tộc nhất mạch, thượng cổ chi chiến. Chương 276, yêu tộc nhất mạch, thượng cổ chi chiến. Tất cả mọi người rất kỳ quái, không biết Kim Vô Địch cầm là cái gì, còn một bộ vô cùng thần bí bộ dáng. Lần này ngược lại là đem tất cả lòng hiếu kỳ đều dẫn ra đứng lên, Lý Nhị Cẩu cũng rất muốn biết bên trong rốt cuộc là thứ gì đâu. Kim Vô Địch đem hộp để lên bàn, một mặt thần bí từ từ giải khai từng tầng phong ấn. Lập tức tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, mở hộp ra. Vào thời khắc này, một vật bám một chút liền từ trong hộp bay ra, muốn chạy trốn. Kim Vô Địch bàn tay lớn vồ một cái, liền đem vật này nắm trong tay, đó là một cái dài hơn thước ngắn, chừng nắm đấm phẩm chất, nhan sắc trắng bệnh hiện lên hơi mở đồ vật. Vật này tựa như một đầu tiểu xà giống như, không ngừng giằng co, muốn từ Kim Vô Địch trên tay thoát đi mà đi, làm sao nó đang chú ý, ở đâu là Kim Vô Địch đối thủ. Liền nhìn Kim Vô Địch quyết khẽ động, một đạo quang mang đánh vào trên vật kia mặt, vật này toàn thân run nhẹ nhẹ, rốt cục trung thực xuống tới, không động đậy được nữa. Lập tức hắn lại đối vật này đánh ra một đạo quang mang, liền đem nó triệt để phong ấn. Làm xong những này, Kim Vô Địch mới nhìn hướng mọi người nói, ta sở dĩ một mực không có phong ấn nó, chính là muốn mọi người nhìn xem nó sức sống, đây chính là ta bỏ ra giá tiền rất lớn lấy được đâu. Không biết mọi người đối với nó có hứng thú hay không. Mặt gầy đạo nhân cười hắc hắc nói, Kim Minh hảo thủ đoạn, vậy mà làm một cây như vậy sinh động đại gân, chỉ là không biết cái này đại gân là yêu thú nào thứ ở trên thân, vậy mà như vậy trắng kiện, hoạt tính 10 phần. Lý Nhị Cẩu trong lòng thầm nhưng, cũng may chính mình không có lắm miệng hỏi thăm, ai có thể nghĩ tới cái này lại là một cây đại gân, nhìn chính mình thật đúng là không có cái gì kiến thức. Ga Kim Vô Địch khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia thần bí nụ cười nói, vật này thật không đơn giản, có người nói này gân chính là tuyệt thế đại yêu long quy gân, có người nói đây là thượng cổ thần thú kỳ lân gân, còn có người nói đầu này gân có lẽ đến từ long tộc. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, không dám tưởng tượng, rồng gân à, cũng quá khoa trương đi, phải biết long tộc thế nhưng là thần bí nhất tồn tại, đây chính là thượng cổ yêu tộc nhất mạnh, trải qua thượng cổ sau chiến đấu, long tộc, kỳ lân tộc cùng phượng hoàng nhất tộc đều biến mất không thấy bóng dáng. Ai cũng không biết bọn chúng đến cùng đi nơi nào, bây giờ sợi gân này lại có lớn như thế lai lịch, để cho người ta hơi kinh ngạc không thể tin được. Cái kia mặt gầy đạo nhân đưa ra chính mình nghi ngờ nói, Kim Minh, vậy ngươi thế nhưng là nghiệm minh thứ này, đến cùng là yêu thú nào trên người đâu? Kim Vô Địch lắc đầu nói, thật sự là bất lực, không thể kiểm tra xem xét, bất quá ta ngược lại là dám cam đoan, đầu này gân tất nhiên không quen, ta cẩn thận đã kiểm tra, đầu này đại gân cường tráng không gì sánh được, nếu là lấy ra chế biến linh đan rượu dược, tất nhiên có không phải tầm thường hiệu quả. Còn có thể dùng vật này đến luyện chế pháp bảo. Xác suất thành công sẽ tăng lớn rất nhiều, tối thiểu nhất còn có thể ăn hết, chính là giá quá lớn, có chút quá xa xỉ. Vật này tác dụng nhiều hơn, chính là ta bỏ ra giá tiền rất lớn làm trở về, nếu không phải ta gặp một chút tình huống, trong tay thiếu tiền để dùng, cũng không nỡ đem loại bảo vật này lấy ra bán, chỉ cần giá cả không sai biệt lắm, ta là có thể nhịn đau bán cho mọi người. Hắn vừa dứt lời, đám người lại là một mặt vẻ bất đắc dĩ, thực sự thứ này quá tốt rồi, mọi người đều không giàu có đâu, cho nên mọi người cũng đều không ôm hy vọng gì. Lý Nhị Cẩu cũng là nhìn cái náo nhiệt, một đầu đại gân mà thôi, đừng nói là rồng gân, chính là thần gân cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Thứ nhất, hắn sẽ không luyện chế đan dược. Thứ hai, hắn sẽ không luyện chế pháp bảo, vật kia quá cao cấp, chính là pháp khí cho đến bây giờ, hắn đều không thể luyện chế đâu. Thứ ba sao, vật này ngược lại là có thể dùng đến chế biến đại dược, bất quá nghe Kim Vô Địch ý tứ, thứ này có giá trị không nhỏ, còn không bằng ăn mấy cái tam đại kê đàn đâu. Hắn chính suy nghĩ, đột nhiên, trong thân thể có một thanh âm có chút run rẩy đứng lên, đối với hắn nói ra, mua lại, ta cảm nhận được không giống bình thường hương vị, đó là tuyệt thế sinh linh hương vị, đầu này đại gân không đơn giản. Là huyết linh lung, Lý Nhị Cẩu có chút sửng sốt, nghĩ thầm gia hỏa này có phải điên rồi hay không, cũng dám ở chỗ này nói chuyện, muốn bị người khác phát hiện, chẳng phải là hỏng bét. Hắn vội vàng dò hỏi, đừng làm rộn, ngươi muốn làm gì, biết nơi này là địa phương nào sao, sơ sót một cái, bị bọn hắn phát hiện ngươi tồn tại, chúng ta liền không xong. Huyết linh lung lại nói, tin tưởng ta, ta sẽ không tính sai, cây kia gân đối với ngươi ta tới nói đều phi thường trọng yếu. Lý Nhị Cẩu khẽ tao mày nói, trọng yếu, làm sao trọng yếu? Huyết linh lung lập tức nói, có được vật này, ta liền có thể làm thân thể có trèo chống chỗ, nếu như làm tốt, ta có lẽ có thể như vậy cất bước ở bên ngoài, đến lúc đó, đối với ngươi tác dụng càng lớn. Mà ngươi không phải đang tu luyện đại gân sao, hoàn toàn có thể đem này gân luyện hóa đến trong thân thể, lời như vậy, ngươi đại gân liền có thể càng thêm cường tráng, đầu này gân không thể coi thường, ngươi nếu là thật có thể luyện hóa nói, đối với thân thể của ngươi tới nói, có được lợi ích to lớn đâu. Tin tưởng ta, vật này đối với ngươi ta tới nói, tuyệt không thể tả. Luyện hóa người khác đại gân, Lý Nhị Cẩu còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện như vậy, dù sao làm như vậy lời nói, lại cùng ma đạo yêu nhân có gì hai loại. Chỉ bất quá, nói đi thì nói lại, nếu như bằng vào chính mình căn nguyên, muốn có sở tu là, không lợi dụng những vật này, thật thật là khó ác kỳ thật, chính mình chỉ cần không làm ác, cũng không thể coi là cái gì, như vậy bù đắp chi pháp, đối với người khác mà nói, căn bản cũng không có bất cứ thương tổn gì không phải, chính mình có phải hay không cũng không cần như vậy chấp nhất, chính đạo, tà đạo, cũng bất quá là chính mình nhất niệm chi kém thôi. Chính mình một lòng hướng thiện, há không liền có thể, trọng yếu nhất chính là, chính mình sẽ không dùng những này nguyên trang đồ vật, nguyên trang đồ vật bên trong, sẽ còn có các loại tạp nhạp tin tức, cho nên mới sẽ để cho người ta nhập ma. Chính mình đâu, dùng đều là phục chế phẩm, cho nên nói, không tồn tại nhập ma phong hiểm, trong lòng của hắn xoắn suýt một phen, hay là quyết định tin tưởng một lần huyết linh lung, dù sao mình không tốt đẹp được, nó cũng không chiếm được tốt. Chính mình cường đại đến trình độ nhất định, cũng có thể đem nó luyện hóa hết, dù sao gia hỏa này thế nhưng là có được chính mình ý thức, Lý Nhị Cẩu trong lòng làm sao có thể không lo lắng đâu. Nghĩ thông suốt trong đó quan hệ, hắn liền nghe đến Kim Vô Địch nói ra, món đồ này, trước lấy đạo tảng kim tiền đến cái giá, một khi đập xuống, các ngươi nếu là không có đầy đủ tiền tài, cũng có thể dùng đồ vật của mình chống đỡ đổi. Đám người tự nhiên đều nhao nhao đồng ý, Kim Vô Địch cũng nói ra vật này trở lên giá cả, 100 đạo tảng kim tiền. Cái giá tiền này thật đúng là để cho trong lòng người lắc một cái, 100 đạo tảng kim tiền a, đổi thành vàng, đó là bao nhiêu? Chính là Lý Nhị Cẩu cũng không khỏi nuốt nước miếng. Cạnh tranh bắt đầu, nhìn ra vật này không thể coi thường, mấy người đều rất có hứng thú, vừa mới còn nói chính mình không có bao nhiêu tiền mấy người, vậy mà bắt đầu đấu giá đứng lên. Lý Nhị Cẩu trong lòng mẹ bán ra, nghĩ thầm mấy gia hỏa này bọn họ, thật đúng là không thành thật, vừa mới chính mình bán huyết ngọc linh chi thời điểm một bộ quỷ nghèo bộ dáng, hiện tại ngược lại tốt, đều cùng có tiền đại gia mở dạng, vậy mà 4 cây, 5 cây dâng đi lên, lúc này mới bao lâu, lại đem thứ này xào đến 150 gốc đạo tàng kim tiền. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, còn đến mức nào? Lý Nhị Cẩu trong mắt không khỏi hiện ra một tia hung ác. Chương 277, người tranh ta đoạn, hòa khí sinh tài. Chương 277, người tranh ta đoạn, hòa khí sinh tài. Nhìn xem không ngừng kéo lên giá cả, Lý Nhị Cẩu trong lòng suy nghĩ một phen, nếu là một chút xíu trướng, nhìn đám người này tình thế, nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Hiện tại đã 150 gốc đạo tàng kim tiền, như vậy, hắn trực tiếp tới cái hung ác một điểm giá cả nói 180, ta ra 180 gốc. Lý Nhị Cẩu trực tiếp tăng giá 30, cái này khiến mấy người khác hơi kinh hãi, trong lòng cảm thán Lý Nhị Cẩu thật đúng là tiền vốn hùng hậu a. Xấu Kiểm đạo nhân sắc mặt biến hóa, nhìn thoáng qua Trư Phượng, hai người rất là ăn ý nhẹ gật đầu. Lập tức liền nhìn Xấu Kiểm đạo nhân đi vào Lý Nhị Cẩu bên cạnh nói, "Lý đạo hữu, có thể tiến một bước nói chuyện." Lý Nhị Cẩu một mặt ngậm, nhìn thoáng qua Bạch Tố khẽ gật đầu, biểu thị không có chuyện gì. Lý Nhị Cẩu một mặt ngạc nhiên, cũng không biết giá hỏa này muốn làm gì. Hai người tới nơi hẻo lánh, Lý Nhị Cẩu liền nhìn Xấu Kiểm đạo nhân tiện tay vung lên, liền bố trí xuống một cái kết giới, hắn nhìn về phía Lý Nhị Cẩu nói, "Đạo hữu, như vậy chúng ta lẫn nhau tranh đoạt, cuối cùng cũng là ngao cỏ tranh nhau ngư nhân được lợi, ta nhìn không bằng chúng ta thương lượng." "Thương lượng? Làm sao thương lượng?" Lý Nhị Cẩu ngược lại là hứng thú. Xấu Kiểm đạo nhân suy nghĩ một chút nói, "Cái này đại gân ta cùng Trương Phượng đạo hữu tình thế bắt buộc, ngươi xem chúng ta có thể hay không dạng này, chúng ta cho ngươi một chút đạo tàng kim tiền, ngươi không cần đi theo nữa đấu giá." Lý Nhị Cẩu không nghĩ tới, lại còn có loại thao tác này, cái này chẳng phải là hố Kim Vô Địch, bất quá sao, nếu là như vậy, hắn cũng không phản đối. Chỉ là cái này đại gân, đối với hắn mà nói cũng phi thường trọng yếu, nếu là gia hỏa này để cho mình phục chế một chút, hắn chẳng khác nào chơi miễn phí, như vậy việc này liền có thể đáp ứng. Trong lòng của hắn so đo một phen, nói ra ý nghĩ của mình, "Chúng ta làm như vậy, Kim đạo hữu có thể hay không tức giận a?" Xấu Kiểm đạo nhân hơi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Nhị Cẩu, nhìn thấy hắn trẻ tuổi bộ dáng, trong lòng có chút thoải mái nói, "Đạo hữu còn quá trẻ, hẳn không có tham gia qua chúng ta loại này cỡ nhỏ hội giao dịch. Phải biết, chúng ta những người này, thân gia cũng không quá mức phong phú, cho nên rất nhiều chuyện cũng sẽ không lên cương thượng tuyến. Chúng ta bên này cũng có không thành danh quy củ, vật này chỉ cần có thể đạt tới người bán tâm lý giá vị, người phía dưới là có thể thương lượng một chút, hiện tại cái này đại gần giá vị đã để Kim Vô Địch rất hài lòng. Phía dưới, chỉ chúng ta hai nhà thương lượng một chút thuộc về là được, như vậy, chúng ta sao phải vì thứ này hoa nhiều như vậy đầu to tiền. Lý Nhị Cầu minh bạch hắn ý tứ, cũng nói ra bản thân ý nghĩ, đạo hữu, cái này đại gân đối với ta mà nói, cũng có rất lớn tác dụng, bất quá sao, đã ngươi như vậy nhu cầu cấp bách, ta cũng không tốt quá mức tranh đoạt. Ta đây, chỉ có một cái tiểu tiểu điều kiện, các ngươi cho ta một chút đạo tàng kim tiền sau, đem cái này đại gân, giao cho ta nghiên cứu một hồi, ta cam đoan chỉ là nhìn xem, đến lúc đó hoàn mỹ trả lại. Nghe được cái này kỳ quái điều kiện, Sấu Kiểm đạo nhân hơi nghi hoặc một chút, cũng không biết Lý Nhị Cầu muốn làm gì, chỉ là hắn muốn đem chơi nói, cũng không có quan hệ, dù sao gia hỏa này chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Có Kim Vô Địch cùng Bạch Tố cho đảm bảo, hắn là không sợ. Nhất niệm như vậy, hắn gật đầu nói, điều kiện này có thể, bất quá ta cùng Trương Phượng thanh toán xong đại gân tiền đằng sau, cũng không có cái gì dư thừa tiền, ta bên này còn có một số đan dược và các loại linh dược một ít gì đó, ngươi lựa chọn mấy thứ để khấu có thể. Có tiện nghi chiếm, Lý Nhị Cầu tự nhiên chân chu đáp ứng. Lập tức Sấu Kiểm đạo nhân liền móc ra không ít thứ cho Lý Nhị Cầu quan sát. Lý Nhị Cầu nhìn một chút, ngoại trừ một chút đan dược và linh dược, lại còn có một bộ luyện hóa tốt pháp trận. Nhìn thấy pháp trận này, Lý Nhị Cầu trong lòng lập tức hứng thú, hỏi thăm xuống, mới biết được đại trận này tên là Thất Tinh Bắt Đầu Phòng Ngự Đại Trận, chính là một trung hình đại trận hộ sơn. Một khi mở ra đại trận, liền có thể hấp dẫn trên trời thất tinh chi lực, mặc cho ngươi vô cùng lợi hại, muốn phá vỡ đại trận, cũng muốn bỏ ra phi thường to lớn đại giới mới được, chính là thuần túy phòng ngự đại trận. Nhìn thấy vật này, Lý Nhị Cầu không khỏi nhãn tình sáng lên. Chính mình cái kia Quất Tử Sơn bên trên mặc dù có cây liễu danh lấy được Âm Dương Tụ Linh Tỏa Thiên Đại Trận, làm sao trận pháp kia không phải thuần túy phòng ngự trận pháp, lực lượng phòng ngự có hạn. Nếu là có trận pháp này, như vậy hắn thật sự chính là gối cao không lo nữa nha. Thế là hắn liền trực tiếp mở miệng nói, ta liền muốn bộ trận pháp này vừa vặn rất tốt, không biết đạo hữu có thể nhịn đau cắt thịt. Mặc dù không biết trận pháp này giá trị bao nhiêu, bất quá Sấu Kiểm đạo nhân lại là một bộ đau lòng bộ dáng, nghĩ thừa dịp một lát, hắn mới cắn răng nói thôi, trận pháp này đối với ta mà nói, cũng không quá đa dụng chỗ, liền cho ngươi cũng không sao. Chỉ là ta phải nói cho ngươi, trận pháp này có chỗ không trọn vẹn, ngươi muốn sử dụng, nhất định phải trở về bổ sung mới có thể. Đồng thời vật này tuy tốt, một khi bắt đầu dùng, lại có chút hao phí linh khí, ngươi cần phải nhiều hơn chuẩn bị một chút đạo tàng kim tiền mới tốt. Đến lúc đó đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Lý Nhị Cầu thầm cười khổ, chắc không được gia hỏa này sẽ đáp ứng xuống tới. Suy nghĩ cả đường này, lại là cái phế phẩm. Bất quá dù vậy, vật này cũng có giá trị rất lớn, trở về đi đằng sau, tìm người tu bổ liền tốt. Như vậy, hắn lơ đến nói, không có quan hệ, ta tự có biện pháp. Hai người sau khi đi ra, Lý Nhị Cầu dựa theo ước định không còn tăng giá. Đại gân cũng bị Sấu Kiểm đạo nhân tăng giá một gốc tiền tài mua đi qua. Đến tận đây, mọi người tất cả đều vui vẻ. Hội giao dịch cũng theo đó kết thúc, Sấu Kiểm đạo nhân không dám lừa gạt Lý Nhị Cầu, đem đại gân cho hắn, Lý Nhị Cầu tìm cái chỗ không có không ai lập tức phục chế đứng lên, không đến nửa khắc đồng hồ, đại gân liền bị sao chép được. Trả lại đại gân sau, hắn liền không kịp chờ đợi cùng Bạch Tố rời đi phường thị dưới mặt đất, thật sự là trong lòng của hắn quá kích động, chơi miễn phí quá nhiều đồ vật, cảm giác lần này thật kiếm lợi lớn. Không nói cái kia đại gân, chính là một bộ này phòng ngự trận pháp, hắn cũng cảm giác không có uổng phí tới đây một chuyến. Vì thế, hắn cố ý xin mời Bạch Tố đi Tiên Tiên lâu ăn một bữa tiệc. Lúc ăn cơm, Bạch Tố vẫn là không có nhịn xuống hỏi thăm hắn thần thức sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Nhị Cầu chỉ là mập mờ suy đoán, không có nói cho nàng nguyên nhân chân chính, thật sự là loại chuyện này, hắn cũng không tốt nói, dù sao lập hoang ngôn lỗ thủng quá nhiều, một cái hoang ngôn, có lẽ phải dùng 100 cái hoang ngôn đến chế lấp, như vậy hắn dứt khoát liền không nói, Bạch Tố cũng là không có chiêu. Ăn ngon uống ngon, Lý Nhị Cầu liền trực tiếp về tới Quất Tử Sơn. Tại Quất Tử Sơn chờ đợi một hồi, liền mang theo Cẩu Kiên Cường đi Hoàng Phong Cốc, đi vào Hoàng Phong Cốc. Hắn phân phó thủ yêu phong bế cốc khẩu, vũ quỷ thủ hộ tả hữu. Mấy tên lập tức liền bắt đầu hành động. Lý Nhị Cầu đi vào bình thường luyện công địa phương, xuất ra quan tài, liền bay vào trong đó. Hắn mặt mũi tràn đầy kích động nhìn trên tay đại gân, nghĩ thầm lần này thế nhưng là kiếm lợi lớn, phòng chế đại gân không chỉ có linh tính sung túc, càng là không có bất kỳ cái gì một chút trên thân người khác khí tức. Lý Nhị Cầu không đợi luyện hóa vật này, liền nghe huyết linh lung nói ngươi không có khả năng như thế kỷ, cho ta một chút đi, có trợ giúp của ta, ngươi thì tương đương với nhiều một cái mạng, về sau ngươi liền sẽ biết ta đến cùng tốt bao nhiêu. Nghe được huyết linh lung thanh âm, Lý Nhị Cầu có chút chần chờ, cũng không biết có nên hay không cho nó một chút mới tốt. Chương 278, hóa thân thứ hai, khủng bố một kích. Chương 278, hóa thân thứ hai, khủng bố một kích. Lý Nhị Cầu trong lòng xoắn xuýt một phen, cuối cùng vẫn quyết định cho ra hỏa này một chút đại gân, bây giờ vật này cùng mình quấn quýt lấy nhau, dù sao cũng không lật được trời. Như cùng nó nói tới, gia hỏa này cường đại lên, chính mình cũng sẽ thụ ích, về phần về sau sự tình, sau này hay nói thôi. Nhất niệm như vậy, hắn đem đại gân cắt đứt một phần năm đến. Huyết linh lung thấy vậy cao hứng không gì sánh được, liền thấy hắn từ Lý Nhị Cầu trên thân chui ra, hóa thành một cái viên thịt, một chút liền đem đại gân nuốt vào viên thịt bên trong, lập tức liền thấy hắn lơ lửng ở giữa không trung, trên thân không ngừng phát ra quỷ dị huyết hồng nhan sắc. Hiển nhiên giá hỏa này ngay tại luyện hóa đại gân. Lý Nhị Cầu cũng không để ý tới nó, hắn nhìn xem đại gân, vận chuyển vô cực chi pháp, bắt đầu luyện hóa đại gân, cái kia đại gân rắn chắc không gì sánh được, làm sao tại Lý Nhị Cầu công pháp ra chỉ phía dưới, cũng bắt đầu hòa tan đứng lên, cuối cùng bị thân thể của hắn hấp thu luyện hóa. Thời gian từ từ trôi qua đi tới sau 3 canh giờ, liền thấy Lý Nhị Cầu đột nhiên mở hai mắt ra. Giờ phút này hắn đột nhiên dùng sức, chỉ nghe một tiếng ầm vang, y phục trên người hắn lại bị trên thân tản mát ra khí tức cường đại băng nát bét, mạn thiên phi vũ. Mà dưới da rẻ của hắn, vậy mà hở ra từng dãy cường tráng không gì sánh được đại gân, hắn giờ phút này thân thể bành trướng, toàn thân hở ra từng khối cơ bắp, tựa như cây già cuộn rễ bình thường, so với trước đó cường tráng hơn ra nửa người đến. Hắn nắm chặt nắm đấm, đối với mặt đất chính là đấm ra một quyền, trên nắm tay phát ra tiếng vang vang minh, một đạo dày đặc quyền ảnh từ trên nắm tay tản ra. Vang một tiếng vang thật lớn qua đi, có thể thấy được cắt đá mạn thiên phi vũ, dưới chân hắn mặt đất lại bị hắn một quyền đánh ra một cái chừng 3 trượng phương viên hố to đi ra. Lực lượng một quyền này quả nhiên là khủng bố như vậy, Lý Nhị Cẩu cảm giác mình tu vi võ đạo lại tiến một bước, hiện tại chừng ngưng khí trung kỳ tả hữu thực lực, đồng thời hắn cảm giác sẽ chỉ càng thêm cường đại, như vậy mình tại hảo hảo cố gắng lời nói, đột phá ngưng khí cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới, một đầu đại gân mà thôi, vậy mà lại có thần kỳ như thế hiệu quả, chắc không được những cái kia tà môn ma đạo tu giả, ưa thích đi loại đường tắt này chi pháp, tốc độ tu luyện như vậy, thật đúng là không phải chính đạo tu giả có thể so sánh được. Chính mình duy nhất chiếm ưu thế có lẽ chính là gương đồng phòng chế đồ vật, không có nguyên trang những vật kia đeo trên người bản nguyên khí tức, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản những cái kia tà niệm mà vào ma đâu. Vô luận như thế nào, chính mình tu vi đột nhiên tăng mạnh, liền cách mình mục tiêu lại gần thêm một chút. Trong lòng của hắn cao hứng, thực tình muốn lắc đầu cười to một trận, làm sao hắn luôn cảm giác như thế có chút tà giáo cảm giác, nhất niệm như vậy vẫn là thôi đi, hắn nhưng là bộ khoái, đại hạ bộ khoái, nhưng là muốn làm một người tốt đâu. Cũng chính là lúc này, trước người hắn lơ lửng viên thịt rốt cục hơi động một chút, lập tức liền thấy viên thịt vậy mà mở rộng ra đến, thân thể của nó không ngừng mở rộng bành trướng, cuối cùng biến thành một người bộ dáng. Người này hiện tại chỉ có hình người, bất quá rất nhanh, nó thịt trên mặt bắt đầu nhúc nhích đứng lên, xuất hiện miệng, cái mũi, lỗ tai, sau đó không biết là nguyên nhân gì, nó mân mê nửa ngày, những vật này toàn bộ biến mất. Cuối cùng trên mặt của nó lại xuất hiện một đầu dài đến 3 tấc khe hở tựa như phi thường khó mở ra, chỉ là vỡ ra một chút xíu. Bộ dáng này, quả nhiên là quỷ dị không gì sánh được. Một lát sau, trên mặt của nó lại xuất hiện một cái và miệng. Sau đó trên thân thể hắn bắt đầu sinh ra từng mảnh nhỏ lân giáp, bất quá một lát, hắn toàn thân trên dưới đều bị lân giáp bao vây lại. Hắn nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, cười hắc hắc nói, ha ha ha, thành, thành, ta rốt cục có thể đứng lên. Lý Nhị Cẩu thấy cảnh này, có chút kinh ngạc, nghĩ thầm đây là một cái gì quái vật à, vừa nghĩ tới hắn vậy mà đợi trong thân thể của mình, liền không khỏi cảm giác rát tâm bên trong ác hẳn. Chỉ là thân thể này có thể có hắn hơn phân nửa lực lượng thần thức, hắn hừ lạnh một tiếng, vậy mà bắt đầu tiếp quản bộ thân thể này, tại huyết linh lung thanh âm bất mãn bên dưới. Bộ thân thể này lại bắt đầu không ngừng biến hóa. Hình dạng của nó một lần nữa tạo nên, Lý Nhị Cẩu thần thức đi vào viên thịt bên trong, thế mới biết, nguyên lai quả cầu thịt này có thể tùy ý biến hóa bộ dáng. Hắn mân mê, đem ra hỏa này bộ dáng biến cùng mình giống nhau như lúc, cái kia thân lân giáp cũng bị hắn làm không có, biến thành phổ thông làn da. Không đến bao lâu, trước mặt hắn liền đứng đấy một cái cùng mình giống nhau như lúc người đến. Nhìn xem cái này bản thân thứ hai, Lý Nhị Cẩu trong lòng cảm thán, không muốn ra hỏa này không có lừa gạt mình. Chính mình dùng cái này cái thứ hai thân thể tu luyện, đến lúc đó nó sẽ còn trả lại tự thân, cũng chính là tương đương với chính mình dùng hai cái thân thể tu luyện, tốc độ tu luyện này còn không tạm đi lên mà không. Chính mình căn cốt không tốt, lại có được rất nhiều ngoại lực, lời như vậy, muốn tới cùng những thiên tài kia các đệ tử chênh lệch cũng sẽ càng ngày càng nhỏ đi. Đợi chính mình dùng táng kinh tu bổ chính mình căn cốt, đến lúc đó, ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu, hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy chính mình nội tâm cường đại đáng sợ đâu. Trong lòng bụng trộm cười cười, đem tất cả mọi thứ thu lại, để Ngũ Quỷ nhìn cho thật kỹ Hoàng Phong Cốc, hắn liền mang theo Cẩu Kiên Cường trở về Quất Tử Sơn. Quất Tử Sơn bên trên, giờ phút này tối như mực một mảnh, hắn không có quấy rầy bất luận kẻ nào, về tới trong phòng của mình mặt. Hắn lấy ra hôm nay trên chợ đen mặt mua sắm trở về lân trắng linh ngư thi thể, còn có viên kia lông trắng 3 màu linh cây đàn. Bạch lân ngư đã đều chết hết ấu, không cứu được tới khả năng. Hắn nhìn xem bạch lân linh ngư, trong lòng chỉ thán đáng tiếc, nhìn, thứ này chỉ có thể hấp hoặc là thịt kho tàu, tam chu đê ảo tàng kim tiền a, có tiền cũng không thể phá của như vậy không phải. Hắn nhìn xem bạch lân ngư thật lâu, đồng nhiên, hắn nhìn xem cái kia to lớn bụng cá, trong lòng không khỏi nghĩ đến, cái này bạch lân linh ngư mặc dù chết mất, thế nhưng là nó trứng cá, không nhất định có thể chết đi. Chính mình tựa như tiến nhập một cái lầm lẫn. Mặc kệ được hay không, hay là trước phục chế một cái đi, cho dù là bên trong trứng cá cũng chết mất, cũng có thể ăn nhiều một phần thịt cá không phải. Bạch lân ngư bị phục chế đằng sau, Lý Nhị Cẩu lập tức đem bụng cá xé ra, hắn không nghĩ tới, cái này linh ngư trứng cá cùng phổ thông trứng cá khác nhau rất lớn. Cái này linh ngư trứng rất lớn, nhan sắc kim hoàng, tựa như làm bằng vàng tạo bình thường, mỗi một cái đều có lớn chừng ngón cái, to lớn bụng cá bên trong, vậy mà chỉ có 2/3 khỏa trứng cá. Lý Nhị Cẩu lập tức đem những con cá này trứng thả vào trong nước, đối với thứ này, hắn nhưng là không có cái gì kinh nghiệm, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. 2 con cá trong bụng, chung là 46 con cá trứng, nếu là những con cá này trứng có thể ấp ra cá con đến, như vậy cái này 3 cây tiền tài thật đúng là không bỏ phí đâu, Lý Nhị Cẩu tâm tình lại không hiểu khá hơn. Lúc này, hắn đem trứng cá để ở một bên, vừa nhìn về phía trứng gà, Bạch Tố nói cái này linh kê cho dù ấp đi ra, cũng không tốt nuôi sống, bằng không mà nói, linh kê đã sớm không đăng giá. Thế nhưng là chính mình có gương đồng à, gương đồng có thể cải biến những này gà bản chất, không thể nói trước, nó liền biến dễ nuôi nữa nha. Một quả trứng gà cũng giá bán 1 đạo tàng kim tiền, cái này Đông Phương gia tộc cũng là đủ hát tâm, nhìn ta đến lúc đó, không phải đem nó trứng gà bán thành cải trắng giá không thể, nhất niệm như vậy, khoe miệng của hắn nhất câu, lộ ra một cái âm hiểm không gì sánh được dáng tươi cười đến. Chương 279, Tam Thiếu Gia Kiếm, Bảo Vật, Báo Thủ. Chương 279, Tam Thiếu Gia Kiếm, Bảo Vật, Báo Thủ. Lý Nhị Cẩu đem 3 màu trứng gà phục chế một phen, liền dùng hết biện pháp, đem cái này 2 viên trứng gà ấp đứng lên, bận rộn nửa ngày, trời bên ngoài đều sáng lên, Lý Nhị Cẩu cũng không ngủ được, đi thẳng tới bên ngoài, bắt đầu tu luyện kiếm pháp cùng quyền pháp. Bị Nhi nhìn thấy Lý Nhị Cầu trở về, cao hứng ghê gớm, lập tức cho hắn làm một chút bữa sáng, bánh bao thịt lớn, cháo gạo, còn cho hắn làm một ly lớn sữa dê, đây chính là Quất Tử Sơn mới đặc sản. Cái kia bảy cái đời thứ hai dê sinh ra sữa đâu, mùi sữa nồng đậm, nhắn miệng không thôi. Kỳ thật, Bị Nhi một mực buồn bực Lý Nhị Cầu vì sao không phát triển khác nuôi dưỡng nghiệp. Lý Nhị Cầu đáp án là, những vật khác chăn nuôi thời gian dài, lợi nhuận thấp, tiêu hao cao, nơi nào có nuôi gà bất việc, cái mông một hất lên chính là tiền đâu. Bị Nhi cũng cảm giác thuyết pháp này rất có đạo lý, liền rốt cuộc không có hỏi thăm qua. Ăn xong điểm tâm, Lý Nhị Cầu cùng Bị Nhi bàn giao vài câu liền rời đi, thẳng đến Thần Kiếm Sơn Trang mà đi. Bên này vừa mới đến Sơn Trang, Trần Bát Cân liền chạy đi lên, một mặt lo lắng dò hỏi, Nhị Cầu à, ngươi làm sao đi một đêm, có thể gấp rút chết ta rồi. Lý Nhị Cầu khó hiểu nói, gấp cái gì, ngươi sẽ không sốt ruột tiến võ khố Lý mà đi. Trần Bát Cân nhỏ giọng nói, ta có thể không đội sao, nơi đó đồ tốt nhiều hơn, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi vào à, nếu như chờ đại bộ đội tiến vào bên trong, chúng ta cầu thí đều không bắt được. Lý Nhị Cầu xem thường nói, việc này không phải đơn giản như vậy, chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại nói đến, nhìn về phía trong sân trang, lông mày có chút trâu lên nói à, tình huống như thế nào, nơi này mùi huyết tinh giống như càng thêm nồng hậu dày đặc. Trần Bát Cân lập tức nói, có đúng không, vì sao ta không có cảm giác được a? Lý Nhị Cầu gật đầu nói, Bạch Tố có hay không tới, chúng ta bây giờ đi qua tìm nàng. Tới, Thiên Bất Lượng liền đã đến đây, giờ phút này nàng ngay tại quảng trường, nhìn cố kia pho tượng, cũng không biết là nguyên nhân gì. Lý Nhị Cầu hai mắt nhắm lại, tựa như minh bạch Bạch Tố tâm tư, lập tức liền hướng Thần Kiếm Sơn Trang quảng trường mà đi. Đi vào quảng trường trước, Bạch Tố toàn thân áo trắng đón gió mà đứng, thanh phong thổi lên sợi tóc của nàng, lộ ra nàng dung nhan tuyệt mỹ kia, chỉ bất quá, trên gương mặt này, giờ phút này lại lộ ra một tia không nói ra được vẻ do dự. Đại nhân, đang suy nghĩ gì? Lý Nhị Cầu nhanh chóng đi về phía trước. Bạch Tố không cần quay đầu, cũng nghe ra Lý Nhị Cầu thanh âm. Nàng khẽ mở môi đỏ mọng nói, ta đang suy nghĩ, cố này tượng đá vì sao muốn bày ra ở chỗ này, ta còn đang suy nghĩ, đã có yêu vật giấu ở trong sơn trang này. Rõ ràng như thế yêu khí bao phủ, ta lại không cách nào tìm tới yêu khí này đâu mượn, thật sự là đáng giận a, ta còn đang suy nghĩ, bọn hắn giết Thần Kiếm Sơn Trang hết thảy mọi người, mục đích đến cùng là vì cái gì, vẹn vẹn vì hấp thụ huyết nục của bọn hắn chi là sao, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tại ta muốn đến, như vậy phát rồ hủy diệt một cái gia tộc, một là vì bảo vật, hai là vì báo thủ. Lý Nhị Cầu nghe nhiều như vậy, đồng nhiên dò hỏi, đại nhân, chẳng lẽ lại có manh mối gì? Bạch Tố lúc này mới nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói Thần Kiếm Sơn Trang. Giờ phút này còn có một người không có tìm được, người này là Thần Kiếm Sơn Trang Tam công tử, nghe đồn người này người mang kiếm cốt, chính là tuyệt thế thiên tiêu. Có rất nhiều tông môn đều muốn thu hắn làm đồ, thế nhưng là không biết vì cái gì, Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ lại là không cho phép, chỉ là để hắn lưu tại sơn trang, tu luyện gia tộc chi pháp. Một cái sơn trang mà thôi, lợi hại hơn nữa kiếm pháp lại có thể thế nào, cái này để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói như thế, Lý Nhị Cầu lông mày nhíu lại, đồng nhiên nói, nếu như dựa theo đại nhân nói tới, việc này có thể hay không cùng cái này Tam công tử có quan hệ? Bạch Tố nhìn về phía Lý Nhị Cầu con mắt nói, ngươi tại sao phải nói như vậy, lý do? Lý Nhị Cầu làm sao cũng tại công môn pha trộn nhiều năm, cũng đã gặp không ít ly kỳ sự tình, hắn cho là rất nhiều chuyện thường thường cũng sẽ cùng một cái nhân vật mấu chốt có quan hệ. Thế là hắn liền nói ra lý do của mình, nói ngươi nhìn à, cái này Tam công tử người mang kiếm cốt ta, cái này có thể khó lường, nghe nói người mang kiếm cốt người, bình thường cũng sẽ ở trên kiếm đạo có thành tựu không nhỏ. Không thể nói trước, ngày sau chính là một cái kiếm đạo cao thủ, một cái siêu cấp kiếm tu đâu. Mà hắn lần này lại mất tích, dựa vào cái gì chết nhiều người như vậy? Liền hắn mất tích đâu, cái này rất khả nghi, ngươi cũng đã nói, hung thủ không phải là vì nơi này bảo vật, chính là vì khác. Chúng ta phỏng đoán, Thần Kiếm Sơn Trang à, nghe cái tên này liền có lai lịch lớn, ta nghe nói, bọn hắn tổ thượng chuyển xuống một thanh phi thường lợi hại thần binh, thay vào đó thần binh ai cũng chưa từng gặp qua. Cho nên, ta hoài nghi, hung thủ khả năng chính là đối với cái này Tam công tử tới, phải biết, rất nhiều tà môn ma đạo công pháp, thế nhưng là có thể đem người khác kiếm cốt biến thành chính mình đây này. Bạch Tố nghe nói như thế, không khỏi hai mắt tỏa sáng, thanh âm hí hư nói, "Hừ, Lý Nhị Cầu, không muốn ngươi bộ khoái này thật đúng là không có uổng phí khi phân tích đạo lý rõ ràng. Như vậy ngươi nói một chút, nếu như ngươi là hung thủ, hiện tại sẽ làm cái gì, lại sẽ giấu ở nơi nào đâu?" Lý Nhị Cầu trầm mặc chốc lát nói, cái này Thần Kiếm Sơn Trang, trong chúng ta trong ngoài bên ngoài đều lục soát mấy lần, duy chỉ có không có điều tra võ khố, ta không biết đây là nguyên nhân gì, không bằng chúng ta trước hết từ võ khố bắt đầu điều tra như thế nào đây. Bạch Tô ánh mắt lộ ra một bộ quả là thế mắt thần nói, "Hừ, ta liền biết, ngươi cuối cùng sẽ chọn võ khố, thật đúng là tặc tâm bất tử. Chỉ là phía trên có mệnh lệnh, không được mở ra võ khố, qua mấy ngày sẽ có người tới tiếp quản, cho nên ta mới không có mở ra nơi đó, bằng không mà nói, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cái chỗ kia?" Lý Nhị Cầu mắt trắng dã con ngươi nói, phía trên mệnh lệnh, đại nhân à, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, chúng ta tại sao có thể để những người kia tả hữu, bọn hắn làm sao biết chúng ta chuyện bên này, một khi cái kia đáng giận hung thủ liền giấu ở võ khố lời nói, chúng ta chẳng phải là đã mất đi tiên cơ. Cho nên, ta đề nghị, đừng nghe những người đó, chúng ta trước tiên đem võ khố mở ra, nơi đó đến cùng có hay không môn đạo liền một chút đã nhìn ra. Nhìn thấy Bạch Tố có chút tâm động, Lý Nhị Cầu đội vàng còn nói thêm, đại nhân, chỉ cần đem người nơi này bãi bình, ai nào biết chúng ta mở ra võ khố, đổi một loại phương pháp nói, nếu như võ khố Lý mặt thật có dấu hung thủ. Mặc dù là phía trên giao xuống, cũng không thể ngăn cản chúng ta phá án đi, chuyện lớn như vậy, bọn hắn lại không cho chúng ta lật tẩy, còn vừa để cho chúng ta mau chóng phá án, đây không phải khi dễ người sao? Cùng lắm thì chúng ta ban đêm làm cho tất cả mọi người lui ra, liền ngươi, ta, còn có bác ca, dạng này cũng có thể đi. Bạch Tố nhìn Lý Nhị Cầu một chút, hừ một tiếng nói, liền ngươi quỷ chủ ý nhiều, chỉ là như vậy lời nói, thật được không? Lý Nhị Cầu nhìn thấy Bạch Tố nhả ra, lập tức tăng lớn cường độ nói đương nhiên có thể, trừ ba người chúng ta, ai nào biết là chúng ta làm đâu? Chỉ cần chúng ta không động vào đồ vật bên trong, liền sẽ không có chuyện. Bạch Tố vừa nhìn về phía tượng đá một lát, tựa như rốt cục hạ quyết tâm, ngay tại nàng muốn mở miệng đáp ứng thời điểm, liền nghe một tiếng ầm vang tiếng vang vang lên, cả vùng đại địa lại bắt đầu đùng đưa kịch liệt đứng lên. Chương 280, quyết đấu đỉnh cao, bảo kiếm sắc bén. Chương 280, quyết đấu đỉnh cao, bảo kiếm sắc bén. Lý Nhị Cầu nhìn về phía phương xa, chỉ nghe qua một thanh âm vang lên đằng sau, võ khố bên kia lại có một đạo to lớn quang trụ màu đen phóng lên tận trời. Sau một khắc, liền thấy võ khố bên trong bay ra hai người đến. Một người người mặc áo đen, thân thể cao lớn, hơi gầy, trên mặt có vẻ thống khổ, toàn thân quần áo rách dưới, cầm trong tay một thanh bảo kiếm màu xanh, chỉ bất quá kiếm này không biết đã trải qua cái gì, thân kiếm đã vỡ tan, một bộ tùy thời đều muốn gãy mất bộ dáng. Người này nhìn qua thụ thương rất nặng, toàn thân máu me đầm địa. Tại hắn đối diện, có một cái nhìn qua mười phần kinh khủng hòa thượng, người này vậy mà thần cao hơn một trượng, bắp thịt cả người phồng lên, kinh khủng nhất là, da hỏa này trên thân vậy mà không có làn da, huyết nhục trần trụi ở bên ngoài, trên đó da thịt đều nhìn rõ tích không gì sánh được. Cũng không biết da hỏa này luyện thành thần thông gì bí pháp, mới có thể biến thành cái bộ dáng này. Bạch Tố nhìn về phía người này, đột nhiên kinh ngạc nói, lại là hắn, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hung nhân. Huyết nhục hòa thượng, không tốt, mọi người toàn bộ giải tán, huyết nhục hòa thượng nơi ở, tất có ưu tuyển thiên cấp đi theo tả hữu. Con cóc kia lập tức liền sẽ xuất hiện. Đông đảo bộ khoái nghe nói như thế, tự nhiên không dám kinh thường, nhao nhao lui lại, hướng Thần Kiếm Sơn trang bên ngoài chạy như điên. Nào nghĩ ngay lúc này, lại là một tiếng hoa thanh âm vang lên. Trong bầu trời vô số yêu khí ngưng tụ thành một cái to lớn thân cóc ảnh, con cóc kia vừa xuất hiện, đối với phía dưới đột nhiên khẽ hấp, một cỗ vô tận chi lực của tới, tu vi yếu đất người, trong nháy mắt bị cỗ lực hút này hút tới giữa không trung. A! Cứu mạng a! Giờ phút này, lập tức liền có mấy cái thanh âm vang dội đến. Bạch Tố trong mắt lóe lên một tia quang mang lạnh lẽo, không khỏi giận dữ nói, nghiệt chướng, cũng dám ở ngay trước mặt ta làm ác, đi chết đi. Nàng thân niệm khẽ động, sau lưng vụ vụ một tiếng băng lên, liền thấy một đạo băng lãnh sắc quang mang mang theo vô tận kiếm khí bắn ra, chính là nàng pháp kiếm. Hàn Xương kiếm. Kiếm này vừa ra khỏi vỏ, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, đối với con cóc kia thân ảnh vào tới, ưu tuyển tiên cấp trên thân lập tức dâng lên ngọn lửa màu đỏ. Có thể thấy được nó hé miệng, đối với Hàn Xương kiếm đột nhiên phun một cái, lập tức có một đám lửa quét mà đến. Ngọn lửa kia hóa thành một đạo kiếm quang to lớn, cùng Hàn Xương kiếm ở giữa không trung ầm vang đụng vào nhau, phát ra độ thật to thanh âm. Hôm nay các vô cùng lợi hại, Hàn Xương kiếm vậy mà bắt đầu bị nó ưu tuyển huyết kiếm bức bách lui lại đứng lên. Cũng may lần này tập kích, để trời cấp không rảnh bận tâm những cái kia bị hút tới giữa không trung bộ khoái, hấp lực vừa biến mất, bọn hắn lập tức liền từ giữa không trung rơi xuống. Mười cái bộ khoái xem như nhặt được một cái mạng, điên cuồng hướng sơn trang bên ngoài chạy ra ngoài. Trần Bát Cân đám người đi tới Bạch Tố sau lưng, nhao nhao tế ra trên thân pháp kiếm, đối với ngày đó cấp công kích đi qua, trời cấp vô cùng lợi hại, liền thấy trên người nó tản mát ra một tầng ưu tuyển huyết quang, liền để những phi kiếm kia không cách nào tới gần thân thể của nó phía trên. Lớn như thế nhà lo lắng xuông, cũng là uổng phí. Lý Nhị Cầu xem như nhìn ra, cái này ưu tuyển thiên cấp thật đúng là không tầm thường, cái này to lớn huyễn ảnh bất quá là nó ngưng tụ ra pháp tướng, cũng không biết vật này chân thân ở nơi nào. Muốn đánh bại ra hỏa này, nhất định phải tìm tới nó chân thân mới được, cho nên hắn cũng không sốt ruột xuất thủ, mà là tại nhìn, đang tìm. Phía trước, cái kia cao tới hơn một trượng hòa thượng, nhìn trước mắt nam tử áo đen, thanh âm hùng hậu nói ra, A Di Đà Phật, thiện thai thiện hai, A Ly, ngươi không cần chấp mê bất ngộ, chỉ cần ngươi giao ra vật kia, ta liền có thể buông tha ngươi một cái mạng. Các ngươi tạ ra người, chính là quá mức chấp nhất, vật kia không thuộc về các ngươi không cần như vậy thủ hộ, cuối cùng cũng bất quá rơi cái cửa nát nhà tan thôi. Giờ phút này, Lý Nhị Cẩu cũng mới biết, người này chính là Thần Kiếm Sơn Trang Tam công tử, Tạ A Ly. Tạ A Ly trong mắt vô hỉ vô bi nói huyết nhục hòa thượng, ta đã sớm nói qua cho ngươi, ta không biết ngươi nói chính là cái gì, chúng ta tiên tổ cũng chưa từng lưu lại qua bất luận cái gì bảo vật. Võ khố ngươi cũng thấy đấy, căn bản cũng không có ngươi nói vật kia, mà ngươi lại một mực dồn ép không tha, giết ta Tạ gia trên trăm miệng nhân mạng. Hôm nay, ta Tạ A Ly sẽ bị bọn hắn báo thù rửa hận. Huyết nhục hòa thượng hừ một tiếng nói, chỉ bằng ngươi, đừng có nằm ngộng, nếu không phải thủ hạ ta lưu tình, ngươi đã chết từ lâu, đã ngươi vẫn là như thế ngu xuẩn mất khôn, như vậy ta liền đưa ngươi đi gặp ngươi tiên tổ đi. Tạ A Ly ném đi bảo kiếm trong tay, ngoài miệng lại nói, huyết nhục hòa thượng, ngươi quá tự tin, ngươi mặc dù tu vi cao thâm, lại là hẳn phải biết ta Thần Kiếm Sơn Trang sừng sững ở chỗ này mấy ngàn năm thời gian tự nhiên có chúng ta gia tộc nội tình. Huyết nhục hòa thượng cười lạnh nói, ngươi làm ta sợ à, có bản lĩnh gì cứ việc dùng đi ra là được. Tạ A Ly nô ra tay đến, miệng quát, tiên tổ à, hôm nay con cháu của ngươi Tạ A Ly mượn ngươi kiếm dùng một lát. Có thể thấy được hắn đối với trên quảng trường thạch tượng khẽ hấp, liền thấy thạch tượng trên tay cầm lấy thạch đầu cự kiếm đột nhiên toát ra quang mang chói mắt, lập tức cái kia thạch đầu cự kiếm vậy mà bắt đầu răng rắc vỡ vụn đứng lên. Ngay sau đó, vang một tiếng vụ vụ vang vọng mà lên, vô số đá vụn nứt toát ra, một thanh hiện ra thanh quang bảo kiếm, phát ra tiếng long ngâm, hóa thành một đạo lưu quang, đối với A Ly bay tới. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, ai có thể nghĩ tới, cái kia thạch đầu trong pho tượng, vậy mà lại ẩn tàng lợi hại như vậy phi kiếm đâu. Sau một khắc, một thanh phi kiếm màu xanh lơ lửng tại Tạ Ali bên người, hắn nhìn xem kiếm này, trong mắt lóe lên một tia lanh mang, lập tức một tay bắt lấy bảo kiếm chua kiếm. Cũng đúng vào lúc này, trên người hắn khí thế tăng vọt, từng luồng không có gì sánh kịp uy áp to lớn phô thiên cái địa mà đến. Lý Nhị Cầu trong lòng có chút kinh ngạc, chỉ cảm thấy giờ khắc này Tạ Ali, tu vi đã đạt đến kim đan đỉnh phong, cường đại đáng sợ, chính là đối diện hòa thượng kia cũng là trong mắt con ngươi hơi co lại, trên mặt có chút không dám tin tưởng bộ dáng. Chỉ là không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Tạ Ali đã xuất thủ. Có thể thấy được hắn phi kiếm chém ra hung mạnh không gì sánh được, mà cái kia huyết đục hòa thượng cũng không phải tu giả bình thường, hắn trợn mắt trừng trừng, tựa như Phật gia kim cương giống như, song trưởng đẩy ra, lập tức có chướng ấn oanh minh mà ra. Kiếm cùng trưởng quyết đấu, nhấc lên vô tận khủng bố chi lực. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, trong lòng minh bạch, cấp bậc bực này chiến đấu, cũng không phải mình có thể tham dự, lại nhìn đu tuyển thiên các chỗ, Bạch Tố mang theo đám người, ngay tại điên cuồng tấn công mạnh, con cóc kia lợi hại, Bạch Tố cũng không phải ăn chay, mắt thấy Bạch Tố bọn người càng thêm chiếm thượng phong. Lý Nhị Cầu ánh mắt lại là nhìn về hướng Võ Khố phương hướng, trên người mình còn có Trúc Long giáo giao cho hắn nhiệm vụ, bây giờ loại tình huống này, hắn vừa vặn có thể thoát thân, đi tìm một phen. Như vậy trong lòng so đo một chút, thân thể của hắn lóe lên, liền hướng Võ Khố tổn hại địa phương bay đi. Trần Bát Cân đi theo Bạch Tố đánh trời cát, vừa quay đầu lại liền thấy Lý Nhị Cầu bay đến Võ Khố trên không, lập tức liền biến mất không thấy bóng dáng, hắn há to mồm, trong lòng không khỏi nói ra, mẹ bán hắn ra, Nhị Cầu tử, ngươi không coi trọng à. Lý Nhị Cầu giờ phút này rơi vào Võ Khố bên trong, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lại là không khỏi há to mồm, có chút mắt trợn tròn đứng lên. Chương 281, trong đá chi kiếm, trời cắp chân thân. Chương 281, trong đá chi kiếm, trời cắp chân thân. Lý Nhị Cầu thật không nghĩ tới, trong lòng của hắn mong đợi Võ Khố lại bị biến thành cái dạng này. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, tựa như huyết tinh địa ngục bình thường. Hắn thấy được cánh cửa kia, cái kia phiến độc lập một thể cửa, giờ phút này môn kia còn đứng sừng sững ở chỗ đó không nhúc nhích. Lý Nhị Cầu chính là kỳ quái, cửa này phong ấn còn tại, huyết nục hòa thượng lại như thế nào tiến vào trong này? Còn có trên đất những thi thể này, gia hỏa này đến cùng đã làm gì, sẽ tạo thành máu tanh như thế chẳng diện? Hắn muốn cho rằng cái này Võ Khố bên trong sẽ là rực rỡ muôn màu vũ khí, nhưng bây giờ ngược lại tốt, bao đều không có một cây, trong lòng tự nhiên khó chịu. Hắn vừa định rời đi, chợt nghe có con cóc thanh âm, hắn lông mày nhíu lại, nghĩ thầm cái kia U Tuyển Thiên Cấp sẽ không ngay tại cái này Võ Khố bên trong đi. Vật kia lợi hại không thôi, chính mình cũng không phải đối thủ, hiện tại hắn có chút hối hận trộm đạo đi tới nơi này, hay là không xong chạy mau, mau mau rời đi đi. Hắn không do dự, liền muốn ra bên ngoài bay ra ngoài, nào nghĩ người à, càng sợ cái gì, liền càng trêu chọc cái gì, không đợi hắn rời đi, liền nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống, lộ ra một cái cự đại địa động đi ra. Lập tức hắn liền thấy cái kia sâu đạt hơn một trượng trong địa động, nằm sấp một cái có thể có gần trượng lớn nhỏ con cóc. Hắn cùng con cóc bốn mắt nhìn nhau, con cóc há mồm liền có một đạo tia chớp màu đỏ giống như đồ vật của tới. Lý Nhị Cầu ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị cái kia màu đỏ đồ vật cuốn chặt lấy, thứ này lại dính vừa trơn, lại là con cóc đầu lưỡi. Trong lúc kinh hoàng, Lý Nhị Cầu lập tức tế ra Ngư Lân kiếm, đối với con cóc kia chém tới. Con cóc lại là không quan tâm, đột nhiên dùng sức, đem Lý Nhị Cầu hướng trước người kéo tới, gia hỏa này lực lớn vô cùng, Lý Nhị Cầu tránh thoát một chút, vậy mà đều không có tránh ra khỏi. Nhìn phía trước buồn máu miệng rộng, Lý Nhị Cầu trong lòng khủng hoảng, thế nhưng là hắn biết, lúc này không có khả năng sợ, bởi vì cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, đánh nhau thời điểm, ngươi nếu là sợ, cũng liền tương đương thua mất. Phải biết hắn cũng không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử, thấy được không cách nào vãn hồi tình trạng, hắn dứt khoát liền tỉnh táo lại. Trong lúc nhất thời, đầu óc hắn bên trong hiện lên vô số cái suy nghĩ, đầu tiên là tế ra Huyền Quy hộ giáp, đem thân thể của mình bao trùm, lập tức liền thấy hắn túm ra đổ Long Sát Trừ Đao, thứ này, thời điểm then chốt so Ngư Lân kiếm đáng tin cậy. Chỉ là thời gian quá mức ngắn ngủi, hắn không có thời gian đang làm sự tình khác, mắt thấy là phải đi vào trời miệng sò bên cạnh, Lý Nhị Cầu giơ lên đổ Long Sát Trừ Đao, đối với con có miệng, vận chuyển thân lực, liền chặt đi lên. Đồ Long Sát Trừ Đao vô cùng sắc bén, chỉ gặp một đạo ánh đao màu đen hiện lên, U Tuyển Thiên Cấp lập tức phát ra một tiếng kêu thê thảm, Đồ Long Sát Trừ Đao không để cho Lý Nhị Cầu thất vọng. Con cóc kia miệng, quả thực là để Sát Trừ Đao cho chém ra một đạo vết thương thật lớn, máu me đầm địa không chỉ. U Tuyển Thiên Cấp nằm mơ cũng không có không nghĩ tới, Lý Nhị Cầu trên tay cái kia không đáng chú ý Sát Trừ Đao có thể như vậy lợi hại đi. Nó đầu lưỡi co rụt lại, đội vàng thả Lý Nhị Cầu, gia hỏa này vậy mà sợ hãi, quay người liền hướng nơi xa nhảy lên một cái, vậy mà muốn chạy trốn. Cũng ngay tại giờ phút này, trong bầu trời ngưng tụ trời cấp pháp tướng bắt đầu sụp đổ ra, dù sao bản chủ rút lui, pháp tướng cũng không có khả năng tại duy trì. Đang lúc đám người có chút ngậm bứt thời điểm, liền nghe phía dưới Lý Nhị Cầu thanh âm kêu to nói, Bạch Tố, mau tới nơi này, ta tìm tới con cóc bản thể, mọi người cùng nhau tới thu thập nó a. Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không cậy mạnh một người đi đối phó hôm nay các, dù sao thứ này có thể khó lường, kim đan sơ kỳ tu vi, hắn tại lợi hại, cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ đến được. Đồng thời, hắn nhất quán cho là, của đầu mới là vương đạo a, Bạch Tố bọn người tới, nhìn thấy trời cấp muốn chạy, nhao nhao vây công đi lên, Lý Nhị Cầu tự nhiên cũng gia nhập trong đó, trời cấp mặc dù lợi hại, Bạch Tố cũng không phải ăn chay. Giờ phút này, càng có từ bên ngoài chạy tới đại bộ đầu cùng hai bộ đầu, đám người chung vào một chỗ chừng hơn 10 người, một cái trời cấp còn không lật được trời, rất nhanh liền được mọi người đánh dục sinh dục tử. Chỉ là gia hỏa này sinh mệnh lực vô cùng cường đại, tại mọi người vây công phía dưới, lại còn có thể đau khổ kiên trì, thật là khiến người ta cảm thán không thôi. Một bên khác, huyết nhục hòa thượng cùng Tạ Ali chiến đấu cũng đã gay cấn, giữa song phương bộc phát ra cường đại lực lượng hủy diệt, trong lúc nhất thời đều không nhìn thấy thân ảnh của hai người, kịch liệt như thế đánh nhau, căn bản cũng không phải là Lý Nhị Cầu những bộ khoái này có thể dối vào tay. Bạch Tố bọn người vây công U Tuyền Thiên Các, gia hỏa này được mọi người đánh đầu góc quay cuồng, tràn ngập nguy hiểm, không ngừng phát ra tiếng kêu gào. Tiếng thét này hay là kinh động đến Huyết Nhục Hòa Thượng, liền nghe hắn giận dữ nói, các ngươi dám. Lập tức mọi người liền thấy hoa mắt, Huyết Nhục Hòa Thượng vậy mà chống rông đi tới U Tuyền Thiên Các bên người. Trời Các nhìn thấy Huyết Nhục Hòa Thượng, lập tức kích động lê gớm, ngay sau đó, gia hỏa này vậy mà nhảy lên một cái, trực tiếp hướng Huyết Nhục Hòa Thượng trên thân nhảy tới. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, nghĩ thầm lớn như vậy con cóc, còn không cho cái này Huyết Nhục Hòa Thượng đẻ chết ta nào, nghĩ sau một khắc, con cóc này thân thể vậy mà trực tiếp bao tại Huyết Nhục Hòa Thượng trên thân thể, một người một con cóc vậy mà như là hợp thể bình thường, muốn dung hợp lại cùng nhau, quả nhiên đều là quỷ dị không gì sánh được. Giờ phút này có thể nhìn thấy, Huyết Nhục Hòa Thượng tu vi bắt đầu nhanh chóng kéo lên đứng lên, càng phát ra cường đại không thôi, trong lúc nhất thời để đám người kinh hãi phi thường. Ta A Ly thấy cảnh này, lập tức hô lớn, đừng cho bọn hắn hoàn toàn kết hợp lại, bằng không mà nói, chúng ta đều phải chết, nhanh lên ngăn cản bọn hắn. Mọi người nghe chút có đạo lý à, một cái đều miễn cương đến đánh, nếu là hai người bọn hắn làm cùng nhau, cái này còn có ai có thể chế ngự hai tên này. Đám người nhao nhao tế ra vũ khí, đối với Huyết Nhục Hòa Thượng đánh tới. Làm sao giờ phút này trên người hắn lơ lửng ra một đạo màu đỏ huyết quang này sẽ không gì sánh được, vũ khí phụ cận liền sẽ bị huyết quang dính chặt, không chỉ có như vậy, huyết quang này lại còn sẽ ô nhân pháp khí, mọi người pháp khí linh tính vậy mà đều bắt đầu bị tiêu giảm xuống tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người luống cuống. Phải biết pháp kiếm chất quý, có giá trị không nhỏ, mỗi người pháp kiếm đều kiếm không dễ, bình thường đều là làm bảo bối yêu như nhau che chở, nếu là như vậy linh tính mất hết, mọi người chẳng phải là muốn buồn bực chết rơi. Cũng may giờ phút này, cái kia Tạ A Ly cùng Bạch Tố hai thanh phi kiếm đến, hai thanh kiếm này đều không đơn giản. Bạch Tố kiếm thế nhưng là đỉnh cấp pháp khí phi kiếm, về phần Tạ A Ly kiếm đã đến đẳng cấp pháp bảo phi kiếm, hai thanh kiếm chia làm tả hữu, đối với Huyết Nhục Hòa Thượng chém giết mà đi, vô tận ngập trời kiếm khí mãnh liệt mà đi, chính là Huyết Nhục Hòa Thượng cũng không dám chủ quan, có thể thấy được hắn nô ra hai đầu cánh tay trắng kiện, trên tay che kín huyết sắc quang mang, đối với hai thanh pháp kiếm lăng không chụp tới. Huyết quang kia lăng không một quyển, lại đem hai thanh kiếm gắt gao chống đỡ, không thể động đậy. Mà hắn cùng U Tuyền Thiên Cấp dung hợp tốc độ càng thêm nhanh chóng đứng lên. Bạch Tố thấy vậy, trong lòng sốt ruột, nàng nhìn về phía Lý Nhị Cầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức lớn tiếng nói, "Lý Nhị Cầu, dùng thần thức chi lực ngăn chặn hắn." Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, trong lòng thình thịch khẽ động, chỉ là không biết phương pháp kia được hay không, a giờ phút này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hắn thần niệm khẽ động, một đạo khí tức vô cùng cường đại ẩn vang từ trên người hắn tản ra. Chương 282, bảo vệ bí mật, thanh đồng hộp tử. Chương 282, bảo vệ bí mật, thanh đồng hộp tử. Khí tức vô cùng cường đại vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lý Nhị Cầu. Thời khắc này Lý Nhị Cầu có thể không quản được rất nhiều, cường đại uy áp đối với Huyết Nhục Hòa Thượng mà đi, cái này Huyết Nhục Hòa Thượng chính là Kim Đan hậu kỳ cao thủ, mặc dù như vậy, giờ phút này đối mặt Lý Nhị Cầu nguyên anh kỳ lực lượng thần thức, cũng là bỗng cảm giác trong lòng khủng hoảng. Dù sao, mỗi một cảnh giới tu chân giả, đối với cảnh giới tiếp theo tu giả đều là tương đương với nghiền ép tồn tại. Trong lòng của hắn hoảng hốt, thần niệm vừa loạn, Tạ A Ly cùng Bạch Tố lập tức toàn lực thôi động phi kiếm mà đi. Huyết Nhục Hòa Thượng tâm thần thất thủ, bị hai người chui chỗ trống, hai thanh kiếm nhau nhau chạm tại trên người hắn. Phốc phốc, phốc phốc hai tiếng vang lên, sắc bén phi kiếm chém tiến vào trong thân thể hắn. Huyết Nhục Hòa Thượng phát ra một tiếng kêu thê thảm, vậy mà không để ý thân thể bên trong phi kiếm rào sát, đối với Bạch Tố cùng Tạ A Ly một trường bố ra. To lớn huyết sắc trường ấn mang theo vô tận mùi huyết tinh, đối với hai người đập vào mặt, dùng cái này muốn bức lui hai người, Tạ A Ly lại là không nguyện ý từ bỏ cơ hội này, không lùi mà tiến tới, một bộ liều mạng bộ dáng. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, lập tức vậy mà cùng cái kia huyết sắc bàn tay đánh vào nhau. Bạch Tố trong mắt lóe lên một chút do dự, hay là thân thể lóe lên, tránh né đứng lên, dù sao nàng cũng không muốn cùng gia hỏa này đồng quy vu tận, không phải nàng sợ chết, mà là không đáng có được hay không, chỉ cần đang chỉ hoãn hắn một hồi thời gian, nghĩ đến Ngư Thành trợ giúp nên đến. Lúc kia, cái này Huyết Nhục Hòa Thượng tại lợi hại, cũng là chắp cánh khó thoát đâu. Trong nội tâm nàng mặc dù là giỏi tính toán, lại Hà Tam công tử quá muốn báo thù, hắn toàn thân phát ra cường đại quang mang, cũng không biết vận dụng bí pháp gì, sau một khắc, hắn vậy mà đột phá cái kia huyết sắc trường ấn, đi tới Huyết Nhục Hòa Thượng trước người. Hai người bốn mắt nhìn nhau, liền thấy Tạ A Lịch quyết biến hóa không ngừng, Huyết Nhục Hòa Thượng liền nghe trong thân thể phi kiếm một tiếng vù vù băng lên. Lập tức một đạo thao thiên kiếm quang dâng lên, hắn gần nửa người, lập tức bị cái này kiếm khí cường đại xoắn thành một đống thịt nát. A hắn kêu thảm một tiếng, bàn tay khổng lồ đột phá Tạ A Ly kiếm khí, một trường khắc ở trên người hắn, Tạ A Ly vốn là bản thân bị trọng thương, như vậy một trường trực tiếp đem hắn đánh toàn thân xương cốt đứt gãy, bay ra ngoài. Tất cả mọi người tại ứng phó Huyết Nhục Hòa Thượng, Lý Nhị Cầu thấy vậy, lại là không thể không cứu, hắn phi thân lên, bắt lại Tạ A Ly thân thể, một khắc này, hắn cảm giác đến gia hỏa này toàn thân suy yếu không thôi, đã có chút hít vào nhiều, thở ra ít, nghĩ đến thụ thương quá nặng, không còn sống lâu nữa. Giữa không trung, Tạ A Ly dùng hết lực lượng lớn nhất nắm lấy Lý Nhị Cầu nói dẫn ta đi, đi mau. Tạ A Ly trong mắt mang theo khẩn cầu chi sắc. Lý Nhị Cầu không biết gia hỏa này tại sao muốn nói như vậy, bất quá bây giờ, cái kia Huyết Nhục Hòa Thượng đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, nếu như không dẫn dắt rời đi hắn, sau một khắc, gia hỏa này liền sẽ đối với tất cả mọi người tàn sát mà đến. Không có A Ly liên lụy, chỉ sợ Bạch Tố một người, căn bản cũng không phải là cái này Huyết Nhục Hòa Thượng đối thủ, gia hỏa này hiện tại thụ thương nghiêm trọng, kéo hắn một hồi, hắn tự nhiên là sẽ yên tĩnh xuống. Nhất niệm như vậy, hắn không có chút gì do dự, ôm Tạ A Ly liền hướng phương xa báo táp mà đi. Huyết Nhục Hòa Thượng nhìn thấy Lý Nhị Cầu vậy mà mang đi A Ly, lập tức tức giận không thôi, liền thấy hắn vung tay lên, vô tận huyết khí cuồn phún mà ra, uy lực to lớn trực tiếp đem phía dưới công kích tất cả mọi người đánh bay ra ngoài, lập tức hắn cũng không lo được cái gì, đối với Lý Nhị Cầu liền đuổi theo. Lý Nhị Cầu giờ phút này toàn lực ứng phó, ngự sử phi kiếm hướng nơi xà phi nước đại. Giờ này khắc này, phi kiếm tốc độ nhanh vô cùng, ở trong bầu trời chỉ để lại một đạo quang mang rực rỡ. Làm sao Lý Nhị Cầu trong lòng minh bạch, dẫn người này ngự kiếm, linh khí tiêu hao tốc độ đơn giản làm cho người tắt lưới, hắn không kiên trì được bao lâu. Hắn nhìn xem Tạ A Ly, một mặt khó hiểu nói, ngươi muốn ta dẫn ngươi đi chỗ nào, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tạ A Ly thanh âm có chút suy yếu, ánh mắt lại vô cùng kiên định nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lý Nhị Cầu trừng to mắt, một mặt im lặng nói ra, ta cái xoa, lúc này ngươi còn hỏi những nói nhảm này, không tin ta ngươi liền không nói thôi, ngươi xem một chút ngươi còn có lựa chọn khác sao? Tạ A Ly con ngươi có chút ảm đạm, luôn cảm giác tên trước mắt này không đứng đắn, thế nhưng là Lý Nhị Cầu nói rất đúng, bây giờ hắn lập tức liền không được, hắn còn có lựa chọn khác sao? Không có, cam chịu số phận đi. Hắn một lần nữa nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói, ta cần ngươi giúp ta làm một việc, sau khi chuyện thành công sẽ có một số lớn thù lao cho ngươi. Nghe được thù lao hai chữ, Lý Nhị Cầu không nguyên do tinh thần, dù sao Thần Kiếm Sơn trang đồ vật bên trong cũng không có, không thể nói trước, đều bị gia hỏa này cho ẩn nấp rồi, Thần Kiếm Sơn trang à, không biết có bao nhiêu đồ tốt đâu. Hắn lập tức hưng phấn nói, tốt, sự tình gì, bao nhiêu thù lao ngươi giao cho ta liền cứ thả 100 mà yên tâm à, nếu như thù lao đủ nhiều, không thể nói trước ngày sau, ta giúp ngươi đem Thần Kiếm Sơn trang một lần nữa lôi kéo đứng lên, đều không phải là vấn đề đâu. Tạ A Ly nghe nói như thế, trong mắt quang mang lại ảm đạm mấy phần. Hắn hay là bất đắc dĩ nói ra, ta muốn ngươi ra tay trước thể, nhất định sẽ không tham ô vật kia, đó là ta Thần Kiếm Sơn trang vì đó bảo vệ vô số năm trung cực bí mật. Nếu như ngươi không phát thể lời nói, ta tán thành bí mật này vĩnh viễn chôn giấu đứng lên, cũng sẽ không nói cho ngươi. Lý Nhị Cầu trừng to mắt, không muốn ra hỏa này đi lên chính là như thế nổ tung. Hắn lập tức liền đến hứng thú, bảo vệ vô số năm bí mật à, nghe chút liền tốt lợi hại dáng vẻ, như thế, thù lao cũng nhất định không thể thiếu. Hắn hưng phấn không thôi nói, tốt, ta thể, ta nhất định sẽ không tham ô nhà ngươi đồ vật, cái này có thể đi. Tạ A Ly lắc đầu nói, không được, ngươi lời thề này quá tùy tiện đến, ta đến dạy ngươi, ngươi đi theo đọc là có thể. Lý Nhị Cầu suy nghĩ ngươi có muốn hay không nghiêm túc như vậy, thật sợ ngươi không đợi nói xong, liền một hơi lên không được. Giá đã Tạ A Ly lại là cắn chặt răng kiên trì, thanh âm yếu ớt nói, ta, Lý Nhị Cầu, nhất định sẽ không tham ô Thần Kiếm Sơn trang bảo vật, ta thể, nhất định sẽ đem đồ vật đưa đến địa phương, nếu có tuân thể này, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành, đạo tâm tiêu thốn, cả một đời tìm không thấy nàng dâu. Lý Nhị Cầu nghe được lời thề này, trong lòng không khỏi có chút nhảy một cái, nghĩ thầm ngươi không cần ác độc như vậy đi. Tạ A Ly nhìn xem Lý Nhị Cầu con mắt nói ra, thế đi. Đến, Lý Nhị Cầu căn bản không có muốn tham ô nhà bọn hắn bảo vật, bất quá sao, hắn cũng phải nhìn xem báo thù là cái gì, trước tiên đem lời thề phát lại nói. Hắn huyên thuyên thuật lại một lần lời thề, Tạ A Ly rồi mới lên tiếng, tốt tốt tốt, phía dưới, ta ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Lý Nhị Cầu gật đầu, nhưng trong lòng có chút không phải quá để ý, cũng không biết là bảo vật gì, để bọn hắn nhà quan tâm như vậy, cho dù là cả nhà bị giết cũng không lấy ra, người nhà này hắn thấy chính là chết đầu xương a, bảo bối cho dù tốt cũng phải có mệnh đến dùng không phải, cho nên hắn ở trong lòng rất là xem thường người như vậy chút đấy. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tạ A Ly đã bắt đầu nói ra, tại quảng trường pho tượng kia bên trong, pho tượng trong cái chán có một cái thanh đồng hộ tử, ngươi đem nó lấy ra đằng sau liền đưa đến phương Nam Đông Phương gia tộc, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ trả cho ngươi một bút phi thường phong phú thù lao. Ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên mở ra cái hộp kia, bằng không mà nói liền sẽ trêu chọc đến vô tận họa sát thân, hàng vạn hàng nghìn không nên mở ra à. Nghe nói như thế, Lý Nhị Cầu trong lòng có chút phiền muộn, suy nghĩ cả nửa ngày, trả thù lao muốn người khác thanh toán, đây không phải vô nghĩa sao, ai biết kia cái gì Đông Phương gia tộc có thể hay không cho hắn thù lao đây. Hắn đang nghĩ ngợi, liền nghe sau lưng một cái không gì sánh được tức giận thanh âm truyền đến, còn muốn chạy, đi chết đi cho ta. Chương 283, khởi mở, nhu đồ làm loạn. Chương 283, khởi mở, nhu đồ làm loạn. Lý Nhị Cầu không đợi quay đầu nhìn, cũng cảm giác được sau lưng một cỗ vô tận mùi huyết tinh truyền đến, hắn liền nhìn thấy, sau lưng lại có vô số huyết sắc huyết ảnh, tựa như long xà bình thường, đối với phía sau hắn công kích mà đến. Lý Nhị Cầu giật mình trong lòng, đội vàng tăng tốc phi kiếm tốc độ, giờ khắc này hắn cơ hồ toàn lực ứng phó, cũng là dùng hết toàn lực a. Hắn nhìn xem trong ngực Tạ A Ly nói, ngươi không phải muốn giúp ta sao, hiện tại cũng đừng chết mất a, còn có các ngươi Thần Kiếm Sơn trang những bảo vật kia đâu, đều đi nơi nào a, cái gì Đông Phương gia tộc, ta biết cái nào Đông Phương gia tộc a. Tạ A Ly dãy rủa nói ra, phương Nam đệ nhất thế gia, gia chủ đương thời Đông Phương Hạo Thiên, Thần Kiếm Sơn trang đồ vật ngươi là đừng nghĩ, đều bị cái kia huyết nhục hòa thượng vơ vét không còn gì, ngươi đem hắn dẫn tới phía trước trên ngọn núi kia, ta đến ngăn lại hắn. Xin nhờ. Lý Nhị Cầu mang theo 100 cái không tín nhiệm nói ra, ngươi cũng dạng này, ngươi xác định có thể ngăn lại hắn? Tạ A Ly cười thảm một tiếng nói, ta người mang kiếm cốt, một hồi ta sẽ cùng hắn liều mạng, đến lúc đó ta sẽ để cho hắn biết biết một cái thân hoài kiếm cốt người đến cùng khủng bố đến mức nào. Chỉ bất quá kết quả của ta cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ta may mắn giết hắn, ngươi cũng không cần đang lo lắng hắn biết tìm ngươi. Nếu như ta không giết được hắn, như vậy ngươi chỉ có thể lập tức mang theo đồ vật rời đi, đi phương Nam, đi tìm Đông Phương Hạo Thiên. Lý Nhị Cầu giờ phút này tỉnh táo lại, rốt cuộc hiểu rõ một việc, đó chính là phía sau gia hỏa kia nếu là còn sống nói, trong cuộc sống sau này chẳng phải là sẽ không yên tĩnh, sẽ bị hắn cả ngày trong truy sát. Giờ khắc này hắn hối hận, liền không nên nghe nam nhân này lời nói, còn không bằng lúc trước liền để cái kia huyết đục hòa thượng giết gia hỏa này. A, nghĩ đến chính mình không thiếu ăn, không thiếu uống, tiêu tiêu sái sái, phao câu gà một hất lên, liền tiền tài không ngừng, nhân sinh như vậy còn cầu mong gì? Cái này không phải liền là thay bay vạ gió sao? Chỉ có ngàn ngày làm trộn, nào có ngàn ngày phòng trộn, đây không phải tìm cho mình không thoải mái sao? Mẹ nhỏ, chủ quan, lần này có thể không xong. Hắn suy nghĩ lung tung một trận, liền thấy khoảng cách phía trước ngọn núi kia càng ngày càng gần, huyết nục hòa thượng tại phía sau hắn không ngừng la lên, nhiều Lý Nhị Cẩu tâm thần có chút không tập trung, cũng không biết nên làm như thế nào. Dưới sự bối rối, không đến bao lâu thời gian, bọn hắn đã đi tới trên núi, hắn lựa chọn nghe Tạ Ali lời nói, mang theo hắn đáp xuống giữa sườn núi. Hắn đem Tạ Ali để dưới đất, thanh âm thở dài nói, xin lỗi, bất quá ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm được. Tạ Ali cười thảm một tiếng, hắn nhìn về phía Lý Nhị Cẩu nói, mặc dù ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt, bất quá ta biết, ngươi nhất định là một cái thành tín người, ta tin ngươi, ngươi đi đi, hắn giao cho ta. Lý Nhị Cẩu hơi sững sờ, không biết Tạ Ali lời nói này là thật tâm hay là giả dối, vô luận thật giả, hay là để trong lòng người không hiểu có loại không nói ra được cảm động. Lý Nhị Cẩu nhìn thật sâu hắn một chút, cuối cùng vẫn nói ra, tốt, là cái nam nhân, chịu đựng. Hắn vẫn là không có chần chờ xoay người rời đi, mặc dù hắn rất kính nể người này, làm sao giờ phút này xuống còn, hắn cũng không thể dùng cái mạng nhỏ của mình đến bồi mai táng đi. Ngay lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên truyền ra huyết linh lung thanh âm nói, chờ một hồi, chờ một hồi, cái kia huyết đục hòa thượng thân thể có được vô cùng cường đại huyết khí, nếu là ta có thể hấp thu huyết khí của hắn, liền có thể để cho ngươi tu vi tăng gọn. Ta xem cái kia huyết đục hòa thượng cũng là nọ mạnh hết đà, chúng ta tại sao không chờ thời cơ trực tiếp giết hắn đâu? Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế có chút nổi nóng nói, ngươi có phải hay không điên rồi, hòa thượng kia lợi hại ngươi cũng không phải không nhìn thấy, ta đi qua há không chính là chịu chết sao? Huyết linh lung lại chậm chậm dẫn dụ nói, đại ca à, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi muốn cao thâm tu vi không mạo hiểm tại sao có thể đâu? Còn có, ngươi pháp thể song tu, vốn là có thể vượt cấp chiến đấu, tại tăng thêm ta giúp ngươi một tay, cái kia huyết đục hòa thượng thụ thương nghiêm trọng, nếu như Tạ Ali tại trọng thương hắn một chút, chúng ta liền có càng lớn nắm chắc. Đồng thời, ngươi phải biết một việc, hòa thượng kia trên thân thế nhưng là thu nạp không ít thần kiếm sơn trang đồ tốt ta, ngươi liền không đỏ mắt sao? Có những vật kia, ngươi trực tiếp liền phất nhanh. Lý Nhị Cẩu nghe được phất nhanh hai chữ, hay là không hiểu có chút tâm động đứng lên, hắn trong lòng so đo một phen, cái này huyết linh lung nói hình như cũng có chút đạo lý à, lực chiến đấu của mình không thể khinh thường. Một khi toàn lực ứng phó, chính là kim đan kỳ tu giả, hắn cũng dám tới so tay một chút. Huống chi mình còn có lực lượng thần thức cường đại, đáng tiếc là cường đại như vậy lực lượng thần thức, vậy mà không có tốt hơn phương pháp vận dụng, nếu là có thể tìm tới tu luyện lực lượng thần thức công kích công pháp liền tốt. Bởi vì cái gọi là tham từ đáy lòng lên, càng ngày càng bạo, đầy đủ dưới lợi ích, Lý Nhị Cẩu cũng không khỏi đỏ mắt. Nhất niệm như vậy, hắn nhìn về phía Tạ Ali nói, không bằng ta giúp ngươi một thành, nhìn xem có thể hay không hợp lực giết ra hỏa kia. Tạ Ali hơi sững sờ, không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu sẽ như thế. Trong mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp quan mang, cuối cùng vẫn nói ra, đại sự quan trọng, nói thật, từ huyết nục hòa thượng giết sạch người nhà của ta một khắc kia trở đi, ta liền không muốn tiếp tục sống một mình. Nếu không phải là bởi vì ta có chuyện trọng yếu bàn giao, lúc đó liền cùng giá hỏa này liều mạng. Cho nên, ngươi không cần bận tâm ta, bất quá, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, nếu có kiếp sau, chúng ta làm huynh đệ. Lý Nhị Cẩu hơi có chút đỏ mặt, người ta đây là hiểu lầm chính mình phải mở, làm sao ý nghĩ của mình hèn hạ, khó mà nói đi ra á, hắn chỉ có thể nói, không đơn giản vì ngươi, cũng vì chúng ta, nếu như không diệt trừ giá hỏa này, ta đi ngủ đều không an ổn, đồng thời, ta cũng không muốn bị người một đường truy sát chân trời góc biển. Tin tưởng ta, thực sự không được, ta liền rút lui. Tạ Ali trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn đáp ứng nói, tốt, ta chủ công, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, như không thể làm, tuyệt đối không nên miễn cưỡng ham chiến. Lý Nhị Cẩu không đợi nói chuyện, huyết nục hòa thượng đã một tiếng ầm vang, rơi vào phía trước hai người. Hắn nhìn về phía Tạ Ali cùng Lý Nhị Cẩu, trong mắt đều là vẻ mặt phẫn hận nói muốn chạy, nghĩ hay thật, Tạ Ali, chỉ cần ngươi đem vật kia giấu kín địa phương nói cho ta biết, ta cam đoan sẽ không giết chết ngươi, ngươi cần gì phải cố chấp như thế đâu. Tạ Ali hừ một tiếng nói, đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, tại sao có thể vì sống tạm thế gian liền vi phạm đạo nghĩa của mình? Huyết nhục hòa thượng, ngươi diệt ta cả nhà, cùng ta có thù không đợi trời chung, lại còn nói với ta lời như vậy, ngươi không cảm giác buồn cười không? Hôm nay ta tất nhiên muốn vì ta thần kiếm sơn trang mấy trăm tên thân nhân báo thù rửa hận, bớt nói nhiều lời, nạp mạng đi đi. Nói thật, giờ khắc này Lý Nhị Cẩu nghe được Tạ Ali lời nói, xấu hổ hổ thẹn, chỉ cảm thấy gia hỏa này nhân phẩm cao thượng, là hắn mong muốn mà không thể thành. Thôi, liền xông nhân phẩm như vậy, Lý Nhị Cẩu cũng quyết định, nhất định phải toàn lực ứng phó, không chỉ có vì huyết nhục hòa thượng bảo vật trên người, cũng phải vì cái này Tạ Ali đòi cái công đạo, báo thù rửa hận. Lý Nhị Cẩu huyết khí, lập tức tại thời khắc này bị triệt để kích phát mà ra. Huyết nhục hòa thượng động, hắn vung ra bàn tay, sáng tỏ trong bầu trời, lập tức huyết hồng một mảnh, vô tận huyết sắc thần trường, phô thiên cái địa cuốn tới. Chương 284, giữa thiên địa, vô tận kiếm khí. Chương 284. Giữa thiên địa, vô tận kiếm khí. Tạ Ali không biết dùng thần thông bí thuật gì, có thể thấy được trên người hắn khí thế càng phát ra cường thịnh đứng lên. Vô tận lực lượng từ trên người hắn tản ra, cũng không tiếp tục là vừa bạn bộ kia lập tức liền muốn cúp máy dáng vẻ. Lý Nhị Cẩu trong lòng hiếu kỳ, bất quá vừa nghĩ tới thần kiếm sơn trang loại gia tộc này nội tình, trong lòng cũng liền thoải mái, dù sao cái nào lưu truyền xa xưa đại gia tộc còn không có một chút át chủ bài đâu. Theo Tạ Ali trên thân khí thế không ngừng kéo lên, trên tay hắn pháp bảo phi kiếm càng phát ra sáng lên. Hắn tay trái vẽ một vòng tròn, hai ngón khép lại, vô tận kiếm khí phát ra, phi kiếm kia phát ra một tiếng vụ vụ liền đối với huyết đục hòa thượng vào tới. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa đều là vô tận kiếm khí. Lý Nhị Cầu trừng to mắt nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy cái này Tạ A Ly phi kiếm chi thuật vô cùng ảo diệu, bất quá sao, không biết vì sao, hắn vẫn cảm giác mình tu luyện cổ kiếm quyết muốn càng hơn một bậc. Giờ phút này hai đại cao thủ tuyệt sát thời điểm, hắn chút tu vi này vẫn là không cách nào nhúng tay. Liền thấy Huyết Nhục Hòa Thượng hừ một tiếng nói, "Tạ A Ly, ngươi quả thật không tệ, làm sao tu vi hay là quá mức yếu ớt, nếu như ngươi cùng ta một dạng tu vi, hôm nay ta thật không bằng ngươi." "Làm sao? Ngươi bất quá kim đan sơ kỳ, mà ta lại là hậu kỳ đại viên mãn, bực này chênh lệch, ngươi là vô luận như thế nào cũng vô pháp bù đắp, cam chịu số phận đi, mặc dù ngươi có tuyệt thế hảo kiếm nơi tay, làm sao? Ta cùng U Tuyển máu cấp kết hợp đằng sau, thực lực thông thiên. Chỉ là pháp bảo phi kiếm, làm gì được ta, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, ta U Tuyển thông thiên chỗ lợi hại." Thanh âm hắn vừa dứt, liền thấy hắn một trường vùng ra, một đạo huyết quang đập nện mà ra, huyết quang kia vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt hóa thành một đầu huyết long bay múa, đối với cái kia pháp bảo phi kiếm quấn quanh mà đi. Lý Nhị Cầu trong lòng phẫn hận, cái này Huyết Nhục Hòa Thượng sinh mệnh lực thật đúng là vô cùng cường đại, thân thể của hắn rõ ràng bị Tạ A Ly pháp bảo phi kiếm nổ rất một nửa, lại không muốn bị cái kia U Tuyển Thiên Cấp ngăn chặn đằng sau, y nguyên sinh long hỏa hổ. Gia hỏa này đơn giản cũng không phải là người, chỉ là hắn mới không tin, bị thương nặng như vậy, người này thật một chút sự tình không có. Hắn cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy gia hỏa này trên trán hay là thỉnh thoảng lộ ra vẻ thống khổ. Nói như thế, gia hỏa này cũng là tại ẩn nhẫn mà thôi, khác nhau chính là gia hỏa này phi thường có thể nhẫn mại. A Lý Nhị Cầu trong lòng bội phục, bất quá sao, người như vậy đối hắn uy hiếp quá lớn thì càng hẳn là chết. Hắn đang đợi các loại một cái cơ hội, cho nên hắn một mực không có xuất thủ. Lại nhìn giữa sân, Tạ A Ly pháp bảo phi kiếm cùng cái kia huyết long chiến đấu cùng một chỗ, đánh bối bụi, vô tận uy lực tản ra, khí tức cường đại đem chung quanh trong vòng mấy trượng đồ vật quét ngang không còn, chôn bụi ra. Huyết quang cùng kiếm quang những nơi đi qua, càng là một mảnh hỗn độn, ngọn núi khổng lồ đang bị cái này hai cỗ cường đại lực lượng rào ra cái này đến cái khác to lớn cái hố cùng vết nứt. Không thể không nói, cái này Huyết Nhục Hòa Thượng thật lợi hại, lại có ưu tuyển thiên cấp tương trợ, càng là hùng mãnh phi thường. Tạ A Ly mặc dù có bảo kiếm nơi tay, làm sao trên tu vi ăn phải cái lô bốn, pháp bảo lợi hại hơn nữa, cũng cần người lợi hại đến điều khiển mới có thể, ai trừ phi loại kiêm lịch thiên bảo vật. Đáng tiếc là thanh này pháp bảo phi kiếm mặc dù lợi hại, lại không phải loại đồ vật kia. Qua không một lát, một tiếng vang thật lớn oanh minh mà ra, Lý Nhị Cầu liền thấy cái kia pháp bảo phi kiếm vù vù một tiếng, bị bắn bay ra ngoài, trên thân kiếm kia huyết hồng một mảnh, hẳn là bị cái kia ưu tuyển huyết quang cho ô nhiễm. Kiếm này linh tính bị hao tổn, không biết sẽ rơi xuống mấy cái tầng cấp. Lý Nhị Cầu nhìn chi, đều có chút đau lòng không thôi. Phải biết, đây chính là pháp bảo phi kiếm a, so với chính mình Ngư Lân kiếm, không biết cao mấy cái cấp bậc. Bất quá, tâm hắn đau cũng không hề dùng, hiện tại hắn chỉ là hy vọng Tạ A Ly có thể đem đối diện giá hỏa kia đánh thành trọng thương, cũng tốt để cho mình có cơ hội để lợi dụng được. Nếu như Tạ A Ly làm không được lời nói, hắn cũng chỉ có thể quay người chạy trốn. Mang theo vạn phần chờ mong, hắn liền thấy Tạ A Ly một lần nữa bị Huyết Nhục Hòa Thượng đánh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất Tạ A Ly, miệng phun máu tươi, trong mắt ánh mắt ảm đạm, Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, không khỏi trong lòng một sửa chữa, nghĩ thầm hay là không còn dùng được a. Trong lòng của hắn suy nghĩ, Tạ A Ly, Tạ A Ly, không phải ta không coi trọng, thật sự là ngươi quá yếu, xin lỗi rồi, ta đi trước một bước. Hắn quay người muốn đi, lại không muốn Tạ A Ly bỗng nhiên mở miệng nói ra, rốt cục vẫn là phải đi đến một bước này sao? Huyết Nhục Hòa Thượng, hôm nay liền để hết thảy đều kết thúc đi, ta cũng muốn để cho ngươi biết biết cái gì gọi là chân chính kiếm cốt. Lý Nhị Cầu hiếu kỳ quay người nhìn sang, hắn cũng muốn biết cái gì mới là kiếm cốt. Lập tức hắn liền thấy Tạ A Ly một bàn tay vươn hướng cổ của mình chỗ. Tại Lý Nhị Cầu trong ánh mắt khiếp sợ, hắn lại đem xương sống lưng của chính mình ngạnh sinh sinh rút ra. Cái kia đấm máu xương cốt bị hắn có chút lắc một cái, trong nháy mắt hóa thành một đầu kiên cố không gì sánh được cốt kiếm. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, không khỏi há to miệng, trong mắt đều là vẻ không thể tin, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kiếm cốt, đây chính là cái gọi là kiếm cốt. Rút ra chính mình xương sống lưng, cái này cần bao lớn nghị lực, nhiều hung ác tâm mới có thể làm đến. A chỉ nghe Tạ A Ly phát ra thanh âm thống khổ nói, chung quy là đáng tiếc không có thời gian có thể đem ta kiếm cốt hoàn toàn luyện hóa. Huyết Nhục Hòa Thượng hai mắt nhắm lại nói, làm sao có thể, ngươi mới là kim đan kỳ tu vi, làm sao có thể luyện hóa chính mình kiếm cốt, cái này thật bất khả tư nghị. Tạ A Ly cười, hắn nhìn về phía Huyết Nhục Hòa Thượng nói, chuyện ngươi không biết nhiều lắm, liền tựa như nhà chúng ta bảo vệ bất kia, ngươi cho rằng đạt được liền có thể vô địch thiên hạ sao? Cho cười, Huyết Nhục Hòa Thượng, liền để chúng ta tới chân chính nhất quyết sinh tử đi. Tạ A Ly không còn cho Huyết Nhục Hòa Thượng cơ hội nói chuyện, trong tay cốt kiếm thế ra, đối với Huyết Nhục Hòa Thượng giết tới. Sau một khắc, Lý Nhị Cầu trước mắt nhìn thấy chỉ là vô tận huyết khí đầy trời, ánh sáng chói mắt lập lòe mà ra, lực lượng cường đại tràn ngập ra, khắp nơi đều là tiếng bạo liệt, thân ảnh của hai người bị dìm ngập tại trong quang mang kia, Lý Nhị Cầu cũng không biết ở trong đó tình huống đến cùng như thế nào. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, dù sao cao thủ so chiêu, một lòng muốn chết lời nói, hay là rất nhanh. Khi quang mang tan hết, Lý Nhị Cầu liền thấy Tạ A Ly đứng ở nơi đó không nhúc đích, tay hắn chống chính mình cốt kiếm, đáng tiếc là trên cốt kiếm mặt tràn đầy vết rách, đã báo hỏng đi. Hắn đối diện Huyết Nhục đạo nhân, toàn thân đều là máu tươi, trong mắt lập lòe ngoan lệ quang mang nói, không sai, không sai, đáng tiếc là ngươi vẫn là không cách nào hoàn toàn giết ta, Tạ A Ly, cam chịu số phận đi. Tạ A Ly trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, sau một khắc, liền thấy hắn toàn thân phát ra lốp bốp thanh âm, lập tức liền thấy toàn thân hắn xương cốt cùng huyết nhục bị bắn bay đi ra, hắn ngửa đầu phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể về sau nghiêng mà đi. Lý Nhị Cầu thấy vậy, thân thể lóe lên, đi vào bên cạnh hắn, ôm lấy thân thể của hắn, hắn nhìn về phía Tạ A Ly, trong ánh mắt có thở dài, có kính nể, còn có một tia không nói ra được không hiểu cảm xúc. Tạ Ali gắt gao nắm chặt Lý Nhị Cầu tay, trong miệng không ngừng có máu tươi phun ra ngoài, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nhị Cầu, tựa như đang kể lấy, nhất định phải giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Lý Nhị Cầu minh bạch hắn ý tứ, đối với hắn gật đầu, khuôn mặt chưa bao giờ có nghiêm túc nói, "Tạ đại ca, yên tâm đi, ta nhất định có thể sẽ hoàn thành di nguyện của ngươi." Tạ Ali khẽ miệng vậy mà lộ ra mỉm cười, lập tức nhắm mắt lại, tay cũng vô lực rủ xuống đi, cuối cùng vẫn là chết mất. Lý Nhị Cầu khẽ lắc đầu, đem Tạ Ali thân thể buông xuống, giờ này khắc này, hắn cũng một thanh tốn ra chính mình đổ long đao mổ heo.